Chương 425, Zuy. Đỗ Uy. Chương 425, Zuy. Đỗ Uy. Lúc này, Uy đảo Nam Triều đàm phán đại biểu cũng gây chiến thuyền nhanh chóng lái về phía Đại Minh hạm đội trước mặt. Thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng thấy cảnh này về sau, lập tức cáo chi chú ứng. Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, nơi xa lái tới một chiếc thuyền nhỏ, mặt tướng đoán chừng hẳn là người Hoa đàm phán đại biểu. Cái này người Hoa khẳng định là thấy được đại quân ta đến cảm thấy sợ hãi, cho nên mới ngưng chiến, đồng thời phái đại biểu cùng ta Đại Minh tiến hành thương lượng. Làm Phùng Thắng sau khi nói xong, chú ứng trên mặt thì là để lộ ra có chút sát khí. Có sao nói vậy, đối với chú ứng mà nói, hắn đối với người Hoa cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Thậm chí, vừa vặn tương phản, chú ứng mười phần chán ghét người Hoa. Tự nhiên, chú ứng cũng tuyệt đối không thể lại cùng người Hoa tiến hành đàm phán. Phùng Thắng, truyền cô mệnh lệnh, tất cả trên chiến thuyền Hồng Y đại pháo tiến hành lắp đạn. Mục tiêu, tiến đánh trước mặt chiếc này người Hoa chiến thuyền. Phùng Thắng nghe được chú ứng mệnh lệnh về sau, ngược lại là không có bất cứ chút do dự nào, hắn biết rõ, chú ứng làm như vậy khẳng định là có ý nghĩ của mình. Lập tức, Phùng Thắng cũng là trước tiên đội vàng ra lệnh. Hồng Y đại pháo tiến hành lắp đạn. Mục tiêu, phía trước người Hoa thuyền nhỏ. Theo mệnh lệnh phát ra về sau, trong lúc nhất thời, hơn 100 chiếc Đại Minh bảo thuyền Hồng Y đại pháo đều lấy cấp tốc làm xong chuẩn bị. Họng pháo nhao nhao là đối chuẩn ngay tại lái tới người Hoa thuyền nhỏ. Nã pháo. Chu ứng thanh âm tương đương vang dội, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả Đại Minh thủy sư sĩ binh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, các binh sĩ ngược lại là không chần chờ, lập tức căn cứ Chu ứng mệnh lệnh, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành nã pháo. Trong khoảnh khắc, đạn pháo lập tức bay về phía người Hoa đại biểu điều khiển trên thuyền nhỏ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn phá vỡ mặt biển yên tĩnh. Hồng Y đại pháo bắn ra đạn pháo, đều không ngoại lệ đều tinh chuẩn rơi vào cái này người Hoa đàm phán đại biểu chỗ thuyền lên. Cái này người Hoa thuyền đều là lấy một đầu chế tác mà thành, tự nhiên là không thể thừa nhận Hồng Y đại pháo đặc kích. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, chiếc này trên chiến thuyền người Hoa toàn bộ bị đạn pháo nổ chết. Trong đó có một viên đạn pháo tinh chuẩn rơi vào hơn 10 người người Hoa trước mặt, lập tức, bọn này người Hoa thi thể trực tiếp bị đạn pháo nổ máu thịt bé bét. Thậm chí, còn có một tên người Hoa thi thể trực tiếp nổ bay lên trời. Trong lúc nhất thời, vùng biển này bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cứ việc, thuyền này chỉ trên tất cả người Hoa đều đã là bị tạc chết, nhưng Đại Minh chiến thuyền cũng không có đình chỉ tiến công. Vẫn có đại lượng hỏa pháo đánh tới hướng chiến thuyền. Trong khoảnh khắc, chiếc này chiến thuyền cũng trở thành một mảnh cho tàn. Hải quân đại tướng quân Phùng Thắng lập tức hướng phía Chu Ưng báo cáo, khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, người Hoa đại biểu chỗ thuyền đã bị phá hủy. Chu Ưng thì là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục dùng lạnh như băng ngữ khí nói ra, tiếp tục tiến công. Lần này, mục tiêu là Uy đảo Nam Triều chủ lực. Cô muốn giết sạch bọn này Uy đảo Nam Triều sĩ binh. Chu Ưng vừa dứt lời, Phùng Thắng cũng cảm xúc kích động đáp, mặt tướng tuân mệnh. Rất nhanh, tại Phùng Thắng chỉ huy phía dưới, tất cả Đại Minh bảo thuyền trên Hồng Y đại pháo liền nhao nhao đem họng pháo nhắm ngay xa xa Uy quân. Cùng lúc đó, tại trên bờ biển Uy quân cũng sớm đã là loạn cả một đoàn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tốt, Đại Minh hải quân vậy mà trực tiếp đem tiến đến đàm phán đại biểu cho nổ chết. Làm tiếng pháo vang lên trong nháy mắt đó, có thể nói mấy bạn tên người Hoa sĩ binh đều dọa đến hồn phi phách tán. Thậm chí còn có một số sĩ binh trực tiếp sợ kẻ ra quần. Đối với bọn này người Hoa mà nói, bọn hắn chưa từng có được chứng kiến cường đại hỏa pháo. Cho nên khi thấy vô số mai hỏa pháo từ Đại Minh trên chiến thuyền bắn ra đến về sau, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để chấn động. Thậm chí còn có một số sĩ binh đội vàng tìm kiếm chướng ngại vật đến tiến hành tránh né. Cái này, đây chính là Đại Minh hải quân thực lực sao? Chơi ạ, cái này hỏa pháo thanh âm cũng quá vang lên, chiến thuyền này lập tức hôi phi yên diệt ta. Xong đời, xem ra hôm nay muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nếu là Đại Minh hải quân dùng đại pháo đến đánh chúng ta nên làm cái gì a? Tại bối rối ở giữa, mỗi một vị người Hoa sĩ binh trên mặt đều tràn ngập khủng hoảng cùng sợ hãi. Thậm chí còn có một số sĩ binh muốn trực tiếp nhảy xuống biển. Mà giờ khắc này, làm Uy đảo Nam Triều đại tướng Cúc Chỉ Vũ Chính cũng triệt để luống cuống. Nguyên bản dựa theo Cúc Chỉ Vũ Chính ý nghĩ, chỉ cần mình phái đại biểu cùng Đại Minh hải quân tiến hành đàm phán, có lẽ chính mình cùng Uy quân còn sẽ có một con đường sống. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình phái ra đàm phán đại biểu vừa mới xuất phát, liền trực tiếp bị Đại Minh chiến thuyền cho nổ chết. Nhìn tới, cái này Đại Minh đúng đúng không muốn nói phán quyết. Cúc Chỉ Vũ Chính nói xong câu đó về sau, cái khác tướng lĩnh trên mặt cũng lần nữa viết đầy bối rối cùng không biết làm sao. Cúc Cao tướng quân, kia chúng ta bây giờ nên làm như vậy? Tại thời khắc này, tất cả tướng lĩnh đều nhìn phía Cúc Chỉ Vũ Chính. Bất quá, có sao nói vậy, đối với Cúc Chỉ Vũ Chính mà nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao, lấy trước mắt Uy đảo Nam Triều trang bị cùng binh lực đến xem, căn bản là không có cách cùng Đại Minh hải quân tiến hành chống lại. Nếu là một khi khai chiến, như vậy, Uy đảo Nam Triều mấy vạn danh thủy sư khẳng định sẽ không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này, một tên lính liên lạc lo lắng vọt tới Cúc Chỉ Vũ Chính trước mặt. Báo, Cúc Chỉ Vũ Chính tướng quân, việc lớn không tốt, cái này xa xa Đại Minh hải quân chiến hạm đột nhiên đem đại pháo nhắm ngay nơi đây. Xem ra, bọn hắn làm ớn. Còn không có đợi tên này lính liên lạc nói xong, Cúc Chỉ Vũ Chính bọn người liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Trong mấy mắt, một viên đạn pháo tinh chuẩn đánh tới hướng xung quanh. Ầm. Hồng Y đại pháo uy lực vẫn là cực kỳ khủng bố, lập tức, hơn 10 người Uy quốc sĩ binh trong nháy mắt biến thành sắt chết cháy. Còn không có đợi Cúc Chỉ Vũ Chính bọn người kịp phản ứng, lại có mấy tên đạn pháo đánh tới hướng xung quanh. Trong lúc nhất thời, pháo binh âm thanh bao phủ ở trên không. Hồng Y đại pháo đạn pháo tựa như giọt mưa, không ngừng mà rơi vào người Hoa sĩ binh xung quanh. Sau đó, đạn pháo lập tức phát ra kịch liệt tiếng nổ. Uy đảo Nam Triều quân đội đối mặt cái này Hồng Y đại pháo công kích, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà giờ khắc này, tại Đại Minh trên chiến thuyền, Chu Ứng tiếp tục dùng to lớn thanh âm, hướng phía tất cả quân Minh các binh sĩ hô lớn nói, toàn lực đánh tạc. Tuyệt đối không thể để bất luận cái gì một tên người Hoa sĩ binh còn sống ly khai. Lập tức, bảo thuyền trên pháo thủ cũng là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành lắp đạn, điên cuồng hướng phía Uy quốc sĩ binh nã pháo. Ầm, ầm, ầm. Cứ như vậy, lại một trận dày đặc hỏa pháo, tinh chuẩn bay về phía ven bờ phía trên. Đối với Uy đảo Nam Triều sĩ binh mà nói, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chạy tứ tán, dù sao, tại ven bờ cũng không có bất luận cái gì công sự che chắn, coi như bọn hắn muốn tránh, cũng không có thích hợp địa phương. Cùng lúc đó, Chu Ứng cũng triệu hoán ra Thọ Nguyên Quả Thụ hư ảnh. Một đạo hiện ra đỏ như máu quang mang trong nháy mắt bay về phía ở giữa bầu trời, lập tức, đạo này đỏ như máu quang mang dần dần diễn biến trở thành Thọ Nguyên Quả Thụ bộ dáng. Mặc dù lần này Chu Ứng xuất trình cũng không có mang theo Thọ Nguyên Quả Thụ mà đến, nhưng lấy Chu Ứng trước mắt năng lực, hoàn toàn có thể sáng tạo một cái Thọ Nguyên Quả Thụ hư ảnh. Cái này Thọ Nguyên Quả Thụ hư ảnh mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng nó cùng chân chính Thọ Nguyên Quả Thụ tác dụng giống nhau, đồng dạng có thể hấp thu trên chiến trường sinh ra huyết khí cùng giết chóc khoái cảm. Tại Đại Minh thủy sư bên này, hơn 100 chiếc Đại Minh bảo thuyền tiếp tục tại hướng phía trên bờ biển người Hoa tiến hành cuồng mênh loạn đạn. Đến không hết đạn pháo điên cuồng đánh tới hướng bọn này người Hoa sĩ binh trước mặt. Trong chốc lát, lưu cầu đường ven biển trên cũng đã bị tiên huyết chối nhuộm đỏ. Mỗi khi có uy quốc sĩ binh bị tạc khi chết, như vậy cái này thời điểm, tại trên bầu trời, Thọ Nguyên Quả Thụ hư ảnh sẽ lần nữa lấp lóe cái này hồng quang. Đồng thời, bị tạc chết người Hoa thi thể binh lính huyết khí cũng bắt đầu bị Thọ Nguyên Quả Thụ hấp thu. Toàn bộ tràng cảnh tương đương thảm liệt. Tại lưu cầu trên bờ biển, hiện nay, uy đảo Nam Triều sĩ binh đã triệt để điên cuồng. Bọn hắn vì tránh né bom tập kích, thậm chí có chút sĩ binh trực tiếp nhảy vào đến băng lánh nước biển bên trong, ý đồ thông qua loại phương thức này đến mạng sống. Nhưng kết quả là tàn khốc. Những này nhảy vào đến trong nước sĩ binh, trực tiếp là bị băng lánh nước biển cho tươi sống chết quóng, còn có chút người bởi vì thể lực tiêu hao nguyên nhân, thì là bị nước biển chết đuối. Hiển nhiên, đối với những này người Hoa sĩ binh mà nói, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trên thân. Cúc Chỉ Vũ chính tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Đúng vậy à, tướng quân, tranh thủ thời gian ra lệnh đi. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả sĩ binh đều sẽ bị đạn pháo nổ chết. Mấy tên uy đảo Nam Triều sĩ binh không ngừng mà hướng phía Cúc Chỉ Vũ Chính dò hỏi. Nhưng, có sao nói vậy, lúc này Cúc Chỉ Vũ Chính cũng đã là tự thân khó giữ được. Hắn hiển nhiên là không có cách nào đến cứu vớt những này sĩ binh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể là xông vào lưu cầu nội địa. Lập tức hạ lệnh, tất cả sĩ binh toàn bộ thẳng hướng lưu cầu. Cúc Chỉ Vũ Chính trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, quyết định muốn thả tay đánh cược một lần. Thế là, hắn liền hạ đạt tiến đánh lưu cầu mệnh lệnh. Tại Cúc Chỉ Vũ Chính xem ra, chỉ cần quân đội có thể xông vào đến lưu cầu nội địa, như vậy Đại Minh Hải quân khẳng định sẽ ngừng bắn. Dù sao nếu là tiếp tục mở lửa lời nói, khẳng định sẽ thương tổn đến lưu cầu sĩ binh hay là lưu cầu dân chúng địa phương. Rất nhanh, làm thủ hạ các tướng lĩnh đem Cúc Chỉ Vũ Chính mệnh lệnh truyền đạt cho sĩ binh về sau, những này uy đảo sĩ binh lập tức dồn hết sức lực, nhao nhao xông về lưu cầu nội địa. Bất quá, đây hết thảy đều tại Chu Ứng nhìn ở trong mắt. Chỉ gặp Chu Ứng tiếp tục vận dụng chân khí, dùng tương đương to lớn thanh âm, hướng phía tất cả Đại Minh thủy sư sĩ binh hô lớn nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tiếp tục tiến công. Đừng cho cái này người Hoa tiến vào lưu cầu nội địa, dùng hỏa pháo áp chế. Bởi vì lần này Chu Ứng đúng vận dụng chân khí duyên cớ, cho nên tất cả sĩ binh đều nghe rõ ràng ràng. Rất nhanh, những này Đại Minh Hải quân các binh sĩ tiếp tục giả vờ lắp đạn pháo. Trong khoảnh khắc, lần nữa có đại lượng đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Ầm, ầm, ầm. Những cái kia muốn chạy trốn tới lưu cầu nội địa uy đảo Nam Triều sĩ binh đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một vòng mới đạn pháo cho nổ chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc còn có cầu cứu thanh âm vang vọng bờ biển. Đại Minh Hải quân tại không có cùng uy đảo Nam Triều quân đội đánh giáp lá cả tình huống dưới, cũng đã là giết chết 1/3 sĩ binh. Không hề nghi ngờ, hiện tại toàn bộ uy đảo Nam Triều sĩ binh tâm tính đã hoàn toàn sụp đổ. Thân là đại tướng quân Cúc Chỉ Vũ Chính thấy cảnh này về sau, hắn cũng rất rõ ràng, chiến cuộc đã không có nghịch chuyển khả năng. Thế là, Cúc Chỉ Vũ Chính liền dẫn mấy tên thân binh, cũng đội vàng hướng phía lưu cầu nội địa chạy trốn. Chi tiết, ngay tại Cúc Chỉ Vũ Chính hướng phía lưu cầu nội địa phi nước đại thời điểm, một viên Hồng Y đại pháo đạn tháo thì là tinh chuẩn rơi vào Cúc Chỉ Vũ Chính trên đỉnh đầu. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, sau đó, cái này mai đạn pháo liền cứ thế mà nổ tung. Đồng thời, Cúc Chỉ Vũ Chính cùng bên cạnh hắn mấy tên thân binh thân thể lập tức bị tạc thành huyết đủ. Hải cốt không còn. Mà cái khác người Hoa sĩ binh khi nhìn đến Cúc Chỉ Vũ Chính bị tạc thành thịt muối về sau, tự nhiên cũng là triệt để tuyệt vọng. Theo một vòng mới đạn pháo từ trên trời giáng xuống, có thể nói, toàn bộ bãi biển đã bị nhuộm thành màu máu. Cái này một mảnh lưu cầu bãi biển, đối với thời khắc này người Hoa sĩ binh mà nói, chính là chân chính nhân gian luyện ngục. Giờ phút này, lưu cầu quốc vương xem xét độ khi nhìn đến một màn này về sau, cũng là không khỏi vô an tán dương. Nổ tốt, đem bọn này người Hoa toàn bộ nổ chết. Bọn hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Mặt khác một tên lưu cầu quốc vương thấy tình cảnh này về sau, cũng run rẩy thanh âm cảm khái nói, đây chính là Đại Minh thủy sư thực lực sao? Thật quá cường đại. Xem xét độ cũng tán thán nói, Đại Minh không hổ là có vương triều chi danh a, vậy mà có được vũ khí như thế cường đại. Đây quả thực là thần tích. Một viên đạn tháo, liền có thể nổ chết hơn 10 người Hoa sĩ binh, mà lại cái này người Hoa sĩ binh còn không có bất luận cái gì ngăn cản phương pháp. Không thể tưởng tượng nổi, là thật là không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, xem xét độ đã bị Đại Minh Hải quân sức chiến đấu thật sâu tin phục. Mau nhìn, cái này người Hoa tướng lĩnh cũng đã bị tạc thành thịt muối. Thật là đại khoái nhân tâm. Chúng ta Lưu Cầu được cứu rồi. Cảm tạ Đại Minh. Lưu Cầu vĩnh viễn thần phục với Đại Minh. Một chút Lưu Cầu quốc sĩ binh thấy cảnh này về sau, cũng nao nao hướng Đại Minh Hải quân gọi tốt. Pháo binh sau một thời gian ngắn, Chu Ứng thì là hạ đạt đỉnh chỉ nã pháo mệnh lệnh. Hắn hướng phía bên cạnh Hải quân đại tướng quân Phùng Thắng nói ra, không sai biệt lắm. Hiện tại cũng nên để Đại Minh Hải quân sĩ binh lượng tương. Truyền quân mệnh lệnh, tất cả chiến thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Tới gần đường ven biển về sau, Đại Minh Hải quân sĩ binh cưỡi trùng phong chu lên bờ tác chiến. Chu Ứng trong nội tâm cũng rất rõ ràng, đối với đại bộ phận Đại Minh Hải quân sĩ binh mà nói, bọn hắn vẫn là khát vọng cùng người Hoa sĩ binh tiến hành đánh giáp lá cả, thưởng thụ chém giết khoái cảm. Cho nên, Chu Ứng liền hạ đạt giao chiến mệnh lệnh. Mặt tướng tuân mệnh. Chu Ứng tự nhiên là không chần chờ, hắn lập tức hạ đạt chiến hạm tiến lên mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hơn 100 tàu chiến hạm phi tốc hướng phía Lưu Cầu bờ biển tới gần. Mà khi chiến hạm đến về sau, không ít Đại Minh sĩ binh cũng lập tức cưỡi trùng phong chu, lập tức tiến hành lên bờ. Rất nhanh, Đại Minh Hải quân sĩ binh bắt đầu săn bắn người Hoa sĩ binh. Mặc dù người Hoa sĩ binh còn tại ra sức lên chiến, nhưng bọn hắn thực lực cùng vũ khí căn bản là không có cách cùng Đại Minh Hải quân đánh đồng. Một lát, không ngừng mà có người Hoa ngã xuống Đại Minh Hải quân sĩ binh trước mặt. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thọ Nguyên Quả Thụ cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu những này người Hoa sĩ binh huyết khí. Trên chiến hạm, theo Thọ Nguyên Quả Thụ hấp thụ huyết khí càng nhiều, Chu Ứng thì rõ ràng cảm giác được một cố vui sướng cảm giác, không chỉ là một thế này khoái cảm, thậm chí còn có kiếp trước cảm giác hưng phấn. Chương 426, Lưu Cầu xây cảng. Chương 426, Lưu Cầu xây cảng. Trải qua một phen hồng y đại pháo vành tạc về sau, trước mắt uy đảo Nam Triều quân đội cũng chỉ còn lại có 1/3 mà thôi. Mà lại những này sĩ binh đại đa số đều thân chịu trọng thương, sức chiến đấu cực yếu. Cho nên theo Đại Minh Hải quân các tướng sĩ cơi trùng phong trù hoàn thành lên bờ về sau, trận chiến đấu này tây cân không thể nghi ngờ là toàn diện đảo hướng Đại Minh. Đại Minh các binh sĩ cơ vũ khí giơ tay chém xuống, liền dễ như trở bàn tay chém chết đại lượng uy đảo Nam Triều sĩ binh. Lúc này uy đảo Nam Triều sĩ binh tựa như chó nhà có tang, mặc dù còn tại đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng bọn hắn sức chiến đấu cùng Đại Minh sĩ binh hoàn toàn không tại một cái tầng cấp. Theo từng cái uy đảo Nam Triều sĩ binh ngã xuống, cái khác sĩ binh cũng bắt đầu càng thêm khủng hoảng, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại bị càng nhiều Đại Minh sĩ binh cho bao bọc vây quanh. Sau đó, chính là Đại Minh sĩ binh đơn phương đổ sát. Cùng lúc đó, tại Lưu Cầu sĩ binh không chế trên trận địa, Lưu Cầu cái này ba tên quốc vương, cùng tất cả các binh sĩ nhóm đều bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động thật sâu. Xem xét độ nhịn không được cảm khái nói, đây chính là Đại Minh thực lực sao? Không hổ là vương triều a, cái này Đại Minh hải quân liền như là thiên binh hạ phàm. Uy đảo Nam Triều quân đội đã triệt để sụp đổ. Làm xem xét độ vừa dứt lời, cái khác hai tên Lưu Cầu quốc vương cũng nhao nhao nói ra, nếu không phải Đại Minh hải quân đến, có lẽ chúng ta Lưu Cầu thật là muốn bị diệt vong. Nhìn xem Đại Minh sĩ binh tùy ý chém giết người Hoa, thật là tiếc hận. Đem bọn này người Hoa toàn bộ giết chết, để bọn hắn xuống địa ngục. Cùng lúc đó, đối với uy quốc sĩ binh mà nói, bọn hắn nhìn thấy người Hoa sĩ binh ngã xuống về sau, nội tâm cũng cực kỳ phấn khởi. Dù sao, ngay tại vừa mới không lâu, những này làm nhiều việc các người Hoa sĩ binh đã từng giết chết bọn hắn kể vai chiến đấu chiến hữu. Mà bây giờ, Đại Minh sĩ binh thì là trợ giúp bọn hắn hoàn thành báo thù. Trên chiến trường, trong khoảnh khắc, Nam Triều uy đảo sĩ binh lại tử trận 1/2, còn có khá nhiều sĩ binh đã là thân chịu trọng thương, chỉ có thể là trên mặt đất khó khăn bò. Mặt khác, còn có khá nhiều uy đảo Nam Triều sĩ binh hô to đầu hàng, tha mạng các loại. Nhưng, mặc dù như thế, Đại Minh sĩ binh vẫn không có dừng lại giết chóc bộ pháp. Vô luận là kẻ thụ thương hoặc là đầu hàng uy đảo sĩ binh, đều sẽ bị Đại Minh các tướng sĩ đối xử như nhau, toàn bộ giết chết. Thời gian dần qua, theo cuối cùng một tên uy đảo Nam Triều sĩ binh đầu người rơi xuống, Đại Minh hải quân lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Bọn hắn cơ hồ là chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, tại Hồng Y đại pháo cùng sĩ binh trùng kích vào, tiêu diệt hết mấy vạn tên người và sĩ binh. Giờ này khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Lưu Cầu trên bờ cắt đã bị màu máu chối nhuộm dần. Thậm chí, bãi cắt chung quanh nước biển đã biến thành đỏ như máu. Đây là một lần đơn phương đồ sát. Cứ việc đây là Đại Minh hải quân thành lập tới nay lần đầu chiến đấu, nhưng bọn hắn phối hợp ăn ý, lại thêm Chu Ứng chỉ huy thỏa đáng, thành công lấy được đại thắng. Giờ phút này, tại Đại Minh hải quân cỡ lớn bảo thuyền phía trên, thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng cũng là tự mình hướng Chu Ứng hồi báo chiến báo. Báo: Hoàng tôn điện hạ, trước mắt trên bờ biển người Hoa sĩ binh đã bị ta Đại Minh hải quân toàn bộ giết hết. Chu Ứng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Phùng Thắng nói ra, mệnh lệnh Đại Minh tham gia chiến sĩ binh toàn bộ rút quân, Đại Minh hạm đội tại chỗ chờ lệnh. Cô đi gặp một lần cái này Lưu Cầu quốc vương. Dứt lời, Chu Ứng trực tiếp nhảy lên Phong Thần Dực Long trên lưng, về sau, Phong Thần Dực Long cấp tốc huy động cánh, đang không mà lên, nhất cử bay về phía trên không trung. Đồng thời, Vương vệ thống lĩnh Lưu Lỗi cũng dẫn theo 3000 vương vệ Dực Long quân đi theo Phong Thần Dực Long sau lưng, cùng Chu Ứng cùng nhau hướng phía Lưu Cầu bên bờ bay đi. Trong chốc lát, Lưu Cầu trên không có thể nói là che khuất bầu trời. 3000 tên vương vệ Dực Long quân theo sau lưng Chu Ứng, phi tốc xông vào đến Lưu Cầu trên lục địa. Lập tức, theo một trận cuồng phong mà lên, Chu Ứng giáng ngự lấy Phong Thần Dực Long, chậm rãi rơi vào đến trên chiến trường. Cùng lúc đó, 3000 vương vệ Dực Long quân cũng nương theo lấy Chu Ứng bộ pháp, đáp xuống đây. Có sao nói vậy, làm Lưu Cầu các binh sĩ nhóm nhìn thấy Dực Long từ trên trời giáng xuống thời điểm, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn nội tâm cực kỳ chấn động mạnh lay. Trong lúc nhất thời thảo luận nhau nhau, đây là sinh vật gì? Chim sao? cảm giác không giống a, trên thế giới này làm sao lại có như thế đại điều loại. Chơi ạ, cái này đại minh quân sự thật lực thật là thâm bất khả chắc, ngoại trừ có được uy lực to lớn đại pháo bên ngoài, lại còn có thể phi thiên thần thú. Cảnh tượng này, thật là tựa như thần binh trên trời rơi xuống a. Có thể nói, làm Chu Ứng xuất lĩnh 3000 Dực Long quân từ trên trời giáng xuống về sau, cái này khiến trung quanh tiến hành vây xem lưu cầu sĩ binh hoàn toàn đổi mới nhận biết. Lúc này, Chu Ứng Vương vệ thống lĩnh Lưu Lỗi nhìn lướt qua trung quanh về sau, lập tức dùng cực kỳ to lớn thanh âm hô lớn nói, "Đại Minh hoàng thái tôn đích thân tới, Lưu Cầu quốc quốc vương tranh thủ thời gian đến đây bài kiến." Làm Lưu Lỗi thoại âm rơi xuống về sau, Lưu Cầu ba cái quốc vương tự nhiên là không dám có bất luận cái gì chần chờ, lập tức một đường chạy chậm đi tới Chu Ứng trước mặt, sau đó vội vàng hướng phía Chu Ứng thi lễ. Mặc dù Lưu Cầu chỉ là Đông Hải một cái tiểu quốc gia, nhưng cái này ba tên quốc vương cũng là đối với Chu Ứng có chỗ nghe thấy. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ Đại Minh sở dĩ uy trấn trong nước, cái này đại bộ phận đều là Chu Ứng công lao. Cho nên, làm cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương đang nghe là hoàng thái tôn đến về sau, đều không ngoại lệ, trong bọn họ tâm đều cực kỳ bối rối. Chúng thần tham kiến hoàng tôn điện hạ. Điện hạ vạn tuế tuyệt đối tuổi. Ba tên Lưu Cầu quốc vương lập khắc quỳ gối Chu Ứng trước mặt, một mực cùng kính tiến hành quy lạy. "Bình thân đi." Chu Ứng mặt không thay đổi đáp lại nói, "Tạ hoàng tôn điện hạ." Cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương lập khắc lên tiếng đáp, nhao nhao đứng dậy. Trong đó, xem xét độ lại xuất phát từ nội tâm hướng phía Chu Ứng nói cảm tạ, vi thần đại biểu Lưu Cầu quốc tất cả bách tính, cảm tạ vương triều tương trợ. Nếu không phải thái tôn điện hạ xuất lĩnh đại minh hải quân cứu rút, có lẽ hôm nay chính là ta Lưu Cầu vong quốc ngày. Chúng thần lần nữa tạ ơn. Xem xét độ lại cùng với hắn hai tên Lưu Cầu quốc vương triều lấy Chu Ứng quỳ lạy tạ ơn. Chu Ứng khẽ gật đầu, sau đó khoát tay áo, ra hiệu để cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương bình thân. Cô lần này sở dĩ cứu giúp Lưu Cầu, chính là nghĩa vụ chỗ. Lưu Cầu lâu dài đến nay cho đại minh tiến cống, chính là cô đại minh tại hải ngoại trọng yếu phiên thuộc nước. Đã người hoa xâm phạm Lưu Cầu, cô tự nhiên là phải có điều trợ giúp. Chu Ứng tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, chỉ cần các ngươi Lưu Cầu tam quốc vẫn như cũ hướng cô đại minh cúi đầu xưng thần ấn lúc tiến cống, như vậy đại minh sẽ từ đầu đến cuối tiến hành cho Lưu Cầu quân sự bảo hộ. Cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương đang nghe được Chu Ứng lời nói này về sau, không hề nghi ngờ, trong bọn họ tâm đều tương đương kích động. Dù sao có Chu Ứng câu nói này về sau, như vậy Lưu Cầu liền từ chính thức trên đạt được đại minh che chở. Nếu là ngày sau lại quốc gia khác dám tiến đánh Lưu Cầu, như vậy Lưu Cầu liền có thể danh chính ngôn thuận hướng đại minh tiến hành cầu cứu. Chúng thần lần nữa cảm ơn hoàng tôn điện hạ. Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, Lưu Cầu tam quốc đời đời kiếp kiếp đều sẽ thần phục với đại minh. Cái này ba tên quốc vương trăm miệng một lời hướng phía Chu Ứng biểu trung tâm. Chu Ứng lại gật đầu một cái, hắn hướng phía xem xét độ dò hỏi, cùng cô nói một câu, cái này người hoa vì sao muốn xâm chiếm Lưu Cầu? Xem xét độ không dám chần chờ, lập tức một mực cung kính hướng phía Chu Ứng giải thích nói, khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, cái này người hoa chính là muốn sáp nhập thôn tính ta Lưu Cầu, mở rộng thực lực. Cái này uy quốc tướng lĩnh càng là muốn để vi thần hướng uy đảo nam triều cúi đầu xưng thần, nhưng vi thần không theo, liền khiến cho người hoa xâm phạm. Lưu Cầu chính là tiểu quốc, vô luận là chiến thuyền thực lực hoặc là binh lực, đều hoàn toàn không phải cái này uy đảo nam triều đối thủ. May mà điện hạ tương trợ, mới lấy may mắn còn sống sót. Chu Ứng đang nghe lộ ra xem xét độ lời nói về sau, hắn trong ánh mắt trong mơ hồ lộ ra có chút sắc khí. Cái này uy đảo nam triều quả thực là đang tìm cái chết, cũng dám để cô đại minh phiên thuộc nước hướng bọn hắn cúi đầu xưng thần. Xem ra cái này uy đảo nam triều là hoàn toàn không có đem cô đại minh để vào mắt. Chu Ứng sau khi nói xong, lại liếc mắt nhìn trước mặt cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương. Hắn ba khí bên cạnh để lọt nói ra, đã như vậy lần này cô liền cùng cái này người hoa tính một cái tổng nợ. Phái mật thám ăn cắp thuốc nổ, ác ý xâm phạm đại minh phiên thuộc nước, vô luận là kia một đầu, đều đủ để đại minh diệt đi bọn hắn. Lưu Cầu ba tên quốc vương nghe được Chu Ứng câu nói này về sau, biểu hiện trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong đó, xem xét độ âm thanh run rẩy dò hỏi, hoàng tôn điện hạ, ý của ngài là muốn trực tiếp diệt đi uy đảo Nam Triều? Chu Ứng lạnh lùng đáp lại nói, đây là tự nhiên. Cô lần này xuất lĩnh hải quân chủ lực đến đây, nó mục đích chính là muốn đem uy đảo Nam Triều cho diệt đi. Mặt khác, ngoại trừ uy đảo Nam Triều bên ngoài, uy đảo Bắc Triều cũng muốn đem nó diệt đi. Cô muốn để đám này người hòa thật sâu minh bạch, dám trêu chọc đại minh chỉ có một con đường chết. Chu Ứng trong giọng nói để lộ ra có chút phẫn nộ cùng sát khí. Có thể nhìn ra, Chu Ứng đối với người hòa đã triệt để đã mất đi nội tâm. Hắn muốn để người hòa nỗ lực vốn có đại giới. Làm Lưu Cầu ba cái quốc vương nghe được Chu Ứng phải hướng uy đảo Nam Bắc hai cái nước ra dụng binh về sau, trên mặt lập tức hưng phấn không thôi. Dù sao, nếu là đại minh có thể đem uy đảo diệt đi, đồng thời sáp nhập thôn tính là đại minh cương vực, như vậy Lưu Cầu về sau đem sẽ không tao nộ đến từ bắc bộ uy hiếp. Cái này đối với Lưu Cầu bách tính cùng Lưu Cầu tự thân phát triển đều là lợi tốt sự tình. Chỉ gặp cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, xem xét độ trước tiên mở miệng nói, khởi bẩm thái tôn điện hạ, Lưu Cầu cũng muốn xuất binh cùng trời hướng tướng sĩ cùng nhau thảo phạt uy đảo, còn xin hoàng tôn điện hạ cho Lưu Cầu một cái báo ân cơ hội. Chu Ứng nghe được xem xét độ lời đã nói ra về sau, trên mặt mỉm cười đáp lại nói, Lưu Cầu vừa mới gặp phải một trận huyết chiến, thương vong thảm trọng. Hiện nay việc cấp bách chính là đường dưỡng sinh tức, về phần thảo phạt đảo quốc, giao cho cô đại minh hải quân là đủ. Cái này uy quốc chẳng qua là chỉ là một cái đảo quốc mà thôi, tiêu diệt cái này nam bắc hai nước, đối với cô hải quân mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chu Ứng lúc này nhìn lướt qua xung quanh người và thi thể, lập tức tiếp tục hướng phía Lưu Cầu cái này ba tên quốc vương nói ra, cái này trên bờ biển thi thể nếu là không xử lý, sẽ phát ra mùi thối, cũng sẽ phá hư hoàn cảnh. các ngươi lưu cầu nhiệm vụ chỉ cần đem những này thi thể xử trí là đủ. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, ba người các ngươi quốc gia thương lượng một chút, tại lưu cầu cảnh nội tìm kiếm một chỗ thích hợp địa phương, đến kiến tạo quân cảng. Đại Minh tại tiêu diệt uy đảo về sau, sẽ tiếp tục áp dụng hải ngoại khuyết trương quốc sách. Cái này lưu cầu hải cảng, ngày sau chính là Đại Minh hải quân cứ điểm tạm thời, để mà bổ sung vật tư, quân bị các loại. Việc này trọng đại, các ngươi nhất định phải mau chóng tìm tới thích hợp khu vực, mặt khác, cũng phải bắt gấp kiến tạo. Nếu như thiếu khuyết kiến tạo cảng khẩu vật liệu, hoặc là có vấn đề khác, có thể trực tiếp điều động sứ giả tiến về Đại Minh. Cô tự sẽ phái người đến tương trợ. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, cái này ba vị lưu cầu quốc vương tự nhiên là trước tiên lên tiếng đồng ý vi thần lĩnh mệnh. Còn xin Hoàng Tôn Điện Hạ yên tâm, lưu cầu nhất định sẽ tập kết toàn đảo chi lực, chế tạo bến cảng. Tuyệt không để Hoàng Tôn Điện Hạ thất vọng. Chu Ứng gặp cái này ba tên lưu cầu quốc vương sau khi đồng ý, cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Lập tức liền vỗ vỗ Phong Thần Dực Long thân thể, một giây sau, Phong Thần Dực Long lập tức dương lên cánh. Đồng thời, trên bờ các hạt cắt trong nháy mắt bị cuồng phong cuốn lại, trong lúc nhất thời hoàng sa bay múa. Cô đã đem sự tình giao phó xong, hiện tại, cô muốn tiến đánh uy đảo, các ngươi lưu cầu thừa dịp trong khoảng thời gian này, nắm chặt kiến thiết bến cảng. Dứt lời, Chu Ứng liền khống chế lấy Phong Thần Dực Long trong nháy mắt đằng không mà lên, đồng thời, 3000 vương vệ Dực Long quân cũng đi theo Chu Ứng bộ pháp, lập tức bay vào đến trên không trung. Mà ba tên lưu cầu quốc vương nhìn thấy Chu Ứng sau khi rời đi, cũng là tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cao giọng hô, chúng thần cùng tiễn Hoàng Tôn Điện Hạ. Rất nhanh, Chu Ứng cùng hắn vương vệ Dực Long quân liền rơi xuống Đại Minh bảo thuyền phía trên. Về sau, Chu Ứng hướng phía Hải quân đại tướng quân Phùng Thắng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, tốc độ cao nhất tiến về Uy đảo. Mặt tướng tuân mệnh. Phùng Thắng lập tức ban bố Chu Ứng mệnh lệnh, hơn 100 chiếc Đại Minh bảo thuyền tiếp tục bước lên tiến về Uy đảo con đường. Mà tại lưu cầu bên này, làm cái này ba tên quốc vương nhìn qua Chu Ứng rời đi về sau, tâm tình có thể nói là tốt đẹp, nhất là xem xét độ. Hắn thấy, Uy đảo Nam Bắc hai quốc gia cự ly bị diệt cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian. Xem xét độ tương đương vững tin, lấy hôm nay Đại Minh thủy sư chỗ bày ra sức chiến đấu, liền xem như 10 cái uy đảo cũng không phải đối thủ. Làm uy đảo bị diệt mất về sau, như vậy, lưu cầu sẽ triệt để yên ổn, cũng không tiếp tục cần để phòng phương Bắc địch nhân. Cùng lúc đó, lưu cầu bến cảng cũng sẽ trở thành Đại Minh hải quân cứ điểm, về sau, nếu là lại có quốc gia khác hay là thế lực muốn chiếm cứ lưu cầu, bọn hắn khẳng định kiêng kỵ Đại Minh thế lực, từ đó không dám tiến đánh lưu cầu. Nói một cách khác, chỉ cần Đại Minh có thể từ đầu tới cuối duy trì cường thịnh, làm như vậy tiểu lão đệ lưu cầu cũng có thể nhận bảo hộ. Mặt khác, lưu cầu bến cảng xây thành về sau, ngoại trừ trở thành Đại Minh hải quân cứ điểm bên ngoài, tự nhiên cũng có thể cùng Đại Minh thương thuyền làm mậu dịch. Cái này đối với tăng lên lưu cầu kinh tế tự nhiên cũng là cực lớn lợi tốt. Xem xét độ vội vàng hướng phía cái khác hai cái lưu cầu quốc vương nói ra, lần này kiến thiết bến cảng, đối với chúng ta lưu cầu mà nói, thế nhưng là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Toàn này bến cảng, nhất định phải xây xong. Vô luận là tuyên chỉ vẫn là kiến thiết dùng tài liệu, đều muốn làm được tốt nhất. Về sau, lưu cầu có thể thông qua tòa này bến cảng, cùng trời hướng tiến hành càng nhiều giao lưu. Có lẽ, nói không chừng về sau, chúng ta lưu cầu còn có thể từ phiên thuộc nước, chân chính trở thành Đại Minh một bộ phận. Làm xem xét độ thoại âm rơi xuống về sau, mặt khác hai cái quốc vương cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Về sau, xem xét độ không dám chần chờ, lập tức phái người tại toàn cảnh phạm vi bên trong, tìm kiếm phù hợp khu vực kiến tạo bến cảng. Chương 427, Doanh Tạc Uy Đảo, Nhân Gian Luyện Ngục. Chương 427, Doanh Tạc Uy Đảo, Nhân Gian Luyện Ngục. Đông Hải, Uy Đảo. Uy Đảo Nam Triều đô thành bên trong. Nam Triều Thiên Hoàng sau Quy Sơn Hoàng cung tọa lạc ở lần. Cứ việc sau Quy Sơn xưng là Nam Triều Thiên Hoàng, nhưng có sao nói vậy, hắn hoàng cung xây dựng quả thực khó coi. Phòng ốc đều là chất gỗ kết cấu, vẹn vẹn tường thành là dùng tảng đá lũy chế mà thành, mặt khác, cái này hoàng cung cung điện số lượng cực kỳ chí ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, chẳng qua là vài tòa rách nát phòng ốc mà thôi. Toàn bộ hoàng cung chiếm diện tích tương đương nhỏ hẹp, nhiều nhất có hai cái sân bóng lớn nhỏ, không phóng khoang kéo căng. Trên cơ bản cùng lưu cầu hoàng cung cũng không khác gì nhau. Ngoại trừ chiếm diện tích nhỏ bên ngoài, bên trong cung điện này kiến tạo cũng thực sự không dám lấy lòng. Cũng không có lộng lẫy đường hoàng trang trí, mà là cực kỳ đơn giản, nhiều lắm thì dùng một chút hoa hoa thảo thảo đến tiến hành tô điểm. Cùng Đại Minh tại Ứng Thiên phủ hoàng cung hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Thậm chí, Đại Minh phổ thông một cái quận vương phủ đệ đều muốn so cái này Nam Triều Thiên hoàng cung điện tốt hơn mấy lần. Mà sở dĩ hình thành tương phản lớn như vậy, chủ yếu vẫn là quốc lực ở giữa chênh lệch. Uy quốc Nam Triều dù sao cũng là một cái đảo quốc, trên đảo bách tính đại đa số là lấy đánh cá mà sống. Mặt khác, cũng có một bộ phận bách tính thì là ở trên biển làm một chút cướp bóc đốt giết nghề nghiệp. Cái này cũng khiến cho Uy đảo Nam Triều căn bản không có quá nhiều thu thuế gia tăng, tự nhiên cũng không có khả năng kiến tạo ra cung điện hùng vĩ. Giờ này khắc này, tại Uy đảo Nam Triều trên triều đình, Thiên Hoàng sau Quy Sơn ngay tại tổ chức triều nghị. Có sao nói vậy? Cứ việc Uy đảo Nam Triều cung điện, nhưng tham dự triều nghị nhân số lượng ngược lại là tương đương nhiều. Đương triều nghị bắt đầu về sau, trong đó một tên trưởng quản quân sự quan biên thì là đột nhiên vội vã hướng phía ngồi tại trên long ỷ sau Quy Sơn mở miệng. Khởi bẩm Thiên Hoàng, binh bộ khẩn cấp chỉ báo. Đoạn thời gian trước, phái đi tiến đánh lưu cầu 5 vạn đại quân đã toàn quân bị diệt, đại tướng quân Cúc Chỉ Vũ chính cũng chiến tử. Khi tin tức kia một khi báo cáo về sau, có thể nói, toàn bộ trên đại điện đám quan chức lập tức hoảng hồn. Trong nháy mắt nghị luận ở mỹ điểm. Cái gì? Đại quân toàn quân bị diệt? Cái này sao có thể? Đây chính là từ Cúc Chỉ Vũ chính tướng quân tự mình xuất linh a, chỉ là một cái lưu cầu quốc làm sao có thể đánh bại Cúc Chỉ Vũ chính đại quân? Thiên Hoàng, tình báo này nhất định là giả. khẳng định là Lưu Cầu vì nhiễu loạn quân tâm mà lấy ra tình báo giả. Không sai, ta Huy đảo Nam Triều quân đội chiến vô bất thắng, nhất là thủy sư, càng là thiên hạ vô địch, đối phó một cái Lưu Cầu tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể nhìn ra, cơ hồ tất cả Huy đảo Nam Triều đám quan chức đều không tin tưởng, Cúc Chỉ Vũ chính xuất lĩnh đại quân sẽ toàn quân bị diệt. Làm Huy đảo Nam Triều thiên hoàng, trên thực tế sau Quy Sơn cũng không tin tưởng. Hắn biểu lộ ngưng trọng hướng phía tên này quan viên tiếp tục đổi hỏi, tình báo này chuẩn xác không? Ngươi là thế nào biết đến? Đối mặt sau Quy Sơn hỏi thăm, tên này trưởng quản quân sự đám quan chức lập tức trả lời nói, khởi bẩm thiên hoàng, việc này thiên chân vạn xác, bởi vì Cúc Chỉ Vũ chính tướng quân xuất lĩnh đại quân đã toàn quân bị diệt, cho nên binh bộ cũng cùng hắn đã mất đi liên hệ. Những tin tức này là từ tại Lưu Cầu hải vực đánh cá bách tính cáo chi. Làm tên này quan viên thoại âm rơi xuống về sau, thân là thiên hoàng sau Quy Sơn lại vội vàng dò hỏi, thế nhưng là bản hoàng quả thực không hiểu, cái này Cúc Chỉ Vũ chính xuất lĩnh đại quân chính là quân đội tinh nhuệ, làm sao lại bị Lưu Cầu đánh bại, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt, cái này Lưu Cầu làm sao có thể có như thế thực lực cường đại? Làm thiên hoàng sau Quy Sơn sau khi nói xong, những quan viên khác nhóm cũng đồng dạng có giống nhau nghi hoặc. Huy đảo Nam Triều cự ly Lưu Cầu cũng không tính quá xa, cho nên Huy đảo Nam Triều đối với Lưu Cầu thực lực quân sự cũng có cái này nhất định nhận biết. Lần này sở dĩ để Cúc Chỉ Vũ chính xuất lĩnh 5 vạn tinh nhuệ đi tiến đánh Lưu Cầu, chính là cho rằng Lưu Cầu tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Nhưng bây giờ, làm Cúc Chỉ Vũ chính cùng tất cả tinh nhuệ toàn quân bị diệt tin tức truyền đến trong triều, cái này tự nhiên là để tất cả đều không thể lý giải. Chỉ gặp tên này trưởng quản binh bộ quan viên tiếp tục nói ra, khởi bẩm thiên hoàng, căn cứ cái này đánh cá ngư dân sừng, tại Lưu Cầu hải vực trên ngoại trừ Huy đảo Nam Triều chiến thuyền bên ngoài, còn có cái khác chiến thuyền xuất hiện. Nghe nói, những này trên chiến thuyền cờ xí là Đại Minh Long Kỳ. Không hề nghi ngờ. Tham gia quân ngũ bộ quan viên nói xong câu đó về sau, toàn bộ Huy đảo Nam Triều quan viên thần tình trên mặt đổi biến. Đồng thời, tại trên Long Ỷ, Thiên Hoàng sau Quy Sơn cũng lập tức truy hỏi, chuyện này là thật. Khởi bẩm Thiên Hoàng, thiên chân vạn xác. Chỉ gặp cái này Thiên Hoàng sau Quy Sơn hít sâu một hơi, sau đó run rẩy thanh âm nói ra, chẳng lẽ lại là cái này Đại Minh Hải quân đem Cúc Chỉ Vũ chính xuất lĩnh đại quân cho diệt đi. Ở phía sau Quy Sơn xem ra, đây là duy nhất có thể giải thích thông lý do. Dù sao Lưu Cầu thực lực căn bản là không có cách ngăn cản Nam Triều tiến công, trừ phi là Đại Minh trợ giúp. Trong lúc nhất thời, trên đại điện bắt đầu có càng nhiều quan viên bắt đầu thảo luận. Khởi bẩm Thiên Hoàng, vi thần cũng cho rằng Lưu Cầu tất nhiên là đạt được cái này Đại Minh trợ giúp. Không sai, tuyệt đối là Đại Minh làm chuyện tốt. Lê Tẩm Đại Minh lại đem Cúc Chỉ Vũ chính đại quân toàn bộ giết chết, bọn hắn quả thực là ma quỷ. Thiên Hoàng bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, việc cấp bách hẳn là lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa Đại Minh xâm nhập ta Huy đảo Nam Triều. Lúc này, thân là Thiên Hoàng sau Quy Sơn nghe được cái này mấy tên quan viên nói, sắc mặt của hắn cũng sớm đã trắng bệnh. Hắn lập tức run rẩy thanh âm nói ra, các vị ái khanh có ý tứ là, cái này Đại Minh sẽ còn tiến đánh chúng ta. Trong đó một tên võ tướng lập tức ra khỏi hàng, nghĩa chính ngôn từ giải thích nói, khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, hoàn toàn có khả năng như vậy tính. Ngay nghĩ, lần này Cúc Chỉ Vũ chính tướng quân xuất lĩnh đại quân tiến đánh Lưu Cầu, cái này chính là tập kích chi chiến, Lưu Cầu tự nhiên không có khả năng sớm cáo chi Đại Minh. Cho nên vi thần suy đoán, lần này Đại Minh vốn là muốn tiến đánh ta Huy đảo Nam Triều, chẳng qua là tiện đường giải quyết tiến đánh Lưu Cầu Cúc Chỉ Vũ chính quân đội. Không hề nghi ngờ, làm tên này võ tướng quan viên đem ý nghĩ của mình công bố về sau, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Lời này cũng không thể nói lung tung à, chúng ta trong ngày thường cùng Đại Minh cũng không có ân oán, cái này Đại Minh vì sao muốn tiến đánh ta Huy đảo Nam Triều? Đúng vậy à, Huy đảo Nam Triều luôn luôn là cùng Đại Minh nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn không có lý do ngàn dặm xa xôi đến thảo phạt. Đúng lúc này, một tên vệ binh đột nhiên vội vã xông vào đến trên đại điện. Báo, Thiên Hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt. Tại ta Huy đảo Nam Triều phía tây trong hải vực, xuất hiện vô số hình thể chiến hạm khổng lồ. Những chiến hạm này lập tức liền muốn đến bến cảng. Thân là Thiên Hoàng sau Quy Sơn vội vàng truy hỏi, chiến thuyền này chiến kỳ là quốc gia nào? Khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, cái này chiến kỳ là màu vàng sáng, thuộc hạ suy đoán có thể là Đại Minh. Làm lính liên lạc đem Đại Minh hai chữ này nói ra miệng về sau, lập tức toàn bộ trên đại điện lần nữa loạn cả một đoàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận là quan văn vẫn là quan võ, bọn hắn đang nghe được Đại Minh hai chữ này về sau, trên mặt đều trong nháy mắt lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Mà ngồi ở Long Ỷ thượng Thiên Hoàng hậu Quy Sơn, thậm chí dọa đến từ trên Long Ỷ rất xuống. Sao lại thế? Cái này Đại Minh vậy mà thật đến tiến đánh ta Huy đảo Nam Triều. Các vị ái khanh, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút cách đối phó. Sau Quy Sơn vội vàng hướng phía Văn Võ bá quan dò hỏi. Nhưng nói thật, đối với lúc đó Văn Võ bá quan mà nói, bọn hắn trong đầu phản ứng đầu tiên trên thực tế là chạy trốn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lấy trước mắt Huy đảo Nam Triều binh lực căn bản không phải Đại Minh đối thủ. Kết quả là, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thiên Hoàng bệ hạ, cái này Đại Minh chính là vương triều, chính là hiện nay trên thế giới mạnh nhất quốc gia. Nếu là lần này Đại Minh vẹn vẹn phái nhỏ cố binh lực, như vậy ta Huy đảo Nam Triều còn có cơ hội thủ thắng. Nhưng nếu là Đại Minh chủ lực đến đây, Huy đảo Nam Triều căn bản không phải đối thủ. Cùng lúc đó, tại Đông Hải bên trong, Đại Minh trên chiến hạm, thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng ngay tại hướng Chu Ứng báo cáo tiến trình. Khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, phía trước chính là Huy đảo Nam Triều bến cảng. Chu Ứng khẽ gật đầu, truyền cô mệnh lệnh, Đại Minh chiến thuyền phân tán, đem họng pháo nhắm ngay bờ biển. Cô muốn để cái này Huy đảo Nam Triều cảm thụ một chút cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Mặt tướng tuân mệnh. Phùng Thắng không dám chần chờ, lập tức dựa theo Chu Ứng mệnh lệnh, để hơn 100 chiếc Đại Minh bảo thuyền phân tán bố trí, làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Chu Ứng thì là lần nữa triệu hoán đi ra cái này thọ nguyên quả thụ hư ảnh. Rất rõ ràng, Chu Ứng đã quyết định là muốn đại khai sát giới. Hắn nhìn xem Uy ở trên đảo không ngừng hội tụ quân đội, đã bến cảng phụ cận đánh cá người Hoa bất tính, Chu Ứng ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Hắn muốn để tất cả người Hoa minh bạch vong quốc thống khổ. Dứt lời, cái này Chu Ứng vận dụng chân khí, sau đó thanh thế to lớn hướng phía đám người nói ra, "Nã pháo!" Trong chốc lát, Chu Ứng cái này âm thanh nã pháo lời nói, trong nháy mắt chuyển tới mỗi một vị sĩ binh bên hai. Lập tức, Đại Minh Hải quân các binh sĩ nhóm cũng là nhao nhao đốt lên hồng y đại pháo kích nổ. Bành! 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 Trong chốc lát, vượt qua thiên môn hồng y đại pháo đồng thời hướng phía Uy đảo tiến hành mãnh liệt oanh tạc. Đây là thuộc về không khác biệt công kích. Hồng y đại pháo không chỉ là đối thiết thi quân sự tiến hành oanh tạc, thậm chí một chút nhà dân cũng gặp phải hỏa lực tẩy lễ. Mà giờ khắc này, tại bờ bên cạnh, theo mấy ngàn mai đạn pháo từ trên trời giáng xuống thời điểm, đại đa số Uy quốc sĩ binh còn chưa ý thức được nguy hiểm đến. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế to lớn đạn pháo. Nhưng theo đạn pháo rơi xuống đất, phát sinh kịch liệt bạo tạc về sau, trong lúc nhất thời, những này Uy đảo sĩ binh lập tức bị tạc máu thịt bé bét. Cùng lúc đó, đặt tại cảng khẩu rất nhiều Uy đảo chiến thuyền cũng gặp phải hồng y đại pháo công kích. Lập tức, những này chiến thuyền toàn bộ biến thành cho tàn. Tại đường ven biển bên trên, hơn ngàn tên Uy đảo quân coi giữ thấy cảnh này về sau, tâm tình của bọn hắn cũng không thể nghi ngờ sụp đổ, hoàn toàn không biết rõ nên dùng dạng gì phương thức đi nên chiến. Bọn hắn chỉ có thể là liều mạng kéo vang dây cùng, không ngừng mà đi dùng một chút vũ khí lạnh nếm thử tiến công. Nhưng tiếc nuối là, cái này hết thảy đều là phí công. Cung tiễn tầm bắn có hạn, căn bản không có khả năng tổn thương đến bảo thuyền trên Đại Minh Hải quân. Bất quá, làm Chu Ứng thấy được những này Uy quốc quân coi giữ lại còn dám hoàn thủ về sau, hắn lập tức nâng lên âm thanh lượng, tiếp tục hướng phía tất cả Đại Minh Hải quân cao giọng nói, tăng lớn hỏa lực, đem toàn bộ Uy đảo san thành bình địa. Lập tức, Đại Minh Hải quân các binh sĩ nhóm không dám chần chờ, lập tức nhanh chóng lắp đạn. Bành, bành, bành. Theo sát lấy, lại là một trận cuồng oanh loạn tạc. Lúc đó kia khắc, tại Uy đảo đường ven biển bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ Uy quốc sĩ binh đều đã trở thành một đám huyết đủ. Đồng thời, Uy đảo bến cảng trải qua hồng y đại pháo thay nhau hoành tạc phía dưới, đã là triệt để trở thành một mảnh phế tích. Toàn bộ bờ biển càng lại như là tận thế, không chút nào sinh cơ. Đây chính là Đại Minh Hải quân thực lực. Vẹn vẹn dựa vào hỏa pháo, liền để Uy đảo cảm nhận được đến từ vương triều kinh khủng. Giờ phút này, tại Uy đảo Nam triều trong hoàng cung, lại có một tên vệ binh thở hổn hển xông vào đến trên đại điện. Báo, Thiên hoàng bệ hạ, Đại Minh Hải quân đã hướng ta Uy đảo Nam triều bờ biển phát động hỏa pháo tiến công. Trước mắt toàn bộ duyên hải đã bị Đại Minh hỏa pháo nổ thành phế tích, tất cả bờ biển quân coi giữ đều đã bỏ mình. Khi tin tức kia truyền đến Thiên Hoàng sau Quy Sơn lỗ thai về sau, hắn bất đắc dĩ hít một hơi. Hiển nhiên, đối với sau Quy Sơn mà nói, hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Cái này có thể như thế nào cho phải a? Chẳng lẽ Uy đảo Nam triều thật muốn bị Đại Minh cho diệt vong sao? Thiên Hoàng sau Quy Sơn vội vàng hướng phía trước mặt quần thần nói. Trong đó một tên quan viên lập tức nói ra, Thiên Hoàng bệ hạ, việc đã đến nước này, chỉ có thể chạy trốn. Mắt tiền hoàng cung cự ly bờ biển tương đương chi gần, nếu là bờ biển thất thủ, như vậy Đại Minh quân đội rất nhanh liền có thể đánh vào hoàng cung. Vì Thiên Hoàng bệ hạ an toàn, vi thần đề nghị tranh thủ thời gian rời đô. Nói thật, tên này quan viên sở dĩ muốn rời đô, tuyệt không phải là vì Thiên Hoàng an toàn cân nhắc, mà là đơn thuần vì mình sinh mệnh an toàn. Dù sao, một khi đồng ý rời đô, hắn cũng sẽ đi theo Thiên Hoàng cùng một chỗ rút lui đến rời xa hỏa lực địa phương, dạng này liền có thể trốn qua nhất kiếp. Những quan viên khác cũng đang có ý này, cho nên đang nghe có người đề nghị rời đô về sau, những quan viên khác nhóm cũng là nhao nhao giơ hai tay tán thành. Có đạo lý, cái này Đại Minh Hải quân hỏa lực quá mạnh, việc cấp bách hẳn là tranh thủ thời gian rút lui hoàng cung. Đúng vậy à, Thiên Hoàng bệ hạ, chúng ta vẫn là chạy trốn đi, nếu là Đại Minh hỏa pháo rơi xuống hoàng cung về sau, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết không nơi táng thân. Việc này không nên chậm trễ, còn xin Thiên Hoàng bệ hạ mau chóng lên đường. Nếu là lại không đi, có lẽ thật không có cơ hội. Thân là Thiên Hoàng sau Quy Sơn đang nghe được đám đại thần ý kiến về sau, hắn bên trong chỗ sâu không thể nghi ngờ là xoắn xuýt. Hắn suy tư một lát sau, ngữ khí không còn chút sức lực nào hướng phía đám người nói ra, Uy đảo Nam triều địa bàn cứ như vậy lớn, coi như chạy, lại có thể chạy cái gì địa phương đi đâu. Nói xong, tên này Uy đảo Nam triều Thiên Hoàng vậy mà kìm lòng không đặng lưu lại nước mắt. Mà giờ khắc này, tại Đông Hải, Đại Minh hạm đội phía trên, làm Chu Ứng nhìn thấy trên bờ biển sĩ binh đều bị hồng y đại pháo cho hoành thành thịt nát về sau, hắn liền đình chỉ hỏa pháo công kích, mà là để tất cả chiến thuyền tiếp tục hướng đường ven biển tới gần. Hiển nhiên, đối với Chu Ứng mà nói, hắn muốn tiếp tục dùng hỏa pháo tiến đánh đất liền khu vực. Tất cả chiến thuyền tới gần bờ biển, tiếp tục hướng Uy đảo Nam triều tiến hành hỏa lực quanh tạc. Cô muốn để toàn bộ Uy đảo trở thành phế tích. Theo Chu Ứng thoại âm rơi xuống, toàn bộ hơn 100 chiếc Đại Minh Hải quân chiến thuyền liên tiếp theo hướng biển bờ thẳng tiến. Mà đạt tới dự định địa điểm về sau, các binh sĩ nhóm lần nữa đốt lên hồng y đại pháo kích nổ. Uy đảo lần nữa nên đón vô tận oanh tạc. Chương 428, hèn bọn Uy Hoàng. Chương 428, hèn bọn Uy Hoàng. Rất nhanh 2 tháng đã qua. Giờ phút này, thọ nguyên quả thụ hư ảnh trên hồng quang so với trước đó, rõ ràng muốn càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, Chu Ứng còn phát hiện, cái này thọ nguyên quả thụ trên thọ nguyên quả cũng dần dần thành thụ. Cái này tự nhiên là Chu Ứng chỗ hy vọng nhìn thấy. Mà thì thọ nguyên quả sở dĩ có thể tại ngắn như vậy thời gian có thể cấp tốc thành thục, chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Minh Hải quân công kích. Tại 2 tháng này thời điểm, Đại Minh Hải quân cơ hồ mỗi ngày đều tại hướng phía Uy đảo Nam triều điên cuồng oanh tạc. toàn bộ uy đảo Nam Triều đã trở thành một phiến đất hoang vu, không có một mảng cỏ. Mặt khác, vì triệt để tiêu diệt uy đảo Nam Triều, phòng ngừa người Hoa Phục Quốc, lần này Chu Ứng Hạ đạt tương đương nghiêm nghị đại đổ sát mệnh lệnh. 10 vạn Đại Minh Hải quân sĩ binh, nhao nhao có thể vào thành. Đồng thời, Chu Ứng cho phép Đại Minh Hải quân sĩ binh tiến hành cướp bóc đốt giết, không có bất luận cái gì cấm kỵ. Kết quả là, cái này uy đảo Nam Triều liền triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Theo 10 vạn Đại Minh Hải quân sĩ binh lên bờ về sau, cứ việc tiền kỳ uy đảo Nam Triều Thiên Hoàng đã từng tổ chức một bộ phận binh lực tiến hành ngăn cản, nhưng kết quả là tàn khốc. Những này uy đảo Nam Triều binh mã rất nhanh trở thành Đại Minh Hải quân sĩ binh dưới đao hồn. Mặt khác, Đại Minh sĩ binh căn cứ Chu Ứng mệnh lệnh, cũng bắt đầu đổ sát uy đảo Nam Triều trưởng thành nam tính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ uy đảo Nam Triều có thể nói là máu chảy thành sông. Mà thân là uy đảo Nam Triều Thiên Hoàng, sau Quy Sơn nghe được truyền đến các loại chiến báo về sau, tâm tình của hắn cũng triệt để sụp đổ. Đồng thời, uy đảo Nam Triều văn võ bá quan nhóm càng là đề nghị hướng Đại Minh Hải quân đầu hàng. Sau Quy Sơn đối với cái này tự nhiên là 10 phần đồng ý, chỉ là sau phái Quy Sơn đi sứ người lại ngay cả Chu Ứng mặt đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị Đại Minh sĩ binh cho chém chết. Không hề nghi ngờ, đối với bây giờ Đại Minh mà nói, cùng uy đảo Nam Triều tiến hành đàm phán đã là không có mảy may ý nghĩa. Lúc đó Chu Ứng chỉ muốn để uy đảo Nam Triều diệt quốc, từ trong lịch sử hoàn toàn biến mất. Cũng không lâu lắm, Đại Minh sĩ binh liền xông vào đến trong hoàng cung, vẹn vẹn dùng 2 canh giờ thời gian. Cái này uy đảo Nam Triều hoàng cung liền trở thành một mảnh phế tích, đồng thời tất cả hoàng thất cùng văn võ đại thần toàn bộ đều bị quân Minh đổ sát. Làm uy đảo Nam Triều Thiên Hoàng, sau Quy Sơn thi thể càng là trực tiếp bị tháo thành 8 khối, sau đó ném tới Đông Hải bên trong tiến hành cho cá ăn. Mặc dù ở đây sau thời gian bên trong, uy đảo Nam Triều dân chúng tự phát tiến hành phản kháng, nhưng những người này sức chiến đấu căn bản là không có cách uy hiếp được Đại Minh hải quân. Tại 2 tháng này thời điểm, Đại Minh đem các nơi quân kháng chiến toàn bộ tiêu diệt. Trong lúc này, cũng không ít quân kháng chiến mượn dùng thành trì, ý đồ đến ngăn cản Đại Minh tiến công. Nhưng tất cả kết quả đều là đồng dạng, thành phá người vong. Đồng thời, mỗi đến một chỗ, Đại Minh sĩ binh đều sẽ tiến hành đổ thành, toàn phương vị tiến hành đổ sát. Chu Ứng sở dĩ hạ lệnh làm như vậy, chủ yếu nhất nguyên nhân là, theo Chu Ứng những này người Hoa căn bản không thể xưng là người. Những này người Hoa, dân phong hỗn loạn, thậm chí một chút dân chúng tầm thường vào ngày thường bên trong vẹn vẹn tại lấy bắt cá mà sống. Thế nhưng là cùng ngày đen về sau, nếu là một khi có thương thuyền trải qua bọn hắn bắt cá hải vực, như vậy những này ngư dân sẽ trong nháy mắt hóa thân trở thành hải tặc, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Cho nên, theo Chu Ứng, những này người Hoa thực chất bên trong đều là một đám ác nhân, tạo thành bây giờ cục diện hoàn toàn là người Hoa gieo gió gặt bão. Coi như đem bọn hắn toàn bộ giết chết, Chu Ứng cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Cứ như vậy, trải qua trọn vẹn 2 tháng điên cuồng đồ sát về sau, bây giờ uy đảo Nam Triều đã triệt để trở thành một mảnh phế tích, thi thể khắp nơi, một mảnh hoang vu. Toàn bộ quốc gia bên trong, trưởng thành nam tính cơ hồ không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, uy đảo Bắc Triều, hoàng cung, trên triều đình, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một vị quan viên trên mặt đều toát ra bối rối, lo lắng thần sắc. Từ khi Đại Minh Hải quân giết vào uy đảo Nam Triều về sau, làm uy đảo Bắc Triều mà nói, vô luận là Thiên Hoàng sau Tiểu Tùng, hoặc là văn võ quan viên, bọn hắn đều sợ Đại Minh xâm chiếm Bắc Triều. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đều ở vào lo lắng hãi hùng trạng thái, thời khắc nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày đều sống không bằng chết, sợ hai Đại Minh các tướng sĩ đột nhiên từ Nam Triều giết tới. Khởi bẩm Thiên Hoàng, căn cứ tiền tuyến tin tức mới nhất, cái này Nam Triều đã trên cơ bản bị Đại Minh cho chiếm lĩnh. Đại Minh sĩ binh lại tại Nam Triều tiến hành một phen điên cuồng giết chóc, trên cơ bản, Nam Triều đã mất đi bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Bây giờ, Nam Triều thi thể khắp nơi, nam tử trưởng thành tức thì bị Đại Minh giết sạch, toàn bộ Nam Phương tựa như nhân gian luyện ngục. Cái này không chỉ là xâm lược, mà là đơn phương diệt tộc. Một tên trưởng quản binh bộ đại thần trước tiên mở miệng nói, thông qua ngữ khí của hắn có thể thấy được, tên này quan viên đã bất đắc dĩ lại sợ. Mà giờ khắc này, tại trên long ỷ sau Tiểu Tùng nghe được tin tức này về sau, mặt buồn rầu. Hắn cơ hồ là dùng run rẩy thanh âm nói ra, Nam Triều trung quy là gánh không được Đại Minh tàn sát đẫm máu a. Có thể nhìn ra, sau Tiểu Tùng đối với Nam Triều bị diệt sự tình ngũ vị tạp trần. Tuy nói Nam Triều cùng Bắc Triều quan hệ không tốt, lâu dài chính là đối địch trạng thái, đồng thời, hai quốc gia ở giữa cũng từng nhiều lần bộc phát qua chiến tranh. Nhưng dù sao bọn hắn đều là uy trên đảo quốc gia, thuộc về đồng tộc huyết mạch người, mà lại tất cả uy đảo Bắc Triều lòng người bên trong đều rất rõ ràng, Nam Triều nếu là một khi bị Đại Minh cho diệt đi, như vậy Bắc Triều sẽ là môi hở răng lạnh. Đại Minh có rất đại khái suất sẽ tiếp tục thảo phạt Bắc Triều. Đến thời điểm, uy đảo Bắc Triều cũng sẽ không bằng Nam Triều theo gót. Cho nên, tham gia quân ngũ bộ đại thần nói ra Nam Triều thảm trạng về sau, toàn bộ trên triều đình đám quan chức cũng đều sắc mặt đại biến. Đã Nam Triều vong quốc đã là vấn đề thời gian, chư vị đều nói một chút, ta uy đảo Bắc Triều nên như thế nào cho phải. Sau Tiểu Tùng hít một hơi về sau, hướng phía văn võ bá quan dò hỏi. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ trên đại điện, uy đảo Bắc Triều văn võ bá quan nhóm thì lập tức ngậm miệng im mắng. Hiển nhiên, những người này cũng không biết rõ nên ứng đối ra sao Đại Minh. Nói chuyện a, chẳng lẽ đều câm? Sau Tiểu Tùng nhìn thấy tất cả mọi người ngậm miệng không nói về sau, nội tâm tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, trực tiếp là gầm thét một tiếng. Mà lúc này, vừa rồi báo cáo Nam Triều tình trạng binh bộ đại thần thì chủ động nói ra, khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, Đại Minh tàn bạo vô cùng, mà lại dã tâm cực lớn, bây giờ Nam Triều sắp bị diệt mất, ta Bắc Triều tự nhiên là phải sớm tính toán. Uy đảo Bắc Triều cùng uy đảo Nam Triều, cùng thuộc tại uy đảo, chính là nhất tộc huyết mạch, vi thần cho rằng nên tích cực chuẩn bị chiến đấu. Làm tên này binh bộ đại quan nói ra ý nghĩ của mình về sau, thì là lập tức gặp phải những quan viên khác nhóm phản đối. Tuyệt đối không thể cùng Đại Minh nên chiến. Cái này Đại Minh thực lực mạnh, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng, nếu là tùy tiện cùng Đại Minh khai chiến, như vậy, hôm nay Nam Triều, chính là ngày mai Bắc Triều. Làm Thiên Hoàng sau Tiểu Tùng nghe được lời này về sau, cũng là 10 phần đồng ý, hắn lập tức mở miệng nói có đạo lý, đã Nam Triều không phải Đại Minh đối thủ, Bắc Triều tự nhiên là không cách nào cùng Đại Minh chống lại. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn là phải cùng Đại Minh giao hảo, tuyệt đối không thể bộc phát bất kỳ xung đột nào. Trước mắt, Nam Triều trôi trải qua sự tình, những này Bắc Triều đám quan chức tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, cho nên, sau Tiểu Tùng làm uy đạo Bắc Triều Thiên Hoàng, tự nhiên là không muốn đi vào Nam Triều theo gót. Những quan viên khác nhóm nghe được sau Tiểu Tùng nói nội dung về sau, tự nhiên là nhao nhao ủng hộ. Vi thần cũng cho rằng hiện nay, tuyệt đối không thể cùng Đại Minh sinh ra bất kỳ xung đột nào, lúc này lấy ổn làm chủ. Không sai, cũng có khả năng Đại Minh lần này mục tiêu chỉ là đổ sát uy đảo Nam Triều, cũng sẽ không tiến đánh ta Bắc Triều. Trước đây Đại Minh sở dĩ tiến đánh uy đảo Nam Triều, rất lớn nguyên nhân là uy đảo Nam Triều tùy tiện xuất binh tiến đánh Đại Minh phiên thuộc nước, mà uy đảo Bắc Triều một mực là cùng Đại Minh ở Trung Hòa Thuận, cái này Đại Minh tự nhiên không có lý do thảo phạt. Đúng vậy, hiện tại đã bỏ qua cùng Đại Minh khai chiến thời cơ tốt nhất, nếu là thật sự muốn cùng Đại Minh khai chiến, hẳn là tại Đại Minh xâm lấn Nam Triều thời điểm liền xuất binh. Bây giờ Nam Triều đã bị Đại Minh tiêu diệt, hiện tại nếu là xuất binh, không thể nghi ngờ là dẫn hỏa thiêu thân. Trên cơ bản, uy đảo Bắc Triều quan viên đều hy vọng không nên trêu chọc Đại Minh, dù sao, nếu là thật sự khai chiến, lấy uy đảo Bắc Triều thực lực, hoàn toàn không đủ lớn Minh nhét cái răng. Lúc này, binh bộ đại quan thì lại mở miệng nói, thật buồn cười đến cực điểm. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ cần chúng ta Bắc Triều không cùng Đại Minh giao chiến, cái này Đại Minh liền có thể buông tha chúng ta? Đừng có nằm mộng. Bây giờ Đại Minh đã không còn là lễ nghi chí bang, các ngươi chẳng lẽ không biết rõ Đại Minh sĩ binh tại uy đảo Nam Triều hành động sao? Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, bây giờ Nam Triều đã không có trưởng thành nam tính, cơ hồ đã là vong quốc diệt chủng. Đại Minh tại diệt đi Nam Triều về sau, tất nhiên sẽ bắt phạt tiến đánh ta Bắc Triều. Đại Minh lòng lang dạ thú, khẳng định là muốn chiếm lấy toàn đảo. Làm tên này binh bộ quan viên tiến hành một phen kịch liệt chuyển vận về sau, trên đại điện bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt bắt đầu. Dù sao, tên này binh bộ đại quan lời nói, có thể nói là chữ chữ châu ngọc, tương đương có đạo lý. Binh bộ đại quan nhìn thấy tất cả mọi người giữ im lặng về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, căn cứ tình báo mới nhất, cái này Đại Minh sở dĩ tiến đánh uy đảo Nam Triều, không chỉ là bởi vì Nam Triều tiến đánh Lưu Cầu, mà là còn có cái khác nguyên nhân. Ngồi tại Long ỷ Thượng Thiên Hoàng hậu Tiểu Tùng sau khi nghe xong, đội vàng truy hỏi, đây là vì sao? Mau nói tới nghe một chút. Khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, căn cứ vi thần hiểu rõ, cái này Đại Minh sở dĩ đại động can qua như vậy, chủ yếu là bởi vì trả thù người Hoa điều động mật thám ăn cắp hỏa dược cùng công nghệ sự tình. Nếu là vi thần không có nhớ lầm, trước đây hẳn là Thiên Hoàng bệ hạ hạ đạt chỉ lệnh. Không hề nghi ngờ. Làm tên này binh bộ đại quan sau khi nói xong, toàn bộ trên đại điện văn võ bá quan trên mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía sau Tiểu Tùng. Mà giờ khắc này, vị này Bắc Triều Thiên Hoàng trên mặt cũng đồng dạng là hoàng hồn. Dù sao, trước đây điều động mật thám đi ứng thiên phủ ăn cắp hỏa dược cùng công nghệ, đích đích xác xác là hắn ra lệnh. Trước đây, sau Tiểu Tùng nghe nói Đại Minh có được cường đại súng đạn cùng hỏa dược về sau, liền động ý đồ xấu. Thế là liền điều động mật thám chui vào Đại Minh, ý đồ ăn cắp hỏa dược cùng công nghệ, sau đó dùng những này hỏa dược đến lớn mạnh chính mình thực lực, từ đó diệt đi Nam Triều. Chỉ là, sau Tiểu Tùng tuyệt đối không ngờ rằng, chính trước đây quyết định, vậy mà lại trực tiếp đưa đến vong quốc diệt chủng chi họa. Càng làm cho sau Tiểu Tùng không ngờ tới là, Đại Minh ngược lại là cũng không có trực tiếp tiến đánh chính mình Bắc Triều, mà là trước tiên đem Nam Triều cho diệt đi. Sau Tiểu Tùng khi nhìn đến Nam Triều tình huống bi thảm về sau, tự nhiên là đối với Đại Minh quân đội càng thêm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Kia, cái này có thể như thế nào cho phải a? Sau Tiểu Tùng rất rõ ràng, nếu là Đại Minh thật là vì chuyện này mà đến lời nói, như vậy, Bắc Triều tất nhiên cũng sẽ tao ngộ đổ sát. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách cùng văn võ bá quan thương lượng đối sách. Lúc này, một tên lễ bộ quan viên đang suy tư một lát sau, đội vàng hướng phía sau Tiểu Tùng nói ra, Thiên Hoàng bệ hạ, việc đã đến nước này, chỉ có thể điều động một tên sứ giả, cùng Đại Minh thống soái tiến hành thương nói. Cáo chi Đại Minh thống soái, chúng ta Huy đảo Bắc Triều nguyện ý vĩnh viễn thần phục với Đại Minh. Có lẽ, chỉ có dạng này, Huy đảo Bắc Triều mới có thể miễn bị Đại Minh tàn sát đẫm máu. Làm tên này lễ bộ đại quan nói ra hướng Đại Minh túi đầu xương thần ý nghĩ về sau, sau Tiểu Tùng lập tức đồng ý. Dù sao, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, bày ở sau Tiểu Tùng trước mặt chỉ có túi đầu xương thần một con đường. Chỉ cần Uy đảo Bắc Triều khỏi bị tàn sát, bản vương tự nhiên là nguyện ý hướng tới Đại Minh túi đầu xương thần. Sau đó, sau Tiểu Tùng lập tức ủy nhiệm một tên quan biên, hỏa tốc tiến về Nam Triều cùng Đại Minh tiến hành thương nói. Mấy ngày sau, Đại Minh hải quân quân doanh bên trong, thân là thủy sư hải quân đại tướng quân Phùng Thắng đột nhiên đi tới Chu Ứng doanh trướng bên trong. Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, một tên tự xưng là Uy đảo Bắc Triều sứ giả đến đây cầu kiến. Bắc Triều sứ giả, cô đại quân còn không có đánh vào Bắc Triều, cái này Bắc Triều vậy mà liền ngồi không yên. Để hắn vào đi, câu ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Bắc Triều trong hồ lô bán là thuốc gì. Chu Ứng sau khi nói xong, Phùng Thắng cũng là lập tức phái người đem tên này Bắc Triều sứ giả dẫn tới doanh trướng bên trong. Mà tên này Bắc Triều sứ giả mới vừa tiến vào doanh trướng về sau, lập tức quỳ gối Chu Ứng trước mặt. Khởi bẩm vương triều thượng tướng, tiểu nhân chính là Uy đảo Bắc Triều sứ giả, lần này đến đây hy vọng hướng lên trời hướng xưng thần. Khẩn cầu vương triều thượng tướng đồng ý. Nói xong, tên này Bắc Triều sứ giả liền liên tục hướng phía Chu Ứng gật đầu. Chỉ là, đứng ở một bên Phùng Thắng lại lập tức quát lớn ngậm miệng. Vị này có thể cũng không phải là Đại Minh tướng lĩnh, mà là Lớn Minh Hoàng Tôn. Ngươi cũng dám đem Hoàng Tôn xưng là vương triều thượng tướng, bản tướng quân nhìn ngươi là xuống án. Dứt lời, Phùng Thắng liền rút ra bên hông bội đao. Mà giờ khắc này, tên này Bắc Triều sứ giả triệt để trợn tròn mắt, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thân là Hoàng Tôn Chu Ứng vậy mà lại thân trinh. Tên này Bắc Triều sứ giả dừng lại một lát sau, lại lập tức hướng phía Chu Ứng điên cuồng giật đầu, thậm chí trực tiếp đem cái trán đập ra máu dấu vết. Đều là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin Hoàng Tôn điện hạ tha mạng. Chu Ứng khoát tay áo, ra hiệu để Phùng Thắng thu hồi vũ khí, lập tức, Chu Ứng lại mở miệng nói đi, ngươi hôm nay tới đây có cái mục đích gì? Tên này Bắc Triều sứ giả lập tức một mực cung kính hướng phía Chu Ứng nói ra, khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, tiểu nhân lần này chính là thụ Thiên Hoàng nhờ vả, cố ý đại biểu Uy Đạo Bắc Triều hướng điện hạ xưng thần. Uy Đạo Bắc Triều nguyện ý vĩnh thế thần phục với vương triều, là Hoàng Tôn điện hạ đi theo làm tùy tùng. Về sau Uy Đạo Bắc Triều sẽ mỗi năm hướng lên trời hướng tiến cống vàng bạc châu báu, mỹ nhân còn có nô lệ. Chỉ cầu Hoàng Tôn điện hạ có thể dơ cao đánh khẽ, vòng qua Uy Đạo Bắc Triều. Chương 429, đặc diện Hàn Quốc. Chương 429, đặc diện Hàn Quốc. Chu Ứng nghe được tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả nói tới nội dung bên trong, trên mặt của hắn ngược lại là không có chút nào cảm xúc biến hóa. Ý của ngươi là nói, Bắc Triều Uy Đạo muốn thần phục với Đại Minh? Chu Ứng lại cường điệu một lần cái này Uy Đạo Bắc Triều lời đã nói ra. Cái sau lập tức lên tiếng đáp, khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, đúng là như thế. Nếu là ngài đáp ứng không muốn Uy Đạo Bắc Triều dụ binh, như vậy toàn bộ Uy Đạo Bắc Triều đều sẽ hướng Hoàng Tôn điện hạ cúi đầu xưng thần, về sau, cái này Uy Đạo Bắc Triều chính là Đại Minh phiên thuộc nước. Đời đời kiếp kiếp hướng lên trời hướng triều cống. Tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả ngữ khí khẩn trương hướng phía Chu Ứng kể ra nói. Chỉ là, Chu Ứng sau khi nghe được, hắn cũng không có đồng ý ngươi biết rõ cô vì sao muốn tiến đánh Uy Đạo sao? Chu Ứng đột nhiên hướng phía quỳ trên mặt đất Uy Đạo Bắc Triều sứ giả dò hỏi. Cái sau tự nhiên là biết rõ nguyên do, nhưng ở giờ này khắc này, tên này Uy Đạo sứ người chỉ có thể là làm bộ không biết. Khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Chu Ứng lạnh a một tiếng, lập tức nói ra, các ngươi Uy Đạo Bắc Triều thật là gan to bằng trời, cũng dám phái ra mật thám chui vào ta Ứng Thiên phủ, ăn cắp hỏa dược cùng công nghệ. Nói đi, việc này đến cùng là ai chủ đạo? Chu Ứng lời nói cực kỳ băng lãnh, để tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả không rét mà run. Uy Đạo Bắc Triều sứ giả nuốt nước miếng một cái, một bên hướng phía Chu Ứng dập đầu, một bên vội vàng giải thích nói, khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, tiểu nhân thật không rõ ràng việc này, cũng có thể là Uy Đạo Nam Triều phái ra mật thám, còn xin Hoàng Tôn điện hạ minh xét. Chu Ứng gặp tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả còn tại mạnh miệng về sau, hắn cũng dần dần mất kiên trì, lập tức nói ra, đã ngươi không thừa nhận, kia cô chỉ có thể phát binh. Cô cảnh cáo ngươi, trong thiên hạ không người nào dám lừa gạt cô. Đối mặt Chu Ứng uy hiếp, tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả lập tức mở miệng nói ra, khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, điều động mật thám ăn cắp hỏa dược một chuyện đích thật là Thiên Hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Thiên Hoàng bệ hạ bị lợi ích che đậy con mắt, còn xin Hoàng Tôn điện hạ lại cho Uy Đạo Bắc Triều cơ hội. Về sau Uy Đạo Bắc Triều sẽ vĩnh viễn thần phục với Đại Minh, tuyệt không dám có hai lời. Tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả sau khi nói xong, lại điên cuồng hướng phía Chu Ứng dập đầu, hy vọng dùng loại phương thức này có thể có được Chu Ứng thông cảm. Chu Ứng ngược lại là không cùng người sứ giả này nói quá nhiều nói nhảm. Hắn không có tình cảm nói ra Đại Minh yêu cầu, chỉ là những yêu cầu này đối với Uy Đạo Bắc Triều mà nói là căn bản không thể nào tiếp thu được. Đã các ngươi Uy Đạo Bắc Triều muốn thần phục với Đại Minh, muốn trở thành Đại Minh phiên thuộc nước, câu ngược lại là cho các ngươi một cái cơ hội. Làm Chu Ứng nói xong câu đó về sau, quỳ trên mặt đất Uy Đạo Bắc Triều sứ giả lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức tạ ơn nói, tiểu nhân cảm ơn Hoàng Tôn điện hạ vạn thuế tuyệt đối tuổi. Các loại. Chu Ứng tiếp tục nói ra, cô vẫn chưa nói xong. Cô yêu cầu rất đơn giản, nếu như các ngươi Uy Đạo Bắc Triều muốn sống, như vậy liền cả nước quy hàng. Mặt khác, sau tiểu tùng tự mình vì đến bái kiến cô. Ngoài ra, Uy Đạo Bắc Triều giải trừ toàn bộ quân đội, về sau từ Đại Minh quân đội tiến vào chiếm giữ. Nếu là đáp ứng trở lên điều kiện, có thể đừng trách cô không khách khí. Làm Chu Ứng nói xong mấy cái này điều kiện về sau, không hề nghi ngờ, tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả triệt để trợn tròn mắt. Nếu là hắn đã đáp ứng Chu Ứng chỗ sách điều kiện, cái này tương đương với đem toàn bộ Uy Đạo Bắc Triều chắp tay tặng cho Đại Minh. Về sau, toàn bộ Uy Đạo Bắc Triều sẽ bị Đại Minh khống chế, Bắc Triều Thiên Hoàng sau tiểu tùng thì là triệt để trở thành khối lỗi. Loại yêu cầu này, đối với Uy Đạo Bắc Triều mà nói, tự nhiên là không có khả năng tiếp nhận. Khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, ngài chỗ sách yêu cầu thật sự là quá hà khắc. Còn xin Hoàng Tôn điện hạ dơ cao đánh khẽ. Uy Đạo Bắc Triều chỉ muốn trở thành Đại Minh tiên thuộc nước, về phần chuyện khác hạng, chỉ sợ khó mà tiếp nhận. Tên này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả kiên trì hướng phía Chu Ứng nói. Mà Chu Ứng thấy thế, thì là lộ ra coi nhẹ ánh mắt, hắn lập tức nói ra, các ngươi Bắc Triều Uy Đạo sẽ phải sắp chết đến nơi, lại còn dám cùng cô bàn điều kiện. Dứt lời, Chu Ứng phất phất tay. Một giây sau, đứng tại Chu Ứng bên cạnh mấy tên vương vệ ngầm hiểu, lập tức vọt tới cái này Uy Đạo Bắc Triều sứ giả trước mặt, giữ lấy cánh tay của hắn, trực tiếp là đem người này từ trong doanh trướng ném ra ngoài. Nói thật, đối với Chu Ứng mà nói, hắn ngay từ đầu liền không muốn cùng Uy Đạo Bắc Triều đàm phán. Hắn lần này xuất lĩnh Đại Minh Hải quân đến đây mục đích chủ yếu chính là vũ lực chiếm lĩnh toàn bộ Uy Đạo. Phùng Thắng, có mặt tướng. Đứng tại Chu Ứng bên cạnh Hải quân đại tướng quân Phùng Thắng lập tức ứng tiếng nói, lập tức phát binh tiến đánh Uy Đạo Bắc Triều. Cô muốn để Uy Đạo Bắc Triều cùng cái này Nam Triều trở thành nhân gian luyện ngục. Mặt tướng tuân mệnh. Phùng Thắng nghe được muốn tiến đánh Bắc Triều về sau, trên mặt hắn biểu lộ tự nhiên cũng là cực độ phấn khởi. lưu lại 10000 đại quân thủ hộ Nam Triều cương vực, còn lại binh lực toàn bộ tiến công Bắc Triều. Mặt khác, hải quân chiến thuyền cũng muốn lên phía Bắc, đem toàn bộ uy đảo Bắc Triều bờ biển toàn bộ oanh tạc một phen. Chấm muốn để toàn bộ uy đảo trở thành Đại Minh cương vực. Cái này uy đảo từ nay về sau chính là Đại Minh đầu tiên hải ngoại thuộc địa, tất cả người Hoa muốn bình thế làm nô. Chu Ứng ra lệnh về sau, Đại Minh hải quân cũng là lập tức mở ra Bắc phạt kế hoạch. Lần này, Đại Minh hải quân chia binh hai đường. Thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng tự mình xuất lĩnh hơn 100 chiếc chiến thuyền, tiến về uy đảo Bắc Triều hải vực, dựa vào bảo thuyền trên Hồng Y đại pháo điên cuồng công kích uy đảo Bắc Triều đường bên biển. Ngoài ra, cũng có một bộ phận quân đội trực tiếp dọc theo uy đảo Nam Triều tiến vào uy đảo Bắc Triều địa giới, phối hợp hải quân tiến hành đổ sát. Cùng lúc đó, uy đảo Bắc Triều sứ giả cũng trước tiên quay trở về hoàng cung, hướng Thiên Hoàng báo cáo hắn hiểu biết đến tin tức. Giờ phút này, trong hoàng cung, trên đại điện, uy đảo Bắc Triều văn võ bá quan nhóm đều đem ánh mắt đặt ở tên này Bắc Triều sứ giả trước mặt. Làm trên long ỷ sau Tiểu Tùng nhìn thấy sứ giả đến về sau, cũng lập tức truy hỏi, thế nào? Đại Minh tướng lĩnh đồng ý sao? Người sứ giả này quan viên lập tức quỳ trên mặt đất, ngữ khí tuyệt vọng hướng phía sau Tiểu Tùng tố nói ra, khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, vi thần thất bại. Không hề nghi ngờ. Làm người sứ giả này quan viên nói ra câu nói này về sau, toàn bộ trên đại điện lập tức tràn ngập lo lắng bầu không khí. Thân là uy đảo Bắc Triều Thiên Hoàng sau Tiểu Tùng, cũng một mặt không thể tin dò hỏi, vì sao? Bản vương đều đã là dự định thần phục với Đại Minh, cái này Đại Minh vì sao không đồng ý? Chỉ gặp người sứ giả này quan viên giải thích nói, khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, ngài biết rõ là người phương nào xuất lĩnh Đại Minh hải quân đến đây sao? Là Lớn Minh Hoàng Tôn. Chu Ứng. Làm sứ giả quan viên nói ra Chu Ứng danh tự về sau, không thể nghi ngờ là cho tất cả Bắc Triều quan viên đánh đòn cảnh cáo. Lớn Minh Hoàng Tôn Chu Ứng. Xem ra lần này chúng ta thật muốn mất nước. Nghe nói Đại Minh sở dĩ trở nên cường thịnh như vậy, chính là bởi vì tên này Hoàng Tôn phổ biến nhất hệ các nước sách. Phàm là tên này Hoàng Tôn chỗ thân chính chiến dịch, Đại Minh còn không có bại qua. Đúng vậy à, ta cũng đã được nghe nói Lớn Minh Hoàng Tôn uy tên, người này có thể văn có thể võ, có thể nói là Đại Minh cường thịnh lớn nhất đời tay. Không nghĩ tới là Chu Ứng ngự giá thân trình, chắc không được cái này Nam Triều nhanh như vậy liền bị đánh bại. Giờ phút này, ngồi tại trên long ỷ sau Tiểu Tùng đang nghe được là Chu Ứng ngự giá thân trình về sau, sắc mặt của hắn cũng lập tức trắng bệnh, thân thể không ngừng mà đang run rẩy. Vị này Lớn Minh Hoàng Tôn là thế nào nói? Sau Tiểu Tùng khẩn trương hướng phía sứ giả quan viên dò hỏi. Khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, Lớn Minh Hoàng Tôn xưng, nếu là uy đảo Bắc Triều miễn bị chiến hỏa, nhất định phải để cả nước thần phục, mà khác Thiên Hoàng bệ hạ còn muốn tự mình quý đi bái kiến Lớn Minh Hoàng Tôn. Mà lại, từ đó về sau, uy đảo Bắc Triều giải tán tất cả quân đội, Đại Minh sẽ ở uy đảo Bắc Triều bên trong chú quân, ngoài ra, uy đảo Bắc Triều muốn nghe khiến cùng Đại Minh. Nói cách khác, từ đó về sau, uy đảo Bắc Triều đều muốn tụ Đại Minh khống chế. Làm sứ giả quan viên nói ra Chu Ứng đề ra điều kiện về sau, sau Tiểu Tùng tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nếu là hắn đồng ý Chu Ứng cái này một hệ liệt điều kiện, như vậy hắn vị này Thiên Hoàng coi như chỉ còn trên danh nghĩa, đồng thời, toàn bộ uy đảo Bắc Triều sẽ hoàn toàn bị Đại Minh khống chế. Toàn bộ uy đảo Bắc Triều sẽ trở thành Đại Minh khôi lỗi. Điều kiện như vậy, đối với sau Tiểu Tùng mà nói, tự nhiên là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Si khả sát bất khả nhục. Sau Tiểu Tùng đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, sau đó hướng phía cả triều văn võ nói ra, cái này Đại Minh thật là khinh người quá đáng, vậy mà muốn bản vương đem toàn bộ uy đảo Bắc Triều chắp tay nhường cho. Bản vương tuyệt không đáp ứng. Nguyên bản, sau Tiểu Tùng chỉ muốn để uy đảo Bắc Triều trở thành Đại Minh phiên thuộc nước, vẹn vẹn hướng Đại Minh tiến hành triều cống mà thôi, nhưng nếu là đáp ứng Chu Ưng cái này một hệ liệt điều kiện, như vậy uy đảo Bắc Triều sẽ trở thành Đại Minh một bộ phận. Thân là Thiên Hoàng sau Tiểu Tùng, tự nhiên cũng sẽ mất đi hết thể quyền lực. Cái này trên cơ bản cùng vong quốc không có khác biệt. Cho nên, Chu Ứng đề ra điều kiện, vô luận là sau Tiểu Tùng hoặc là uy đảo Bắc Triều văn võ bá quan, đều là không có khả năng tiếp nhận. Việc đã đến nước này, chỉ có thể cùng Đại Minh khai chiến. Sau Tiểu Tùng vì có thể sống mệnh, chỉ có thể là hạ đạt cùng Đại Minh khai chiến mệnh lệnh. Cứ việc, sau Tiểu Tùng cũng rất rõ ràng, một khi cùng Đại Minh khai chiến, uy đảo Bắc Triều có rất đại khái suất hội chiến bại, nhưng vì trong tay quyền lực, hắn cũng không thể không làm như vậy. Mấy ngày sau, thân là Đại Minh hải quân đại tướng quân Phùng Thắng, đã là xuất lĩnh hơn 100 chiếc chiến thuyền, tiến vào uy đảo Bắc Triều hải vực. Rất nhanh, uy đảo Bắc Triều thủy sư đại tướng quân cũng xuất lĩnh hơn 50 chiếc chiến thuyền từ bến cảng bên trong xuất phát, đến đây tiến hành lên chiến. Cái này hơn 50 chiếc chiến thuyền chính là toàn bộ uy đảo Bắc Triều toàn bộ chiến hạm, bất quá, những này chiến thuyền cấu tạo đều là chất gỗ, mà lại cũng không có hỏa pháo, cũng không có máy hơi nước. Hắn sức chiến đấu tự nhiên là không cách nào cùng Đại Minh bảo thuyền đánh đồng. Giờ phút này, Đại Minh bảo thuyền bong tàu phía trên, Phùng Thắng cũng là lập tức hướng Chu Ứng tiến hành quân sự báo cáo. Khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, phía trước hải vực phát hiện uy đảo Bắc Triều chiến thuyền, ước chừng có hơn 50 chiếc. Chu Ứng trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, hắn rất rõ ràng, chỉ là 50 chiếc chiến thuyền, căn bản ngăn không được Đại Minh hải quân. Diệt đi bọn hắn. Chu Ứng sau khi nói xong, Phùng Thắng lập tức lĩnh mệnh nói, mặt tướng tuân mệnh. Về sau, Phùng Thắng lập tức hạ đạt nã pháo mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hơn 100 chiếc bảo thuyền trên Hồng Y đại pháo, nhao nhao đem họng pháo nhắm ngay phía trước hơn 50 chiếc uy đảo Bắc Triều chiến thuyền. Cùng lúc đó, Chu Ứng cũng lần nữa triệu hoán ra Thọ Nguyên Quả Thụ hư ảnh. Rất nhanh, Đại Minh hải quân chính thức phát động tiến công. Bành, bành, bành. Hơn 100 chiếc bảo thuyền trên Hồng Y đại pháo, cơ hồ cùng một thời gian hướng phía uy đảo Bắc Triều chiến thuyền phát xạ hỏa pháo. Vô số mai đạn pháo tựa như từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh tới hướng uy đảo trên chiến thuyền. Sau đó, kịch liệt bạo tạc, để chiến thuyền lập tức chia năm xẻ bảy. Không chút nào khoa trương giảng, cái này hơn 50 chiếc uy đạo Bắc Triều chiến thuyền chỉ có bị đánh phần, căn bản là không có cách cho Đại Minh chiến hạm chế tạo bất cứ uy hiếp gì. Cơ hồ không đến thời gian một nén nhang, cái này hơn 50 chiếc chiến thuyền toàn bộ chìm tới đáy, trên thuyền mấy ngàn tên uy đạo sĩ binh càng là rơi vào trong biển cho cá ăn. Về sau, Chu Ứng lại hạ đạt tiến lên mệnh lệnh. Hơn 100 chiếc Đại Minh chiến thuyền bắt đầu lái về phía uy đạo Bắc Triều bờ biển. Phát xạ, Chu Ứng dùng lạnh như băng ngữ khí, lần nữa hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Kết quả là, Hồng Y đại pháo lần nữa bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ uy đạo Bắc Triều trên bờ biển lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục. Đây là một lần toàn phương vị, không khác biệt oanh tạc. Vô luận là uy đạo Bắc Triều sĩ binh, hoặc là bình dân bách tính đều gặp phải Hồng Y đại pháo công kích. Chưa tới một canh giờ, mảnh này uy đạo Bắc Triều trên bờ biển đã là bị tiên huyết chỗ nhuộm dần. Đồng thời, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là uy đạo Bắc Triều sĩ binh đốt cháy khét thi thể. Mà ở trên không trung, Thọ Nguyên Quả thụ hư ảnh thì là đang điên cuồng hấp thu phía trên chiến trường này huyết khí. Thọ Nguyên Quả càng là mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng sinh trưởng. Tại biển lục đồng thời tiến công phía dưới, Bắc Triều uy đạo có thể nói là không có chút nào nên chiến chi lực. Đại Minh quân đội vẹn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian, liền chiếm lĩnh trừ bên ngoài hoàng cung tất cả địa khu. Thậm chí, uy đạo Bắc Triều chỗ tao ngộ đồ sắt muốn so Nam Triều càng thêm nghiêm trọng. Lần này, Đại Minh sĩ binh mặc kệ sĩ binh hoặc là bất tính, nam nữ già trẻ đối xử như nhau, toàn bộ đều trở thành Đại Minh sĩ binh dưới đau hồn. Toàn bộ Bắc Triều Nam Triều thi thể khắp nơi, không có sinh cơ. Thậm chí, trong không khí đều tràn ngập huyết khí hương vị. Cái này đã không chỉ là đồ sát, mà là đơn phương chủng tộc thanh trừ. Cũng không lâu lắm, Đại Minh quân đội cuối cùng vẫn là công phá uy đạo Bắc Triều hoàng cung. Làm hoàng cung cửa thành bị công phá về sau, Đại Minh các tướng sĩ bắt đầu cướp bóc giết, tòa này hoàng cung trong khoảnh khắc liền trở thành một phiến đất hoang vu. Ở trong đại điện, uy đạo Bắc Triều thiên hoàng sau tiểu tùng cùng văn võ ba quan nhóm cũng toàn bộ bị Đại Minh sĩ binh một mẹ hốt gọn, toàn bộ bắt sống. Cũng không lâu lắm, Chu Ứng liền tại Phùng Thắng đám người cùng đi tới đại điện này bên trong. Sau đó tiểu tùng cùng uy đạo Bắc Triều văn võ bá quan khi nhìn đến Chu Ứng đến về sau, bọn hắn không dám có bất luận cái gì chần chờ, nhao nhao là quỳ xuống trước Chu Ứng trước mặt, không ngừng mà hướng phía Chu Ứng dập đầu cầu xin tha thứ. Còn xin hoàng tôn điện hạ tha mạng, tiểu nhân sai, không phải này người trộm thiết tiên hướng hòa dược, lại càng không nên cùng Đại Minh giao chiến. Biến thành tù nhân sau, tiểu tùng đã mất đi bất luận cái gì tôn nghiêm, hắn khi nhìn đến Chu Ứng đến về sau, không ngừng mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại chỉ muốn sống mệnh. Nhưng Chu Ứng cũng không có cho hắn cơ hội. Toàn bộ chu sát. Theo Chu Ứng ra lệnh một tiếng, thân là vương vệ thống lĩnh Lưu Lỗi lập tức phái người đem sau tiểu tùng cùng tất cả văn võ bá quan kéo vào ngoài điện, lập tức giơ tay chém xuống, nhao nhao đầu người rơi xuống đất. Chương 430, hoa nhân vĩnh thế làm nô. Chương 430, hoa nhân vĩnh thế làm nô. Làm uy đảo Bắc Triều hoàng thất cùng vương công đại thần toàn bộ giết chết về sau, cái này cũng đại biểu cho uy đảo Bắc Triều chính quyền triệt để kết thúc. Từ nay về sau không còn có cái gọi là Nam Bắc hai quốc gia. Hiện tại uy đảo đạt được thống nhất, toàn bộ uy đảo đều trở thành Đại Minh thuộc địa. Hoàng tôn điện hạ, bây giờ uy đảo đã bị ta quân Minh chiếm lĩnh, vô luận là Nam Triều hoặc là Bắc Triều, thực lực quân sự đã hoàn toàn tiêu diệt. Thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng hướng phía Chu Ứng báo cáo đạo. Giờ phút này, Chu Ứng ngồi tại đại điện trên long ỷ, hắn khẽ gật đầu nói, rất tốt, lần chiến đấu này Đại Minh hải quân tương đương dũng mãnh, đương nhiên, ngươi làm hải quân đại tướng quân công lao cũng không nhỏ. Chờ cửa hải cuối năm triều nghị thời điểm, cô sẽ cho ngươi ban thưởng. Làm Chu Ứng vừa dứt lời, Phùng Thắng liền lập tức quỳ trên mặt đất, hướng phía Chu Ứng tạ ơn. Mặt tướng cảm ơn hoàng tôn điện hạ vạn tuế tuyệt đối tuổi. Chu Ứng tiếp tục nói ra, đã uy đảo đã bị cô Đại Minh chiếm lĩnh, tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn tiến hành chiến hậu trùng kiến, có thể để uy đảo tù binh đến dọn dẹp chiến trường. Hiện tại uy đảo có thể nói là sát chết khắp nơi, nhất là Bắc Triều, cơ hồ là một mảnh phế tích, những này đều cần để cho người ta đến tiến hành dọn dẹp. Phùng Thắng lập tức lên tiếng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ sắp xếp người cấp tốc dọn dẹp. Lúc này, Chu Ứng lại đột nhiên hướng phía Phùng Thắng dò hỏi, cái này uy ở trên đảo tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu? Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, căn cứ uy đảo trên triều đình hộ tịch chỗ ghi chép, nếu là Nam Bắc hai triều bách tính cộng lại chỉ sợ đạt tới hơn 1.000 vạn. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không có nhiều người như vậy, dù sao quân Minh tại uy đảo tiến hành đại quy mô đồ sát, nhưng tổng thể nhân khẩu cũng có gần ngàn vạn. Phùng Thắng sau khi nói xong, Chu Ứng thì là mặt không thay đổi hướng phía dưới đài các vị tướng lĩnh nói ra, cô muốn để gần đây ngàn vạn người và vinh thế làm nô. Từ đó về sau, cái này người và chính là Đại Minh nô lệ. Chu Ứng thoại âm rơi xuống về sau, các tướng lĩnh tự nhiên là tương đương kích động cùng phấn khởi, nhao nhao hướng phía Chu Ứng hành lễ. Phùng Thắng lại chủ động đề nghị, điện hạ, đã cái này người hoa đều là chúng ta Đại Minh nô lệ, như vậy xử lý thi thể này cùng phế tích một chuyện, phải chăng có thể giao cho người hoa đến dọn dẹp? Chu Ứng nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, để nhóm này người hoa đến dọn dẹp, nếu là có người dám không theo lời nói, trực tiếp giết chết. Mặt tướng tuân mệnh. Phùng Thắng lập tức lên tiếng đáp. Bất quá, đối với Chu Ứng mà nói, tuy nói Đại Minh đã chiếm lĩnh uy đảo, mà dù sao cái này uy đảo bách tính còn có gần hơn ngàn vạn người, muốn khống chế người hoa nhiều như vậy, cũng là có nhất định khó khăn. Tuy nói hiện tại Đại Minh đã triệt để đem người hoa cho đánh phục tức giận, có thể đi qua mấy chục năm về sau, những này người hoa khẳng định sẽ tốt vết xẻo quên đau, nói không chừng sẽ phát động bạo loạn. Cái này tự nhiên không phải Chu Ứng chỗ hy vọng nhìn thấy cục diện. Lưu Lỗi, Chu Ứng cũng là rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó. Thân là vương vệ thống soái Lưu Lỗi gặp Chu Ứng kêu gọi chính mình danh tự về sau, lập tức lên tiếng đáp. Có mặt tướng, Chu Ứng nói ra, lập tức phái người đi thông chi Lưu Cầu Quốc Vương, để cái này ba tên Lưu Cầu Quốc Vương tấn nhanh đến đây uy đảo. Cô có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Lưu Lỗi không chần chờ, lập tức lên tiếng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó Lưu Lỗi liền phái một tên vương vệ, cưỡi rực long hướng phía Lưu Cầu bay đi. Chu Ứng sở dĩ để Lưu Cầu ba tên quốc vương đến đây, nó mục đích chính là muốn để cho bọn họ tới trợ giúp Đại Minh quản lý uy đảo, hoặc là nói, để cho bọn họ tới ngăn được uy trên đảo người Hoa. Cũng chính là cái gọi là lấy gì chế gì. Đương nhiên, Lưu Cầu cùng người Hoa vẫn là có khác biệt về bản chất. Bây giờ Lưu Cầu người chính là từ Trung Nguyên tránh né chiến loạn mới vừa tới Lưu Cầu, sau đó thời gian dần qua trên Lưu Cầu phồn diễn sinh sống. Lại thêm, bây giờ Lưu Cầu đã là trở thành Đại Minh tiên thuộc nước, mà lại Lưu Cầu cùng Uy Đảo ở giữa lại tồn tại thủ truyền kiếp. Cho nên theo Chu Ứng, để Lưu Cầu đến ngăn được người Hoa, đây tuyệt đối là lựa chọn thích hợp nhất. Mấy ngày sau, cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương cũng rốt cục đến. Bên trong đại điện, ba tên Lưu Cầu quốc vương khi nhìn đến Chu Ứng về sau, đội vàng hướng phía Chu Ứng quỳ lạy hành lễ. Vi thần bái kiến hoàng tôn điện hạ. Điện hạ vạn tuế tuyệt đối tuổi. Ba người trong miệng một lời hướng phía Chu Ứng hô lớn nói, "Bình thân đi, tạ điện hạ." Trên long ỷ, Chu Ứng ngữ khí chậm rãi hướng phía cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương nói ra, chắc hẳn chư vị hẳn là rất rõ ràng, bây giờ Uy Đảo Nam Bắc hai nước đều bị cô diệt đi. Từ giờ trở đi, các ngươi ba người ngoại trừ là Lưu Cầu quốc vương bên ngoài, vẫn là Uy Đảo tổng đốc. Không hề nghi ngờ, làm cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương nghe được Chu Ứng lời đã nói ra về sau, trên mặt nhau nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, một mặt không thể tưởng tượng nổi. "A, điện hạ, đây là vì sao?" Xem xét độ nghi ngờ hướng phía Chu Ứng dò hỏi. Chu Ứng mặt không thay đổi đáp lại nói, "Tự nhiên là để các ngươi quản lý Uy Đảo. Cô biết rõ, trước lúc này, các ngươi Lưu Cầu nhiều lần cùng Uy Đảo phát sinh qua chiến tranh, Lưu Cầu cùng Uy Đảo ở giữa có rất nhiều ân oán, lần này cô liền đem quản lý Uy Đảo cơ hội giao cho các ngươi. Xem xét độ, cô phong ngươi làm Uy Đảo tổng đốc, nắm toàn bộ Uy Đảo công việc, cái khác hai cái quốc vương thì là phó tổng đốc, ba người các ngươi cùng một chỗ quản lý Uy Đảo." Chu Ứng đối với cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương vẫn tương đối tin lại. Mà thì ba tên Lưu Cầu quốc vương đang nghe được Chu Ứng lời đã nói ra về sau, không thể nghi ngờ là tương đương hưng phấn. Xem xét độ đội vàng mang theo cái khác hai cái quốc vương trước tiên quỳ xuống đất tạ ơn. "Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, vi thần tất nhiên sẽ trợ giúp Đại Minh quản lý tốt Uy Đảo." Tuyệt không có hài lòng. Nghĩ trước đây, Lưu Cầu đã từng gặp được Uy Đảo hai quốc gia này nhiều lần khi dễ, mà bây giờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ, xem xét độ trực tiếp là trở thành Uy Đảo tổng đốc, quản lý toàn bộ Uy Đảo cùng hơn ngàn vạn người Hoa. Xem xét độ nội tâm tự nhiên là mừng rỡ không chỉ. Chu Ứng tiếp tục nói ra, "Tuy nói Uy trên đảo chính quyền đã bị cô Đại Minh tiêu diệt, nhưng cái này người Hoa dù sao đông đảo, các người ba người nhất định phải nghiêm túc quản lý, tuyệt đối không thể để người Hoa xuất hiện bạo động. Nếu là người Hoa phát sinh bạo loạn, như vậy cô có thể đối ba người các ngươi không khách khí. Đương nhiên, nếu như các người ba người đem Uy Đảo quản lý ngay ngắn rõ ràng, cô tự nhiên cũng sẽ có điều ban thưởng." Chu Ứng luôn luôn là thưởng phạt rõ ràng, nếu là cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương đem Uy Đảo quản lý rối tinh rối mù, như vậy Chu Ứng đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Đồng thời, nếu là Uy Đảo tại cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương quản lý dưới, một mực là ở vào yên ổn trạng thái, như vậy Chu Ứng tự nhiên cũng sẽ tiến hành ban thưởng. "Chúng thần tuân chỉ." Xem xét độ ngữ khí nghiêm túc hướng phía Chu Ứng đáp lại nói, "Vi thần nhất định lo lắng hết lòng, tuyệt đối không khả năng sẽ có người Hoa dám bạo động." Xem xét độ đối với người Hoa có thâm cừu đại hận, hắn tự nhiên không thể lại để người Hoa phục quốc, cho nên Chu Ứng đối với xem xét độ vẫn tương đối tín nhiệm. Bất quá, Chu Ứng cũng rất rõ ràng, lấy Lưu Cầu thực lực quân sự muốn hoàn toàn ngăn được Uy Đảo, vẫn là có nhất định độ khó, cho nên nhất định phải có Đại Minh quân đội tham gia. Qua một thời gian ngắn, Đại Minh lại phái một tên quan viên tới đảm nhiệm tổng đốc giám thị, đồng thời cũng sẽ phái một bộ phận Đại Minh sĩ binh tiến vào Uy Đảo, giữa các ngươi muốn phối hợp lẫn nhau. Tuy nói các ngươi ba người trên danh nghĩa là Uy Đảo tổng đốc, nhưng cũng phải nghe khiến tại tổng đốc giám thị." Làm Chu Ứng vừa dứt lời, xem xét độ lại dẫn theo cái này hai tên Lưu Cầu quốc vương lần nữa hướng phía Chu Ứng quỳ xuống. "Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, chúng thần tất nhiên sẽ tuân theo vương triều quan viên mệnh lệnh, toàn tâm toàn ý phục vụ tại Đại Minh." Xem xét độ tại chứng kiến qua Đại Minh kinh khủng thực lực quân sự về sau, trên thực tế, vị này Lưu Cầu quốc vương nội tâm chỗ sâu đã sớm khát vọng nhập vào Đại Minh. Thế là, xem xét độ lại một mực cung kính hướng phía Chu Ứng nói ra, "Hoàng tôn điện hạ, vi thần còn có cái yêu cầu quá đáng." Nói, Chu Ứng lạnh nhạt đáp lại nói, chỉ gặp xem xét độ mặt lộ vẻ kích động nói ra, "Hoàng tôn điện hạ ủy nhiệm vi thần là Uy Đảo tổng đốc, vi thần thâm hậu cảm kích, vi thần hy vọng từ nay về sau, Lưu Cầu cũng có thể nhập vào Đại Minh. Từ nay về sau, Lưu Cầu chỉ có một cái hoàng đế, đó chính là vương triều hoàng đế." Chu Ứng nhìn thấy xem xét độ có giác ngộ như vậy về sau, tự nhiên là có chút hài lòng. Hắn hướng phía xem xét độ đáp lại nói, "Việc này bàn lại đi, ba người các ngươi hiện tại việc cấp bách chính là quản lý tốt cái này Uy Đảo. Mấy ngày nữa, cô liền sẽ xuất lĩnh Đại Minh hải quân khải hoàn hồi triều, đến lúc đó, các ngươi có thể điều nhập Lưu Cầu binh lực, đến đây tiến hành quản lý." Chu Ứng vừa dứt lời, cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương nhao nhao lên tiếng đáp, "Vi thần tuân mệnh." Về sau, Chu Ứng lại bàn giao cái này ba tên Lưu Cầu quốc vương một chút chuyện khác nghi về sau, liền để bọn hắn lui ra. Về sau, Chu Ứng lại đem hải quân chủ tướng triệu tập đến đại điện phía trên. Thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng dẫn theo một đám dáng người khôi ngô phó tướng, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi tới đại điện. Mặt tướng tham kiến hoàng tôn điện hạ vạn tuế tuyệt đối tuổi. Tất cả tướng lĩnh khi nhìn đến Chu Ứng về sau, cũng là lập tức tiến hành thi lễ. Chư vị đều miễn lễ. Tạ điện hạ. Trên long ỷ, Chu Ứng dùng trung khí 10 phần thanh âm hướng phía các vị hải quân tướng quân nói ra, cô đối với hải quân lần này thảo phạt Uy đảo biểu hiện rất là hài lòng. Uy đảo Nam Triều, Bắc Triều hai quốc gia này, sở dĩ tại thời gian 3 tháng liền nhẹ nhõm tiêu diệt, chư vị đều có công lao. Chờ cô trở về Ứng Thiên phủ về sau, sẽ để binh bộ cho các ngươi tiến hành ban thưởng. Các vị tướng quân sau khi nghe xong, tự nhiên là trước tiên tiến hành tạ ơn. Mặt tướng cảm ơn Hoàng Tôn điện hạ vạn tuế tuyệt đối tuổi. Về sau, Chu Ứng lại bắt đầu bàn giao chính sự. Phùng Thắng, có mặt tướng, ngươi dẫn theo lĩnh một bộ tinh nhuệ tại Uy đảo đóng quân, phụ trách cái này Uy đảo phòng hộ, qua một thời gian ngắn bên trong, cô lại phái càng nhiều quân đội đến đây đóng quân. Đến thời điểm, ngươi chính là quản chế tất cả Đại Minh quân đội, bao quát Lưu Cầu quân đội, phòng ngừa cái này người Hoa phản loạn. Tuy nói Chu Ứng đã là để Lưu Cầu ba tên quốc vương tới đảm nhiệm tổng đốc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là bên ngoài người, mà lại cái này ba tên quốc vương trách nhiệm chủ yếu nội chính, tại phương diện quân sự vẫn là cần Phùng Thắng đến tọa trấn. Chỉ có dạng này, Đại Minh mới có thể hoàn toàn khống chế Uy đảo. Mặt tướng tuân mệnh. Còn xin Hoàng Tôn điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định chăm sóc tốt Uy đảo, tuyệt đối không cho Hoàng Tôn điện hạ thất vọng. Chu Ứng khẽ gật đầu nói, nhớ kỹ, đối phó những này người Hoa không cần quá nhân từ, nếu là người Hoa dám chống lại mệnh lệnh, trực tiếp giết. Cô cho ngươi người Hoa quyền sinh sát. Mặt tướng tuân mệnh. Phùng Thắng lên tiếng đáp. Theo Chu Ứng, hiện tại những này người Hoa đã là Đại Minh nô lệ, mạng của bọn hắn tự nhiên là như là cỏ rác. 3 ngày sau, Chu Ứng tại an bài tốt hết thể về sau, liền dẫn lĩnh một bộ phận Đại Minh hải quân khải hoàn hồi triều. Chu Ứng về tới Đại Minh về sau, cũng là lập tức xuất lĩnh vương vệ Dực Long quân trước tiên bay trở về Ứng Thiên phủ. Cũng không lâu lắm, Ứng Thiên phủ, hoàng cung, bên trong Phụng Thiên điện, triều nghị đang tiến hành. Mà thân là Hoàng Tôn Chu Ứng cũng phong trần mệt mỏi đến. Các vị quan viên nhìn thấy Chu Ứng đến đây về sau, cũng là vội vàng đối hắn thi lễ. "Hùng anh, mau cùng ta nói một câu, cái này Uy đảo xử lý như thế nào?" Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương cũng liền bận bịu hỏi thăm Uy đảo tình hình chiến đấu. Làm phiên hoàng tổ phụ phí tâm, trước mắt Uy đảo Nam Bắc hai nước đều đã bị quân Minh tiêu diệt. Hiện nay, Uy đảo đã trở thành Đại Minh hải ngoại thuộc địa. Làm Chu Nguyên Chương cùng trên triều đình văn võ bá quan sau khi nghe được, tự nhiên nhao nhao kích động. "Rất tốt, rất tốt." Vẹn vẹn thời gian 3 tháng, cái này Uy đảo liền bị tiêu diệt. "Ta Đại Minh hải quân quả nhiên cường đại." Chu Nguyên Chương có chút kích động nói. Chu Ứng thì là bình tĩnh nói ra, kỳ thật chỉ dùng 1 tháng thời gian, Đại Minh liền có thể tiêu diệt Uy đảo. "Bất quá, vì để cho Uy đảo bách tính triệt để quy thuận tại Đại Minh, quân Minh tại Uy đảo tiến hành đại lượng đồ sát, trải qua lần này tàn sát về sau, người Hoa đối quân Minh có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật." Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, lại hưng phấn nói ra, liền nên làm như vậy. "Ta đã sớm nghe nói cái này người Hoa có tổn thương phong hóa, chính là chưa khai hóa người, nhất định phải để cái này người Hoa kiến thức Đại Minh kinh khủng." Có thể nói, Chu Nguyên Chương cũng tương đương ủng hộ Chu Ứng đổ sát người Hoa cử động. Về sau, Chu Ứng lại đem bổ nhiệm Lưu Cầu Quốc Vương đảm nhiệm Uy đảo tổng đốc, cùng phái Phùng Thắng trấn thủ Uy đảo sự tình, cáo chi Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, bọn hắn hai vị đối với Chu Ứng quyết định cũng là hết sức ủng hộ. Mà đúng lúc này, Lam Ngọc cũng đứng dậy, bắt đầu hướng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng báo cáo tấn mặt ngũ hồ thế giới tình hình chiến đấu. "Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ, Hoàng Tôn điện hạ. Bây giờ tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong, quân Minh đã là dẹp xong cái này Đông Tấn đô thành. Đông Tấn bị ta quân Minh tiêu diệt, Triều Tấn triệt để diệt vong. Mặt khác, Tư Mã nhất tộc cũng bị quân Minh bắt sống, chờ đợi xử lý." Khi mọi người nghe được Đông Tấn diệt vong, Tư Mã nhất tộc bị bắt sống về sau, tự nhiên là nhao nhao gọi tốt. Cái này Tư Mã nhất tộc tội không thể tha thứ. Nếu không phải Tư Mã nhất tộc, Trung Nguyên tuyệt đối không thể lại bị ngũ hồ chiếm lĩnh, nhất định phải nghiêm trị Tư Mã nhất tộc. Người Hán trong lịch sử lớn nhất bại hoại, không thể nghi ngờ chính là Tư Mã nhất tộc. Nhất định phải giết chết, toàn bộ tru sát. Cái này Tư Mã tộc người chỉ ham chính mình hưởng lạc, từ đó làm cho ngũ hồ loạn hoa, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Bao nhiêu người Hán bởi vì Tư Mã nhất tộc mà chết thảm, tuyệt đối không thể để Tư Mã nhất tộc sống chui nhủi ở thế gian. Không sai, cái này Tư Mã nhất tộc chuyện làm, nhân thần có vẫn, bây giờ Tư Mã nhất tộc bị ta Đại Minh bắt sống, tất yếu đem nó diệt vong. Nhiều tên đang quan chức lòng đầy căm phẫn địa chú mắng Tư Mã nhất tộc. Mà trên long ỷ, Chu Nguyên Chương càng là hạ chỉ nói, cái này Tư Mã nhất tộc chính là người Hán tao ngộ ngũ hồ chi loạn kẻ cầm đầu, đem cái này Tư Mã nhất tộc toàn bộ diệt tộc, một tên cũng không để lại. Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống về sau, Lam Ngọc lập tức lĩnh chỉ. "Mặt tướng tuân mệnh." Chương 431, giết sạch Tư Mã hoàng tộc. Đại khoái nhân tâm. Thọ nguyên quả thụ lại trưởng thành. Chương 431, giết sạch Tư Mã hoàng tộc. Đại khoái nhân tâm. Thọ nguyên quả thụ lại trưởng thành. Tấn mặt ngũ hồ thế giới. Đông Tấn đô thành. Kiến Khang thành. Pháp trường phụ cận cũng sớm đã là tụ tập mấy vạn tên máy tính, mà tại pháp trường bên trên, hơn 100 tên Tư Mã tộc người tại quân Minh áp giải dưới, chậm rãi đi tới cái này pháp trường bên trong. Lam Ngọc, Tư Huy Tổ, Thường Mậu cái này ba người thì là đảm nhiệm giám chẳng quan. Mà vây xem bách tính khi nhìn đến bọn này Tư Mã tộc người quỳ gối pháp trường trên về sau, tự nhiên là nhao nhao gọi tốt. Mặc dù nói những người dân này trước đó không lâu vẫn là thụ Đông Tấn công chế, nhưng trên thực tế tất cả bách tính đều đối Tư Mã tộc căm thù đến tận xương thủy, thật không thể bọn hắn lập tức hành hình. Quá tốt rồi, rốt cục muốn đem bọn này bại hoại cho chém chết. Bây giờ Trung Nguyên gặp người hồ cướp sạch, đều là bởi vì cái này Tư Mã nhất tộc không làm. Bọn hắn chết chưa hết tội. Cảm tạ quân Minh, giúp người Hán trừ đi đám này tai họa. Mau đem bọn hắn giết đi. Đám người này cặn bã căn bản không xứng sống trên thế giới này. Ta quê quán chính là Trung Nguyên, nếu không phải Tấn quốc vô năng, ta cũng không thể lại trôi dạt khắp nơi. Có thể nhìn ra, Những này Triều Tấn dân chúng đều đối Tư Mã nhất tộc tương đương thống hận. Pháp trường bên trong, làm Tư Mã nhất tộc tất cả tộc nhân đều quỳ trên mặt đất về sau, thân là giám trạng quan Lam Ngọc cũng lập tức cao giọng nói, hành hình sĩ binh vào chỗ. Thoại âm rơi xuống, một đám tay cầm khảm đao đao phủ nện bước chỉnh tề bộ pháp, nhanh chóng đi tới pháp trường bên trong. Mỗi một tên đao phủ trước mặt đều có một tên Tư Mã nhất tộc tộc nhân. Mà khi đao phủ đúng chỗ về sau, bọn này Tư Mã tộc người cũng nhao nhao bắt đầu sợ hãi, thậm chí có chút tộc nhân thân thể không tự giác run rẩy. Làm Đông Tấn hoàng đế, Tư Mã Duệ thì là quỳ gối phía trước nhất, sắc mặt trắng bệch. Làm hắn thấy được đao phủ ra trận về sau, lập tức hướng phía ngồi trên giám trạm đài Lam Ngọc bọn người khẩn cầu. Các vị tướng quân, tha tiểu nhân một cái mạng đi, chỉ cần tha tiểu nhân một mạng, các ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Cầu các ngươi. Vị này Đông Tấn khai quốc hoàng đế, vì mạng sống, trực tiếp là hướng phía Lam Ngọc, Thường Mộng, Từ Vi tổ điện cuồng dập đầu. Thậm chí, cái trán đập tiên huyết chảy ròng. Mà cái khác Tư Mã tộc tộc nhân nhìn thấy Tư Mã Duệ bắt đầu cầu xin tha thứ về sau, những người khác cũng bắt đầu sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả Tư Mã tộc tộc nhân đều tại hướng phía Lam Ngọc bọn người dập đầu. Mà vây xem bách tính thấy được cái này Tư Mã tộc người như thế không còn khí tiết về sau, càng là sinh lòng chán ghét. Vậy mà hướng trạm giám quan dập đầu, quả nhiên là Tấn Quốc hoàng đế, hoàn toàn không có bất luận cái gì quốc khí. Dạng này người làm hoàng đế, Đông Tấn làm sao có thể bất diệt? Vì mạng sống vậy mà làm như thế không có khí khái sự tình, cái này xương cốt thật sự là quá mềm. Chắc không được ngũ hổ có thể công phá Trường An, cái này Tư Mã tộc hoàng đế ngoại trừ cầu xin tha thứ còn có làm cái gì? Để dạng này người trở thành người Hán hoàng đế, đây quả thật là ta người Hán bi ai. Dân chúng thấy được Tư Mã Duệ bọn người hướng giám trạng quan như thế cầu xin tha thứ về sau, càng là nhao nhao coi nhẹ. Đối với bọn này Tư Mã tộc người có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Mà giờ khắc này, ngồi trên giám trạng đài Lăng Ngọc, Từ Huy Tổ, Thường Mậu cái này ba tên đại tướng, nhìn thấy Tư Mã Duệ chính hướng phía dập đầu về sau, thì là cảm giác được tương đương buồn nôn. Tư Mã Duệ, ngươi thân là Đông Tấn hoàng đế, vậy mà hướng giám trạng quan dập đầu, ngươi tôn nghiêm đâu? Lam Ngọc sau khi nói xong, Tư Mã Duệ vẫn không có dừng lại hắn dập đầu động tác, mà là tiếp tục lặp lại hắn. Còn xin các vị đại nhân tha mạng, chỉ cần tha tiểu nhân một cái mạng, tiểu nhân cho các vị đại nhân làm chó, cũng ở đây không chối từ. Tư Mã Duệ thanh âm khàn giọng khẩn cầu nói, mà cái khác Tư Mã thị tộc nhân cũng cùng sau lưng Tư Mã Duệ, làm lấy đồng dạng dập đầu cầu xin tha thứ động tác. Tư Mã tộc người vì mạng sống, không có chút nào hạ uối. Lúc này, một tên đại minh sĩ binh đột nhiên đi tới giám trạm đài, lập tức hướng phía Lam Ngọc bọn người nói ra, khởi bẩm các vị tướng quân, buổi trưa đã đến. Lam Ngọc sau khi nghe được, lập tức đứng lên, sau đó ánh mắt nghiêm túc hướng phía pháp trưởng trên Tư Mã thị tộc nhân hô, Tư Mã tộc xoán vị xây tấn, lại bởi vì bắt vương tranh quyền, khiến cho trung nguyên đại địa dân chúng lầm than. Sau bởi vì ngũ hồ hòa loạn, vứt bỏ Bắc Phương mà không để ý, dẫn đến Bắc Phương người Hán thảm tao người Hồ đổ sát. Tư Mã tộc người chính là người Hán sử thượng lớn nhất bại hoại, chết chưa hết tội. Bây giờ, ta lớn đợi minh là xử trí. Hành hình. Mà cái này Tư Mã thị tộc nhân đang nghe được hành hình hai chữ về sau, trên mặt lập tức bối rối không thôi, thậm chí còn có một số tộc nhân không ngừng mà làm ra tránh thoát động tác, ý đồ có thể tránh thoát cột vào sợi dây trên tay. Chỉ tiếc, cái này hết thảy đều là phí công. Làm Lam Ngọc đem trảm lệnh bài ném tới trên mặt đất về sau, hơn 100 tên đao phủ lập tức giơ lên trong tay khảm đao. Lập tức, giơ tay chém xuống. Giang giác. Trong mấy mắt, đầu người rơi xuống đất. Trung quanh bách tính nhìn thấy màn này về sau, cũng là lập tức nhao nhao gọi tốt, càng có rất nhiều bách tính đang hô hoán đại minh và thuế. Đối với Tấn Mạt Ngũ Hồ bách tính mà nói, bọn hắn cũng sớm đã đem quân minh cho rằng chính thống, cho nên, làm Tư Mã tộc bị xử trí về sau, dân chúng càng là đối với đại minh khăng khăng một mực. Dân chúng tin tưởng vững chắc, bây giờ chỉ có quân minh mới có thể cứu vớt bọn họ. Mấy ngày sau, đại minh, ứng tiên phủ, cấm vệ quân quân doanh bên trong, Chu Ứng cố ý đến đây quan sát Thọ Nguyên Quả Thụ sinh trưởng tình huống. Đang tấn công uy đảo thời điểm, Chu Ứng đã từng đem cái này Thọ Nguyên Quả Thụ hư ảnh đặt ở trong trời cao, để mà hấp thu trên chiến trường huyết khí. Bởi vì, lần này tiến đánh uy đảo, đại minh hải quân trọn vẹn chu diệt 3 tháng. Cái này khiến có đại lượng người hoa chết tại quân minh hỏa lực phía dưới, đồng thời, cái này Thọ Nguyên Quả Thụ hấp thu tương đương dư thừa huyết khí. Bây giờ, làm Chu Ứng thấy được cái này Thọ Nguyên Quả Thụ tốc độ phát triển về sau, cũng có chút hài lòng. Thọ Nguyên Quả Thụ đang hấp thu huyết khí về sau, có thể nói là tăng trưởng tốc độ cực kỳ kinh người, hiện nay cái này Thọ Nguyên Quả Thụ trọn vẹn so trước đó lớn hơn 2 lần. Mặt khác, Chu Ứng cũng chú ý tới cái này Thọ Nguyên Quả cũng càng thêm sung mãn, đồng thời nhan sắc cũng sâu rất nhiều. Lập tức, Chu Ứng vận dụng nội lực, nhẹ nhàng một trận. Trong đó một viên Thọ Nguyên Quả liền rơi vào Chu Ứng trong tay. Mà Chu Ứng nhìn lướt qua cái này Thọ Nguyên Quả trên thuộc tính về sau, trên mặt cũng lộ ra vui mừng thân sắc. Thọ Nguyên Quả có thể duyên thọ 50 năm. Trước mắt Thọ Nguyên Quả đã có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm, nhất là đối với cổ đại minh triều người bình thường mà nói, 50 năm cơ hội là cả một đời. Nói cách khác, dùng ăn một viên Thọ Nguyên Quả liền có thể để cho người ta gia tăng một đời tuổi thọ. Có thể nói là giá trị liên thành. Xem ra, đại quy mô đồ sát hoàn toàn chính xác tác dụng rõ ràng. Chu Ứng nhìn xem trong tay cái này mai Thọ Nguyên Quả, nhịn không được cảm khái nói. Lần này quân minh thảo phạt uy đảo, không chỉ giết chết tất cả uy đảo sĩ binh, mà lại cũng chu diệt khá nhiều nam tử trưởng thành. Cho nên, cái này cũng khiến cho Thọ Nguyên Quả thụ đạt được đầy đủ tầm bổ. Cho nên Thọ Nguyên Quả hiệu dụng cũng có chỗ tăng lên. Nếu là lại mở ra mấy lần đại quy mô chiến dịch, để cái này Thọ Nguyên Quả thụ có trưởng thành, có lẽ đợi một thời gian, liền có thể kết xuất duyên thọ 100 năm trái cây. Nếu là phục dụng 3 viên, đó chính là 300 năm tuổi thọ. Cái này đối với phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là thế gian chân bảo. Ngay tại Chu Ứng trầm tư thời điểm, đột nhiên, thân là cấm vệ quân thống soái Quách Chấn đi tới Chu Ứng trước mặt. Mặt tướng tham kiến hoàng tôn điện hạ. Chu Ứng trong nháy mắt đem lực chú ý đặt ở trên thân Quách Chấn. Có chuyện gì? Quách Chấn lập tức đáp, khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, mặt tướng đến đây chủ yếu là hướng ngài báo cáo tại tiền sử thế giới tiến triển. Trong khoảng thời gian này, Chu Ứng đại bộ phận trọng tâm đều đang tấn công Uy đảo phía trên, cho nên hắn đối với tiền sử thế giới bắt khủng long một chuyện cũng đã thật lâu chưa từng có hỏi. Tốt, cùng cô nói một chút trước mắt cụ thể tình huống, nhất là bắt được bao nhiêu khủng long. Đối với Chu Ứng mà nói, hắn vẫn là tương đối coi trọng khủng long bắt công việc. Dù sao khủng long càng nhiều như vậy, đại minh quân sự thật lực tướng sẽ càng thêm cường đại. Quách Chấn lập tức lên tiếng đáp, khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, trong khoảng thời gian này cấm vệ quân một mực là tại làm từng bước bắt khủng long. Thẳng đến gần nhất, cấm vệ quân đã là bộ hoạch trọn vẹn 4 vạn đầu tấn mãnh long, mặt khác còn bộ hoạch 2 vạn đầu rực long. Cái này 4 vạn đầu tấn mãnh long cùng 2 vạn đầu rực long ngay tại nắm chặt huấn luyện, mặt tướng đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, những này khủng long liền có thể sắp xếp quân đội danh sách bên trong. Chu Ứng nghe được bắt được khủng long số lượng về sau, trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Không tệ, trong thời gian ngắn như vậy bắt được nhiều như vậy số lượng khủng long, cô rất là hài lòng. Bất quá cái này khủng long số lượng càng nhiều càng tốt, cấm vệ quân còn cần càng thêm cố gắng. Chu Ứng sau khi nói xong, Quách Chấn lại vội vàng đáp lại nói, mặt tướng tuân mệnh. Hoàng tôn điện hạ, kỳ thật ngoại trừ cái này rực long cùng tấn mãnh long bên ngoài, cấm vệ quân còn bắt được đại khái hơn 1000 đầu bá vương long. Quách Chấn tiếp tục nói ra, bất quá bởi vì cái này bá vương long hình thể cực lớn, mà lại tính cách cực kỳ táo bạo, cho nên cấm vệ quân tại bắt bá vương long thời điểm, vẫn là xuất hiện nhất định thương vong. Quách Chấn sau khi nói xong, một mực là cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng Chu Ứng con mắt, hắn sợ Chu Ứng trách tội chính mình chỉ huy bất lực. Bất quá, trên thực tế Chu Ứng đang nghe được Quách Chấn nói tới về sau, hắn ngược lại là biểu hiện được tương đối yên tĩnh, càng là không có trách cứ, bởi vì Chu Ứng rất rõ ràng, bá vương long so với rực long cùng tấn mãnh long, bản thân bắt độ khó cùng nguy hiểm liền cực lớn. Bá vương long hình thể lớn mạnh, mà lại lực sát thương cực lớn, cho dù có độc dược, vũ khí, hỏa pháo trợ giúp, muốn an toàn bá được một con trưởng thành bá vương long đều muốn đứng trước so sánh đại phong hiểm. Cho nên có nhân viên thương vong, cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Chỉ gặp Chu Ứng tương đối yên tĩnh hướng phía Quách Chấn nói ra, bắt khủng long bản thân chính là phong hiểm cực lớn sự tình, xuất hiện thương vong đến cũng không kỳ lạ. Ngươi lập tức đem thương vong danh sách thống kê ra, sau đó để binh bộ cho thương vong sĩ binh vợ con cấp cho tiền trợ cấp, nhất định phải dựa theo tối cao quy cách tiến hành cấp cho. Tuyệt đối không thể rét lạnh bỏ mình tướng sĩ tâm. Quách Chấn nhẹ gật đầu, lập tức dùng âm vang hữu lực thanh âm hướng phía Chu Ứng nói ra, còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, mặt tướng đã đem trên danh sách báo cho binh bộ. Những này bỏ mình tướng sĩ tiền trợ cấp, mặt tướng nhất định sẽ phái người tự tay giao cho bọn hắn thân nhân trong tay. Chu Ứng lập tức nói ra, ừm, về sau vẫn là phải tổng kết bắt kinh nghiệm, tận lực giảm bớt thương vong, cấm vệ quân sĩ binh chính là ta đại minh tinh nhuệ, coi như thương vong một người, cô cũng là không nguyện ý nhìn thấy. Mặt tướng tuân mệnh. Quách Chấn liên thanh đáp. Cô trước đó để cấm vệ quân tại cái này tiền sử thế giới thành lập cứ điểm, bây giờ tình huống như thế nào? Chu Ứng lại hỏi thăm cứ điểm công việc. Theo Chu Ứng, đại minh nếu là muốn liên tục không ngừng từ tiền sử thế giới bên trong bắt được khủng long, cần thành lập đại lượng cứ điểm, để mà quan sát khủng long tập tính, cùng bổ sung vật tư các loại. Cho nên, tiền sử thế giới bên trong cứ điểm vẫn là cực kỳ trọng yếu. Quách Chấn lập tức hồi đáp, khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, trước mắt cấm vệ quân đã là tại tiền sử thế giới thành lập trọn vẹn 200 cái cứ điểm. Trên cơ bản là trải rộng tiền sử thế giới hơn vạn dặm khu vực, bây giờ, những này cứ điểm đều có binh lực đang tiến hành đóng giữ. Mặt khác những này cứ điểm đều là sử dụng hỗn bùn đất kiến tạo tường thành, cái này khủng long căn bản là không có cách công phá, tương đương an toàn. Chu Ứng sau khi nghe xong, lần nữa liên tiếp gật đầu. Rất tốt, về sau cô muốn để cái này tiền sử thế giới trở thành đại minh hậu hoa viên, tranh thủ để cái này tiền sử thế giới bên trong khủng long đều vì ta đại minh sử dụng. Đây là Chu Ứng mục đích cuối cùng nhất. Nếu là có thể khống chế cái này tiền sử thế giới bên trong tất cả khủng long, như vậy không hề nghi ngờ, đại minh quân sự tình lực lượng sẽ đạt được sử thi cấp gia tăng. Cứ việc bây giờ đại minh quân sự thật lực đầy đủ cường đại, tại trước mắt trong thế giới này càng là đánh đâu thắng đó, không có bất luận cái gì thế lực hoặc là quốc gia có thể tới đọ sức. Nhưng Chu Ứng rất rõ ràng, ngoại trừ thế giới này bên ngoài, còn có chư thiên thế giới, nếu như muốn tại cái khác thế giới xưng bá, đại minh cần càng nhiều khủng long quân đoàn. Đây cũng là vì sao Chu Ứng sẽ để cho cấm vệ quân tại tiền sử thế giới điên cuồng bắt được khủng long nguyên nhân. Hoàng tôn điện hạ, cấm vệ quân tại bắt được khủng long thời điểm, còn thăm dò tiền sử thế giới một chút không biết khu vực. Các binh sĩ nhóm phát hiện, tại những này không biết khu vực bên trong, có được rất nhiều tuyệt thế chân bảo. Trước mắt, những này tuyệt thế chân bảo đã thông qua cửa ra vào không gian chuyển đến ứng thiên phủ. Quách Chấn lại nói cho Chu Ứng mặt khác tin tức tốt. Mà Chu Ứng sau khi nghe được tự nhiên là tương đương hài lòng. Rất tốt, đem những này chân bảo có thể vận chuyển đại minh trong bảo khố, tiến hành cất giữ. Mặt khác, cũng để cho cấm vệ quân tại cái này tiền sử thế giới bên trong tiếp tục thăm dò không biết khu vực, tìm kiếm cái này tuyệt thế chân bảo. Chu Ứng vừa mới nói xong, Quách Chấn lại mở miệng nói, hoàng tôn điện hạ, kỳ thật ngoại trừ chân bảo bên ngoài, cấm vệ quân sĩ binh còn phát hiện một chút dược tài. Những này dược tài đều là trăm năm, thậm chí là ngàn năm dược tài, sinh trưởng tại rét lạnh chi địa. Bây giờ, mặt tướng đã là mệnh lệnh các binh sĩ nhóm đem những này chân quý dược tài cũng trở về ứng thiên phủ, đã là giao cho luyện dược điện đến tiến hành xử trí. Chu Ứng sau khi nghe xong, hắn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, cô tin tưởng những này dược tài đối với luyện dược điện mà nói, khẳng định 10 phần chân quý, về sau cấm vệ quân có thể tiếp tục tại tiền sử thế giới bên trong tìm kiếm linh dược. Đương nhiên, cũng muốn tiếp tục bắt khủng long, nhất là bá vương long, cái này bá vương long sức chiến đấu cực mạnh, nếu như gây dựng một chi bá vương long quân đoàn, cái này đối với Đại Minh quân sự tỉnh tăng lên có cực lớn trợ giúp. Chu Ứng lại căn cứ trước mắt tiền sử thế giới tình huống, cho Quách Chấn Hạ đạt mệnh lệnh mới. Mặt tướng tuân mệnh. Hoàng tôn điện hạ yên tâm, cấm vệ quân tuyệt không để điện hạ thất vọng. Chương 432, rời đô. Đế đô chi danh. Mở Bảo Dương, lại là kiếm lớn thời khắc. Chương 432, rời đô. Đế đô chi danh. Mở Bảo Dương, lại là kiếm lớn thời khắc. Chu Ứng tại từ cấm vệ quân quân doanh ly khai về sau, liền về tới Thái Tôn phủ. Về sau, Chu Ứng lại mở ra hệ thống, bắt đầu xem xét ban thưởng. Vô luận là công đánh uy đảo, hoặc là tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong đại chiến, đều để Chu Ứng thu được khá nhiều bảo dương. Lần này, Chu Ứng quyết định muốn duy nhất một lần toàn bộ nhận lấy. Làm Chu Ứng vừa mới mở ra hệ thống về sau, quả nhiên một trận tiếng nhắc nhở liền vang lên. Túc chủ diệt uy 5 triệu, giết hắn thiên hoàng, tổng cộng thu hoạch được tam giai bảo dương một cái, nhị giai bảo dương một cái. Túc chủ diệt uy 7 triệu, giết hắn thiên hoàng, thu hoạch được tam giai bảo dương một cái, nhị giai bảo dương một cái. Túc chủ hoàn thành đối uy đảo thực dân, thu hoạch được tam giai bảo dương hai cái. Chu Ứng đầu tiên nhận lấy chính là đánh bại uy đảo ban thưởng. Lần này Chu Ứng tổng cộng thu được 5 cái tam giai bảo dương, 2 cái nhị giai bảo dương, vẫn là thu hoạch chân đầy. Sau đó, Chu Ứng lại bắt đầu nhận lấy tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong lấy được bảo dương. Túc chủ diệt đi phương Bắc ngũ hồ, tiêu diệt Tư Mã nhất tộc, ban thưởng nhị giai bảo dương 6 cái. Làm Chu Ứng nghe được hệ thống bảng thanh âm nhắc nhở về sau, hắn cũng là tâm tình thật tốt. Cứ như vậy, tổng cộng liền thu được 8 cái nhị giai bảo dương, ngoài ra còn có 3 cái tam giai bảo dương, thu hoạch tương đối khả a. Chu Ứng không chần chờ, hắn lập tức dựa theo trình tự đem những này bảo dương dùng cái này mở ra. Mở ra hai cái nhị giai bảo dương. Đây là diệt đi uy đảo thu hoạch được hai cái nhị giai bảo dương. Thu hoạch được tụ linh trận một cái, thu hoạch được trung phẩm linh thạch 500 quả. Sau đó, Chu Ứng lại mở ra diệt đi uy đảo lấy được 4 cái tam giai bảo dương. Thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 1000 quả, thu hoạch được thiên giai thượng phẩm linh căn mầm chu quả thụ 100 quả, thu hoạch được huyền giai thượng phẩm võ kỹ bạo huyết pháp, thu hoạch được dầu nhiên liệu động cơ nguyên bộ bản vẽ. Có thể nói, lần này rút ra đến ban thưởng vẫn là tương đối phong phú. Chu Ứng cũng đối này cực kỳ hài lòng, nhất là tụ linh trận tồn tại. Trước đó Chu Ứng đã từng thu được một cái tụ linh trận mà bây giờ chính là có được hai bộ. Cứ việc Đại Minh chỗ trong thế giới này cũng không có cái gọi là linh khí, bất quá cũng có thể dùng linh thạch đến tiến hành bày trận. Vừa vặn lần này Chu Ứng cũng rút ra nói 5000 khỏa trung phẩm linh thạch cùng 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, Chu Ứng trước đó còn thu được rất nhiều linh thạch. Nếu là dùng những này linh thạch đến tiến hành bày trận lời nói, đồng dạng có thể phát huy ra cái này tụ linh trận năng lực. Cân nhắc đến tiếp qua không lâu, Đại Minh liền muốn từ Ứng Thiên phủ rời đô tại Bắc Bình thành. Cho nên, Chu Ứng liền quyết định đem cái này hai bộ tụ linh trận đều đặt ở Bắc Bình. Một bộ đặt ở cái này Bắc Bình trong hoàng cung, một bộ khác thì có thể an phòng tại cái này vườn linh dược trong rừng. Cứ như vậy, liền có thể cho bồi dưỡng chu quả cùng linh dược mà làm chuẩn bị. Lúc trước trùng tu Bắc Bình phủ thời điểm, Chu Ứng cũng là cố ý để cho người ta ở bên trong Bắc Bình phủ kiến tạo một tòa vườn linh dược rừng. Bây giờ có hai bộ tụ linh trận về sau, tự nhiên là muốn đem một bộ đặt ở cái này vườn linh dược rừng bên trong. Sau đó, Chu Ứng lại liếc mắt nhìn cái khác ban thưởng. Trong đó nhất làm cho Chu Ứng động tâm tự nhiên là cái này bạo huyết pháp. Cái này bạo huyết pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên võ kỹ, bất quá có sao nói vậy, bây giờ Chu Ứng thực lực mà nói, hắn tựa hồ không cần đến cái này bạo huyết pháp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bạo huyết pháp cũng không có tác dụng. Dù sao, Chu Ứng có thể đem cái này bạo huyết pháp truyền thụ cho Đại Minh sĩ binh. Nếu như tất cả Đại Minh sĩ binh đều học xong cái này bạo huyết pháp về sau, không hề nghi ngờ, lực chiến đấu của bọn hắn tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Đại Minh quân đội sẽ không thể địch nổi. Một cái khác ban thưởng chính là cái này dầu nhiên liệu động cơ nguyên bộ bản vẽ. Cái này ban thưởng trên thực tế đối với trước mắt Đại Minh càng không có quá nhiều tác dụng. Dù sao, Đại Minh tạm thời mới vừa bận tiến vào cái này hơi nước thời đại. Muốn từ hơi nước thời đại tiến vào sau đó dầu nhiên liệu thời đại, vẫn là cần thời gian nhất định. Nếu là cưỡng ép tiến vào, một chút nguyên bộ công trình cũng không hoàn thiện, tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra dầu nhiên liệu động cơ lớn nhất công hiệu. Nhưng cái này dầu nhiên liệu động cơ nguyên bộ bản vẽ đối với về sau Đại Minh phát triển lại cực kỳ trọng yếu. Dù sao sớm tối có một ngày, Đại Minh cũng sẽ từ hơi nước thời đại tiến vào cái gọi là dầu nhiên liệu thời đại. Mà có cái này dầu nhiên liệu động cơ nguyên bộ bản vẽ về sau, Chu Ứng có thể mệnh lệnh công tượng sớm học tập. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tại mở lấy tất cả ban thưởng về sau, Chu Ứng còn dư 6 cái nhị giai bảo dương. Đây là Đại Minh quân đội tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong đạt được ban thưởng. Nhưng Chu Ứng tạm thời còn không nghĩ thông lấy, mà là giữ lại mang ngày sau lại mở ra. Tại rút ra xong bảo dương ban thưởng về sau, tiếp xuống, Chu Ứng hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn rời đô Bắc Bình phủ. Kỳ thật Bắc Bình phủ cũng sớm đã xây xong, mà triều đình cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, tại trước mắt bên trong Bắc Bình phủ đã là có một bộ lục bộ ban tử đến tiến hành vận hành, cho nên lần này rời đô cũng sẽ không đặc biệt phiền phức. Mấy ngày sau, Ứng Thiên phủ trong hoàng cung, phụ tiên điện, văn võ bá quan trước tiên hướng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng tiến hành thi lễ. Về sau, Chu Nguyên Chương liền bắt đầu hướng đám người thương thảo rời đô Bắc Bình phủ sự tình. Ta Bắc Bình phủ đã xây xong có chút thời gian, bây giờ hướng sự tình an ổn, cũng không chiến sự, ta xem chừng cũng nên không sai biệt lắm ly khai Ứng Thiên phủ, đi Bắc Bình cảm thụ hạ mới hoàng cung. Làm Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, các vị đám đại thần tự nhiên là nhao nhao đồng ý, bọn hắn cũng sớm nóng trông có thể đi mới hoàng cung làm việc. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cũng cho rằng càng nhanh rời đô càng tốt, dù sao Bắc Bình phủ đã thành lập xong được, nếu là nhàn rỗi không đi ở, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Đúng vậy à, nguyên bản trước đó liền hẳn là rời đô, nhưng bởi vì tiến đánh Uy đảo liền chậm trễ, bây giờ hẳn là nhanh rời đô. Bây giờ vừa lúc là mùa hè, phương Bắc nhiệt độ không khí cũng không rét lạnh, nếu là giờ phút này rời đô, cũng là thuận tiện. Mấy tên đại thần cũng nhao nhao đồng ý Chu Nguyên Chương ý nghĩ. Về sau, thân là thái tử Chu Tiêu cũng mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng mau chóng rời đô cho thỏa đáng. Nhi thần nghe nói, tất cả Bắc Bình phủ dân chúng mỗi ngày đều ngóng nhìn triều đình rời đến Bắc Bình. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, lập tức làm ra quyết định, tốt. Đã bách tính đều ngóng nhìn ta rời đô Bắc Bình phủ, kia ta tuyên bố, ngay trong ngày, Đại Minh triều đình chính thức tiến về Bắc Bình phủ. Ta tại cái này ứng thiên phủ cũng đợi đến không sai biệt lắm, là thời điểm đi phương Bắc cảm thụ hạ mới hoàng cung. Làm Chu Nguyên Chương hạ đạt chính thức rời đô chỉ lệnh về sau, bên trong Phụng Thiên điện bần vo bá quan nhóm cũng nhao nhao hô to và thuế. Bất quá, sau đó lại có một kiện chuyện khó giải quyết bày ở trước mặt mọi người. Đó chính là Chu Nguyên Chương cùng chư vị văn võ bá quan nên như thế nào tiến về Bắc Bình phủ. Dù sao, Bắc Bình phủ cùng ứng thiên phủ cách xa nhau rất xa. Lại thêm trước mắt đường sắt còn không có xây dựng xong xuôi, không cách nào thông xe. Nếu như là cưới long liên tiến về, tự nhiên là muốn tiêu hao khá nhiều thời gian. Lập tức, Chu Nguyên Chương lập tức hướng phía đám người hỏi, lại muốn rời đô Bắc Bình phủ, chư vị đều nói một chút nhìn, ta dùng loại phương thức nào tiến về. Lúc này, thân là thái tử Chu Tiêu thì lập tức mở miệng nói, phụ hoàng, làm long liên quá chậm, đường sắt lại còn không có thông xe, lấy nhi thần nhìn, phương thức thích hợp nhất chính là cưỡi bảo thuyền. Cái này bảo thuyền thế nhưng là đều an trí máy hơi nước, đi thuyền tốc độ cực nhanh, mà lại vô luận là từ ứng thiên phủ vẫn là Bắc Bình phủ tiến về bờ biển đều cũng không xa. Làm Chu ứng sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương liên tiếp gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Cái này bảo thuyền từ khi xây xong về sau, ta ngược lại thật sự là nghĩ thể nghiệm một phen. Đã như vậy, liền cưỡi bảo thuyền tiến về Bắc Bình phủ. Hùng Anh, ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Nguyên Chương lại chủ động hướng phía Chu ứng dò hỏi. Bây giờ, Chu Nguyên Chương vô luận là lớn nhỏ sự tình đều muốn hỏi đến Chu ứng, sau đó mới làm quyết định. Hoàng tổ phụ, nếu như ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến Bắc Bình phủ, còn có một loại khác phương pháp. Chu ứng vừa dứt lời, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu đều lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Dù sao, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì phương thức muốn so cưỡi bảo thuyền tốc độ còn nhanh hơn. Hùng Anh, mau nói, như thế nào mới có thể nhanh nhất đến Bắc Bình phủ? Chu Nguyên Chương vội vàng truy hỏi. Cưỡi Dực Long. Trước mắt, Dực Long quân đoàn đã tương đối thành thục, nếu là cưỡi Dực Long tiến về, tốc độ tự nhiên là muốn so cưỡi bảo thuyền càng nhanh. Làm Chu ứng thoại âm rơi xuống về sau, Chu Nguyên Chương trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Vẫn là Hùng Anh đầu góc linh quang, ta thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Ta so với bảo thuyền, vẫn là càng muốn hơn cưỡi Dực Long, thể nghiệm một phen trên không trung bay lượn cảm giác cũng là không tệ. Chu Nguyên Chương tiếp tục nói ra, ta quyết định không cưỡi bảo thuyền, đổi thành Dực Long. Chỉ là, làm Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, thái tử Chu Tiêu lập tức hướng phía Chu ứng dò hỏi, Hùng Anh, cái này Dực Long an toàn sao? Phu hoàng dù sao không có cưỡi Dực Long kinh nghiệm, nếu như bằng nhất, chỉ gặp Chu ứng mặt lộ vẻ tự tin hướng phía Chu Tiêu khoát tay nào nói, phụ thân, ngài quá lo lắng. Cái này Dực Long trải qua thuần hóa về sau, đã là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ chỉ gặp được địch nhân là mới có thể thể hiện ra hung mãnh một mặt. Mặt khác, như thật sự là không yên tâm lời nói, có thể để Lưu Lỗi tự mình điều khiển Dực Long, để hoàng tổ phụ ngồi tại Lưu Lỗi đằng sau là được. Làm Chu ứng sau khi nói xong, Chu Tiêu cũng liên tiếp gật đầu. Cái này biện pháp có thể thực hiện. Cứ như vậy, phụ hoàng cung sẽ càng thêm an ổn một chút. Lúc này Chu Nguyên Chương lại hướng phía trên đại điện đám quan chức nói ra, lần này các ngươi cũng muốn cùng nhau đi tới, đều cảm thụ hạ phi thiên cảm giác. Đám quan chức tự nhiên là không dám không nghe theo, tuy nói có chút quan viên có chút sợ độ cao, nhưng cũng chỉ có thể phòng mệnh. Hùng Anh, việc này không nên chậm trễ, ta nhìn không bằng hiện tại liền cưỡi Dực Long tiến về Bắc Bình phủ. Chu Nguyên Chương đồng tâm chưa mẫn, hắn tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn cưỡi Dực Long. Chu ứng thấy thế về sau, lập tức nói ra, đương nhiên có thể, ta lập tức thông chi Lưu Lỗi, để hắn đem vương vệ Dực Long quân tập hợp. Rất nhanh, hoàng cung, Phụng Thiên điện bên ngoài, 3000 đầu Dực Long đã là từ trên trời giáng xuống, tương đương chỉnh tề rơi vào trước mặt mọi người. Lưu Lỗi, có mặt tướng. Thân là vương vệ thống lĩnh Lưu Lỗi lập tức lên tiếng đáp. Lần này triều đình rời đô, hoàng gia gia còn có phụ thân đều muốn cưỡi Dực Long tiến về Bắc Bình phủ, mặt khác còn có một số quan viên cũng muốn cùng nhau đi tới. Ngươi tự mình khống chế Dực Long mang theo hoàng tổ phụ, nhất định phải bảo đảm hoàng tổ phụ an toàn. Làm Chu ứng sau khi nói xong, Lưu Lỗi cũng là lập tức lên tiếng phòng mệnh. Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, mặt tướng tất nhiên sẽ bảo vệ tốt hoàng thượng an uy. Chu ứng giao phó xong hết thảy về sau, liền hướng phía Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu nói ra, hoàng tổ phụ, phụ thân, vương vệ Dực Long quân đã chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc có thể xuất phát. Chu Nguyên Chương lập tức nói ra, tốt, hiện tại liền xuất phát, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đến Bắc Bình phủ. Dứt lời, Chu Nguyên Chương liền tại vương vệ nâng đỡ, ngồi ở Dực Long trên lưng. Chu Tiêu cùng với các đám quan chức cũng nhao nhao ngồi tại cái khác Dực Long phần lưng, hết thảy đều sẵn sàng về sau, Chu ứng cũng nhảy lên phong thần Dực Long. Xuất phát. Theo Chu ứng ra lệnh một tiếng, toàn bộ vương vệ Dực Long quân trong nháy mắt đằng không mà lên, tựa như mũi tên, cấp tốc xông vào đến trên không trung. Không ít quan viên nhìn thấy chính mình cách xa mặt đất càng ngày càng cao về sau, nội tâm tự nhiên là tương đương khủng hoảng. Thậm chí còn có chút quan viên trực tiếp nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Hoàn toàn chính xác, đối với bọn hắn mà nói, đột nhiên từ mặt đất bay đến trên không trung, tự nhiên là khó thích ứng. Bất quá, làm Đại Minh hoàng đế, Chu Nguyên Chương ngược lại là không sợ chút nào. thậm chí còn tương đương hưng phấn. Hắn ngồi tại Rực Long trên lưng, vô cùng hưng phấn thưởng thức Đại Minh thổ địa. Thông qua không trung thị giác có thể càng thêm thấy rõ Đại Minh biến hóa. Vô luận là Ứng Thiên phủ hoặc là những châu huyện khác trên đường phố, đều có không ít bách tính đang đi lại, đồng thời, tại đồng ruộng bách tính nghề nông tràng cảnh cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Chu Nguyên Chương nhìn xem bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận tràng diện về sau, nội tâm cũng là cảm khái ngàn vạn. Sau đó, Chu Nguyên Chương càng là đứng ở cái này Rực Long phần lưng, đem hai tay mở ra, thỏa thích hưởng thụ lấy bay lượn cảm giác. Trạng vạng tối, một tòa đèn đuốc sáng tỏ thành trì dần dần xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chu Ứng khống chế lấy phong thần Rực Long, chủ động tới gần Chu Nguyên Chương ngồi Rực Long trở lên, sau đó lớn tiếng nói ra, "Hoàng tổ phụ, phía trước tòa này đèn đuốc sáng tỏ thành trì chính là Bắc Bình Thành." Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, trên mặt của hắn tự nhiên là hưng phấn không thôi. Hắn không thể ngay lập tức đi thưởng thức Bắc Bình Thành mỹ cảnh. Một lát, vương vệ Rực Long quân đi theo Chu Ứng chỗ khống chế lấy phong thần Rực Long sau lưng, chậm rãi rơi vào cái này Bắc Bình Thành ngoài cửa nam. Giờ này khắc này, tại Bắc Bình Thành bên ngoài, bách quan nhóm cũng đã thật sớm lần nữa tiến hành cung nên. Những quan viên này là rất sớm trước đó tiến vào Bắc Bình phủ làm việc lục bộ quan viên. Khi bọn hắn thấy được Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng cưỡi Rực Long từ trên trời giáng xuống về sau, cũng là vội vàng quỳ trên mặt đất tiến hành thi lễ. Chúng thần cung nên hoàng thượng, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ rời đô Bắc Bình Thành. Các vị đám quan chức chăm miệng một lời hô lớn nói, đều bình thân đi. Chu Nguyên Chương cưỡi tại Rực Long phần lưng, dùng to lớn thanh âm hướng phía đám người hô, tạ hoàng thượng. Chu Nguyên Chương bọn người từ Rực Long trên thân nhảy xuống về sau, đám quan chức cũng là lập tức xuống tới, bắt đầu hướng Chu Nguyên Chương bọn người giới thiệu cái này Bắc Bình Thành cấu tạo. Chu Nguyên Chương nhìn xem trước mặt trang nghiêm túc mục Bắc Bình Thành, cảm xúc trong đáy lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Hắn đột nhiên hướng phía đám người nói ra, bây giờ ta đã rời đô đến cái này Bắc Bình phủ, từ nay về sau, cái này Bắc Bình phủ liền xưng là đế đô. Các vị quan viên sau khi nghe xong, cũng nhao nhao hô to và thuế. Về sau, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng liền tại đám quan chức cùng đi, chính thức tiến vào cái này đế đô bên trong, tiến hành thị sát. Chương 433, Thọ Nguyên Quả lần nữa dụ hoặc. Chương 433, Thọ Nguyên Quả lần nữa dụ hoặc. Làm Chu Nguyên Chương tiến vào Bắc Bình phủ về sau, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. So với Ứng Thiên phủ kiến trúc, Bắc Bình phủ kiến trúc cơ hồ là thuần một sắt xi măng đất kiến tạo mà thành, cực ít có chất gỗ kiến trúc. Mà lại, còn có rất nhiều tầng lầu tương đối cao phong ốc, đồng thời tạo hình tinh mỹ, sắt hái tiên diễm. Mặt khác, trong thành này đường đi cũng đều là dùng xi măng đường, mà lại tương đương rộng lớn. Cùng Ứng Thiên phủ so sánh, liền như là không tại một cái thế giới. Cái khác đại minh quan viên nhìn thấy tràng cảnh này về sau, cũng tự nhiên kinh thán không thôi. Bản quan chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ kiến tạo, cái này Bắc Bình thành quả thực sinh đẹp a. Đúng vậy a, chỉ có dạng này đô thành mới có thể thể hiện ra ta Đại Minh cường thịnh. Ứng Thiên phủ mặc dù cũng không tệ, nhưng so với cái này Bắc Bình thành vẫn là có khá lớn chênh lệch. Không hổ là ta Đại Minh cực lực chế tạo đô thành, là thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Những này từ Ứng Thiên phủ mà đến quan viên tại mắt thấy Bắc Bình thành cái này một hệ liệt kiến trúc về sau, tự nhiên là xuất phát từ nội tâm sợ hãi thán phục. Mà đối với Chu Ứng mà nói, hắn cũng đối với tòa này Bắc Bình thành kiến tạo có chút hài lòng. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần trong thành này kiến tạo, giống như tiến vào hiện đại. Đương nhiên, nhất là vui vẻ vẫn là Chu Nguyên Chương. Hắn đối với cái này Bắc Bình thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, từ khi tiến vào trong thành này về sau, Chu Nguyên Chương liền không chút nào keo kiệt tán thưởng. Chu Nguyên Chương minh bạch, cái này Bắc Bình thành sở dĩ kiến tạo hoàn mỹ như vậy, ở mức độ rất lớn là phản ứng ra Đại Minh quốc lực mạnh. Cho nên, Chu Nguyên Chương nhìn xem xi măng xây thành tường thành, phong ốc về sau, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cũng không lâu lắm, Chu Nguyên Chương liền tại đám quan chức cùng đi vào hoàng cung. Không thể không nói, tòa này hoàng cung lối kiến trúc ngược lại là kéo dài hoa hạ phong cách. Mặc dù cũng đại bộ phận đều là xi măng chế tác mà thành, nhưng cũng có một chút địa phương lúc sử dụng tốt nhất vật liệu gỗ kiến tạo, mà lại toàn bộ hình dạng cùng sắt thái đều cùng cổ đại hoàng cung cũng không hai dạng. Ừm, không tệ không tệ, ta rất là hài lòng. Nhìn thấy cái này hoàng cung về sau, ta liền có một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, liền tựa như về nhà. Chu Nguyên Chương đi tới cái này hoàng cung về sau, tự nhiên cũng là tương đương hài lòng. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương lại tới cái này nghị sự đại điện, có thể nói ngoại trừ bên ngoài tập cung, về sau Chu Nguyên Chương tới số lần nhiều nhất vẫn là nghị sự đại điện. Tòa này nghị sự đại điện cửa ra vào bảng hiệu bên trên, vẫn như cũng là Phụng Thiên Điện. Bất quá, cái này Bắc Bình phủ Phụng Thiên Điện so với Ứng Thiên phủ Phụng Thiên Điện, rõ ràng muốn càng thêm lộng lẫy đường hoàng, mà lại cũng càng thêm chí lớn. Thậm chí ở bên trong nói chuyện đều có thể xuất hiện hồi âm. Đã đi tới cái này Phụng Thiên Điện, không bằng ta liền mở ra rời đô về sau đến lần đầu triều nghị. Đám người nghe được Chu Nguyên Chương lời nói này về sau, tự nhiên là nhao nhao đồng ý thế là. Chu Nguyên Chương liền dẫn đám người tiến vào Phụng Thiên Điện bên trong. Ở bên trong Phụng Thiên Điện, tại tận cùng bên trong nhất chính là một tòa vàng son lộng lẫy long ỷ không hề nghi ngờ. Đây là Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương ngự tọa. Bất quá, tại long ỷ phía dưới trên cầu thang cũng có hai tòa ấn có long văn tôn vị. Bên trái tòa này tôn vị chính là Thái tử Chu Tiêu, về phần bên phải tự nhiên là Chu Ứng. Mà đây cũng là Chu Nguyên Chương trước đó cố ý yêu cầu. Sau đó, Chu Nguyên Chương liền cùng Chu Tiêu, Chu Ứng ngồi ở chính mình vị trí bên trên. Tổ tôn ba người cùng nhau triều nghị. Trong điện bách quan khi nhìn đến tình cảnh này về sau, nội tâm cũng có chút xúc động. Bọn hắn ở trong lòng cũng là kìm lòng không đặng nghĩ ra một cái tử. Tam Thánh Lâm Triều, ba lòng chân thế. Chu Nguyên Chương làm Đại Minh khai quốc hoàng đế, năng lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Chu Tiêu làm thái tử, lâu dài phụ tá Chu Nguyên Chương xử lý triều chính, lại thêm Chu Tiêu cực cao EQ, vừa vặn có thể đền bù Chu Nguyên Chương tịch khí, tới vừa vặn hoàn mỹ phù hợp. Có thể nói, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu tổ hợp đã có thể xưng hoàn mỹ, mà bây giờ lại theo Chu Ứng Hoành không xuất thế, càng là bị Đại Minh quốc lực tiến hành nhảy vọt thức tăng lên. Cho nên khi cái này tổ tôn ba đời đồng thời ngồi tại tôn này vị phía trên lúc, mỗi một vị quan viên đều xuất phát từ nội tâm Đại Minh tương lai tất nhiên sẽ càng ngày càng cường thịnh. Rất nhanh, văn võ bá quan nhóm cũng là lập tức hướng phía trên đại điện Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng tiến hành thi lễ. Giới đô Bắc Bình thành sau lần đầu triều nghị chính thức bắt đầu. Trước mặt mọi người vị quan viên thi lễ kết thúc sau, vẫn là giống thường ngày, từ Chu Ứng dẫn đầu mở màn. Bây giờ ta Đại Minh đô thành đã từ Ứng Thiên rời đô đến Bắc Bình, cái này cũng đại biểu cho Đại Minh đã là tiến vào giai đoạn mới. Hoàng tổ phụ đem cái này Bắc Bình ban tên là Đế đô, cái này cũng nói rõ ta Đại Minh thực lực chi cường đại. Hy vọng chư vị quan viên có thể tiếp tục đền đáp Đại Minh càng thêm nữa hơn cường thịnh, chư vị đạt được ban thưởng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Làm Chu Ứng thoại âm rơi xuống, bên trong Phụng Thiên điện văn võ bá quan nhóm lần nữa quỳ trên mặt đất, đồng thời hướng phía ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương, cùng hai bên Chu Tiêu, Chu Ứng hô to và thuế. Về sau, Chu Ứng lại hướng phía các vị quan viên nói ra, đều nói một chút gần nhất hướng sự tình, nhất là quốc sách chấp hành tình huống. Lúc này, thân là Đại Minh binh bộ thượng thư Đường Đạc dẫn đầu từ bách quan bên trong ra khỏi hàng. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ, binh bộ có việc khởi bẩm. Nói nghe một chút. Ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương dùng to lớn thanh âm nói. Lập tức, Đường Đạc lập tức lên tiếng đáp, từ khi Đại Minh lệnh động viên một khi phát ra về sau, thiên hạ thanh niên trai trắng người cực kỳ nô nức tấp nập. Tham dự nhân số càng là nhiều vô số kể, đủ để có thể thấy được, bây giờ ta Đại Minh có thể nói là người người sùng kính quân võ. Đều khát vọng là Đại Minh mà chiến, là bệ hạ mà chiến. Làm Chu Nguyên Chương nghe được binh bộ thượng thư Đường Đạc lời nói về sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia vui mừng. Ta rất là hài lòng. Bách tính sùng vũ, cái này tự nhiên là chuyện tốt, cứ như vậy, liền có thể phong phú ta Đại Minh quân chuẩn bị lực lượng. Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống về sau, binh bộ thượng thư Đường Đạc lại lời nói, khởi bẩm hoàng thượng, trước mắt ta Đại Minh đã có 100 vạn tân binh. Những tân binh này đều là trải qua tầng tầng sàng chọn tráng sĩ. Trước mắt những này 100 vạn tân binh cũng đều đang huấn luyện bên trong. Vi thần cho rằng không được bao lâu thời gian, những tân binh này liền có thể đạt tới tác chiến tiêu chuẩn. Lúc này, thân là hoàng tôn Chu Ứng đột nhiên mở miệng nói, binh bộ muốn đối cái này 100 vạn tân binh gấp rút huấn luyện, mặt khác có thể gia tăng diễn luyện phương thức, đến khiến cái này tân binh nhanh chóng trưởng thành. Về sau, những này 100 vạn tân binh sẽ trở thành ta Đại Minh khuyết trương chủ lực. Chu Ứng đã là tại nội tâm có càng lớn khuyết trương kế hoạch. Chương 433, Thọ Nguyên Quả lần nữa dụ hoặc. Hai chương 433, Thọ Nguyên Quả lần nữa dụ hoặc. Đây cũng là vì sao hắn sẽ ở toàn thiên hạ mộ binh nguyên nhân. Vi thần tuân mệnh. Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, binh bộ tất nhiên sẽ gấp rút huấn luyện tân binh, để bọn hắn đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn. Tại binh bộ thượng thư Đường Đạc báo cáo kết thúc về sau, thân là hộ bộ thượng thư Úc Tân cũng bắt đầu hướng Chu Nguyên Chương bọn người bẩm báo trong khoảng thời gian này hộ bộ công việc. Khởi bẩm hoàng thượng, trước mắt hộ bộ kho ngân tràn đầy, có thể ủng hộ triều đình hết thảy chi tiêu. Úc Tân chỉ nói một câu nói kia, nhưng câu nói này hàm kim lượng lại cực cao. Có thể ủng hộ triều đình hết thảy chi tiêu, nói cách khác, Đại Minh có thể trong cùng một lúc phát động nhiều tráng chiến dịch, thậm chí cũng có thể cùng lúc tiến hành đại quy mô xây dựng cơ bản các loại. Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương nghe được Úc Tân lời nói này về sau, tự nhiên là tâm tình thật tốt. Về sau, thân là công bộ thượng thư Tần Đạt cũng hướng Chu Nguyên Chương bọn người bẩm báo đường sắt xây dựng một chuyện. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ. Đường sắt xây dựng cũng đã là tiến vào sau cùng bắn gọn giai đoạn, vi thần cho rằng nhiều lắm là lại có nửa năm, cái này đông nam tây bộ theo 4 đầu chủ tuyến đường sắt sẽ toàn bộ kiến tạo xong xuôi. Chờ những này đường sắt kiến tạo xong xuôi về sau, vi thần tin tưởng, Đại Minh bách tính ở giữa lưu thông tự nhiên là càng thêm tấp nập. Mặt khác, các nơi ở giữa thương mậu cũng sẽ gia tăng, Đại Minh thu nhập cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Làm Tần Đạt sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương tán thán nói, rất tốt, đường sắt chính là ta Đại Minh quan trọng nhất, tốc độ chậm một chút không sao, nhất định phải xây xong. Chờ về sau cái này đường sắt thành lập xong được về sau, ta cũng sẽ bất thời gian tự mình cảm thụ một cái. Thân là công bộ thượng thư Tần Đạt nghe được Chu Nguyên Chương nói tới về sau, cũng là lập tức lên tiếng đáp, vi thần tuân mệnh chờ đường sắt hoàn toàn kiến tạo xong xuôi về sau, còn xin hoàng thượng, thái tử điện hạ, hoàng tôn điện hạ tiến đến quan sát. Về sau, lễ bộ thượng thư Lưu Cảnh cũng từ bách quan bên trong đứng dậy, bắt đầu bẩm báo khoa cử một chuyện. Khởi bẩm hoàng thượng, từ khi khoa cử quốc sách tuyên bố về sau, các nơi học sinh cũng là nô nước tấp nập tham gia, thậm chí còn có một ít lao sinh cũng tiến hành tham gia, đoán sơ qua tham dự nhân số khả năng đạt 100 vạn chi chúng. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong lập tức nói ra, bây giờ ta Đại Minh sẽ phải tiến vào nhanh chóng khuyết trương giai đoạn, tự nhiên là nhu cầu cấp bách nhân tài, phàm là khoa cử thành tích cuộc thi ưu dị người, vô luận tuổi tác đều có thể là ta Đại Minh xuất công xuất lực. Chu Ứng cũng tương đương đồng ý Chu Nguyên Chương lời nói này, hắn lập tức hướng phía lễ bộ thượng thư Lưu Cảnh nói ra, khoa cử chính là ta Đại Minh hậu bị nhân tài kho, nhất định phải có chỗ coi trọng. Mặt khác, các nơi thí sinh cũng muốn thống nhất chỗ thi nội dung, nhất là muốn thiết kế thêm toán học các loại ngành học. Vi thần tuân mệnh. Còn xin hoàng thượng cùng hoàng tôn điện hạ yên tâm, lễ bộ tất nhiên không dám kinh thường, nghiêm túc tổ chức khoa cử một chuyện, tuyệt đối làm được công bằng công chính. Lưu Cảnh lập tức lên tiếng nói. Ở sau đó thời điểm, những quan viên khác nhóm cũng hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo trong khoảng thời gian này chiến tích. Mà Chu Nguyên Chương nghe được bách quan lần này bẩm báo về sau, cũng là liên tiếp gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Làm quan viên môn bẩm báo kết thúc về sau, Chu Nguyên Chương lại hướng phía trên đại điện các vị đám quan chức nói ra, trước đó không lâu, Đại Minh đã là tiêu diệt Uy Đảo hai nước, hiện nay, cái này Uy Đảo đã là trở thành ta Đại Minh hải ngoại thuộc địa. Đang tấn công Uy Đảo trong chiến dịch, ta Đại Minh Hải quân biểu hiện ra tính áp đảo sức chiến đấu, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền lấy được thắng lợi. Điều này nói rõ cái gì? Ta Đại Minh quốc lực cường thịnh, quân đội thực lực càng là đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Hùng Anh công lao. Nếu không có Hùng Anh, ta Đại Minh không có khả năng có hiện tại như vậy cương vực, càng không khả năng có dạng này cường đại quân bị. Chu Nguyên Chương nội tâm rất rõ ràng, cũng rất minh bạch, bây giờ Đại Minh sở dĩ phát triển nhanh như vậy, đây cơ hồ đều là Chu Ứng công lao. Cho nên, tại rời đô sau lần thứ nhất triều nghị bên trên, Chu Nguyên Chương cũng là làm cái này văn võ bá quan trước mặt, đối Chu Ứng tiến hành một phen tán thưởng. Văn võ bá quan nhóm cũng lập tức hô to Hoàng Tôn điện hạ và thuế. Sau đó, Chu Nguyên Chương lại công bố rời đô về sau, Đại Minh mục tiêu mới. Những nội dung này trước đó Chu Nguyên Chương đều cùng Chu Ứng cùng Chu Tiêu tiến hành kỹ càng câu thông, trong đó đại bộ phận đa số Chu Ứng ý nghĩ. Chu Nguyên Chương dùng to lớn tiếng nói ra, nghĩ năm đó, ta khởi nghĩa phản kháng Nguyên quân thời điểm, lúc ấy liền có người cáo chi ta, cao hơn tưởng, rộng tích lương, chậm xưng vương. Ta xác thực làm như vậy, cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác đem Đại Nguyên từ Trung Nguyên đổi đi, càng là thành lập Đại Minh. Tại vừa mới kết thúc y đạo chi chiến bên trong, ta Đại Minh nhẹ nhõm thủ thắng, cái này đủ để chứng minh Đại Minh quốc lực đã cực kỳ cường đại. Bây giờ, Đại Minh quốc lực cường thịnh, vũ khí đã chọn, mặt khác hỏa pháo, khủng long quân đoàn cũng càng phát ra thành thủ, ta quyết định, Đại Minh chính là mở ra khuyết trương con đường. Theo Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống về sau, bên trong Phụng Thiên Điện văn võ bá quan nhóm cũng lần nữa quỳ xuống, đồng thời hướng phía Chu Nguyên Chương hô lớn nói, Đại Minh vạn thuế tuyệt đối tuổi. Sau đó, Chu Ứng bắt đầu hướng văn võ bá quan nhóm tuyên bố kế hoạch cụ thể. Chính như Hoàng Tổ phụ lời nói, bây giờ Đại Minh đã là trong thiên hạ cường thịnh nhất đế quốc. Cô cho rằng là thời điểm mở ra Đại Minh khuyết trương con đường. Từ giờ trở đi, Đại Minh sẽ phát động cử quốc chi lực, toàn lực tiến hành khuyết trương, chinh phạt thế giới. Cô muốn để cái này thiên hạ đều trở thành Đại Minh thiên hạ. Bây giờ Bắc Phương đã định, tự nhiên không cần lại tiến hành dụng binh. Bất quá tại Nam Phương, ngược lại là còn có mấy cái quốc gia cũng không có thần phục với Đại Minh, thậm chí chiếm thành, Xiêm La các nước vẫn là thường xuyên quấy nhiễu ta Đại Minh biên cương. Tiếp xuống, Đại Minh sẽ đầu tiên tiến đánh những này Nam Phương tiểu quốc, làm cho cả Đông Nam bán đảo đều trở thành ta Đại Minh thuộc địa. Về sau, tại Bình Định chiếm thành, Xiêm La các nước về sau lại tiếp tục xuôi nam, dựa vào cường đại hải quân công phạt Nam Dương chư quốc. Những này Nam Dương chư quốc mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng bọn hắn quốc lực cực yếu, cô tin tưởng chỉ cần Đại Minh bảo thuyền đến, những này Nam Dương tiểu quốc tất nhiên sẽ trông chừng mà hàng. Tại cầm xuống những này Nam Dương tiểu quốc về sau, liền bắt đầu chính thức từ Nam Dương đi hướng toàn thế giới. Cô muốn để cái này thiên hạ tài phú cùng tài nguyên đều quy về ta Đại Minh sử dụng. Nếu như có quốc gia dám chống cự lời nói, vậy liền giết không tha. Chu Ứng lời nói này nói có thể nói là bá khí bên cạnh đại loạn, trên đại điện văn võ bá quan nhóm tự nhiên là không dám có bất luận cái gì phản đối chi ngôn. Nhao nhao tán thành Chu Ứng quyết định. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng, bây giờ Đại Minh đã là có được mở rộng năng lực. Tại tan triều trước đó, Chu Ứng lại cố ý hướng phía văn võ bá quan nhóm nói ra, tại Đại Minh tiến hành khuyết trương thời khắc, các vị cũng muốn chân thành hợp tác, lục bộ quan viên đều muốn làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Bây giờ, thọ nguyên quả thụ kết thọ nguyên quả công hiệu, đã có thể duyên thọ 50 năm lâu. Chờ đến cuối năm thời điểm, cô tự nhiên cũng sẽ tiếp tục luận công hành thưởng, nếu như chư vị chiến tích đột xuất, tự nhiên sẽ có ban thưởng. Không hề nghi ngờ. Làm Chu Ứng nói ra lời nói này về sau, mỗi một vị quan viên trên mặt đều nhao nhao lộ ra chờ mong chi tình. Dù sao, một viên thọ nguyên quả liền có thể duyên niên 50 năm, dạng này dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Vi thần tuân mệnh. Còn xin Hoàng Tôn điện hạ yên tâm, chúng thần tất nhiên là cố gắng công việc, để đáp Đại Minh, tuyệt không hài lòng. Toàn lực ủng hộ Đại Minh quyết trương. Đại Minh vạn tuế tuyệt đối tuổi. Chương 434, chinh phạt thế giới, thực dân thiên hạ. Chương 434, chinh phạt thế giới, thực dân thiên hạ. Hôm sau, Đế đô, bên trong Phụng Thiên điện, vẫn như cũng là Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng tổ tôn ba đời ngồi tại trên long ỷ, chỉ là tham gia lần này triều nghị quan viên đều biến thành võ tướng. Từ khi hôm qua Chu Ứng tuyên bố Đại Minh muốn bắt đầu áp dụng khuyết trương quốc sách về sau, hắn liền trước tiên hạ lệnh, để Vương Vệ Dực Long quân đoàn đem tất cả Đại Minh võ tướng đưa đến Đế đô, đến tham gia quân sự triều nghị. Giờ này khắc này, trên Phụng Thiên điện, ngoại trừ thống lĩnh các chủ chiến doanh đại tướng quân bên ngoài, thậm chí liền đóng giữ Vân Nam phủ Mộc Anh cũng tới. Bởi vì Vân Nam phủ cự ly Bắc Bình phủ tương đương xa xôi, cho nên Chu Ứng cũng là cố ý mệnh lệnh Lưu Lỗi cưỡi Dực Long tiến đến đem Mộc Anh tiếp đến. Mặt khác, ngoại trừ những này tướng quân bên ngoài, lục bộ thượng thư cũng ở đây. Dù sao khuyết trương ngoại trừ phát động chiến tranh bên ngoài, hậu cần công việc cũng tương đối quan trọng. Tướng quân cần cùng lục bộ ở giữa lẫn nhau hiệp đồng, phối hợp. Làm những này tướng quân cùng lục bộ thượng thư đi tới Phụng Thiên điện về sau, đám người cũng là trước tiên hướng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng cùng nhau thi lễ. Sau đó, triều nghị chính thức bắt đầu. Chu Ứng trước tiên mở miệng nói, chư vị hẳn là rất rõ ràng lần này triều hội nội dung. Hôm qua, Đại Minh đã tuyên bố mới nhất quốc sách, đó chính là thi hành khuyết trương con đường. Bây giờ Đại Minh quốc lực cường thịnh, thậm chí muốn viễn siêu tại lịch sử nhậm chức gì một trong đó nguyên vương triều. Thực lực càng mạnh, tự nhiên gánh chịu trách nhiệm cũng càng lớn. Cô đã cùng Hoàng Tổ phụ thân quyết định, Đại Minh muốn nhất thống thiên hạ, những dị tộc khác người đều muốn nghe lệnh của người Hán. Chu Ứng lần này bá khí bên cạnh phát thiếu nói, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt khơi dậy mỗi một vị tướng quân hùng tâm trang trí. Trong lúc nhất thời, tất cả tướng quân đều tại hô to Đại Minh vạn thuế. Sau đó, Chu Ứng cố ý từ vương tọa trên đi xuống, đi tới trước mặt mọi người. Trương Minh, Quách Trấn, có mặt tướng, đem thế giới này địa đồ triển khai cho chư vị tướng quân nhìn xem. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, Trương Minh, Quách Trấn cũng là lập tức lên tiếng đáp. Rất nhanh, Trương Minh, Quách Chấn liền đem chương này to lớn thế giới địa đồ chậm rãi triển khai. Sau đó, Chu Ứng lại để cho Quách Chấn, Trương Minh treo ở giữa tòa đại điện này, để các vị tướng quân cùng lục bộ thượng thư tiến hành quan sát. Không hề nghi ngờ, làm trong điện các tướng quân thấy được như thế khổng lồ thế giới địa đồ về sau, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng biến thành tương đương nghiêm túc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới địa đồ diện mạo. Trước lúc này, đại bộ phận tướng quân đều cho rằng Đại Minh cương vực trên cơ bản chính là toàn thế giới. Nhưng khi hắn nhóm thấy được thế giới này địa đồ về sau, mới đột nhiên minh bạch, Đại Minh cương vực mặc dù rất lớn, nhưng so với toàn bộ thế giới địa đồ mà nói, Đại Minh chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Chu Ứng chậm rãi đi tới chương này thế giới địa đồ trước mặt, sau đó, dùng nghiêm túc ngữ khí bắt đầu hướng các vị tướng quân cùng lục bộ thượng thư tiến hành giảng giải. Bây giờ Đại Minh Bắc Bộ đã an ổn, toàn bộ Bắc Cương đều đã trở thành Đại Minh một bộ phận, về phần cái này Đông Bộ Uy Đảo tự nhiên cũng trở thành Đại Minh thuộc địa. Mặt khác, Lưu Cầu tuy nói trên danh nghĩa là Đại Minh phiên thuộc nước, nhưng đã cùng Đại Minh một lòng, cũng có thể xưng là Đại Minh phạm vi thế lực. Cho nên Đông Bộ duyên hải cùng Bắc Bộ trên cơ bản bình định, bây giờ Đại Minh nếu là tiến một bước quyết trường, tự nhiên là lấy Tây Bộ cùng Nam Bộ làm chủ yếu mục tiêu. Mà lần này, cô quyết định trước từ Nam Bộ ra tay. Chu Ứng sau khi nói xong, cố ý dùng ngón tay chỉ Đại Minh cương vực phía nam vị trí. Trước mắt, cùng Đại Minh Nam Bộ cương vực giáp giới quốc gia tổng cộng có An Ninh nước, Chiêm Thành nước, Thật Tịch nước, Xiêm La quốc, cái này bốn quốc gia. Cái này bốn cái tiểu quốc thực lực cũng không cường đại, bọn hắn liền xem như liên thủ, tự nhiên cũng không cách nào cùng Đại Minh tiến hành chống lại. Bất quá, chư vị cũng tuyệt đối không thể phớt lờ, cái này bốn quốc gia cương vực đại bộ phận chỗ vùng núi trong rừng mưa. Nhiệt đới trong núi rừng, bởi vì cây cối tươi tốt, cái này khiến quân địch rất dễ dàng tiến hành ẩn nút, ngoài ra, Đại Minh sĩ binh cũng rất có thể chịu không được nơi đây nóng bức. Chu Ứng Tuyết Minh vẫn là tương đối khách quan. Hắn rất rõ ràng, tuy nói Đại Minh trước mắt thực lực quân sự đã là số 1, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không có bất kỳ quốc gia nào có thể đánh đồng. Nhưng, từ xưa đến nay, Trung Nguyên Vương Triều muốn hoàn toàn đánh bại Đông Nam bọn này quốc gia, đều cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này, trấn thủ Vân Nam phủ Mục Anh cũng mở miệng nói, Hoàng Tôn điện hạ nói có lý. Vân Nam phủ cùng An Ninh quốc tướng lân cận, mà lại khí hậu cùng địa hình đều cực kỳ tương tự. Muốn chiếm lĩnh cái này bốn cái Đông Nam tiểu quốc, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, ta Đại Minh nhất định phải coi trọng. Chu Ứng nghe được Mục Anh nói tới về sau, hắn cũng khẽ gật đầu nói. Chu Ứng tiếp tục nói ra, đương nhiên, chiếm lĩnh cái này bốn quốc gia tuy nói có nhất định độ khó, nhưng cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Huống hồ, bây giờ Đại Minh quân sự thật lực muốn so lịch sử nhậm chức gì một trong đó Nguyên Vương triều muốn càng thêm cường đại. Chỉ cần kế hoạch quân sự chế định hợp lý, dựa vào ta Đại Minh quân đội sức chiến đấu, tự nhiên có thể nhẹ nhõm diệt chi. Hôm nay đem chư vị tướng quân triệu đến Phụng Thiên Điện, chính là hy vọng các ngươi thảo luận một cái như thế nào chinh phạt cái này bốn quốc gia. Làm Chu Ứng thoại âm rơi xuống về sau, thân là chiến kỵ doanh đại tướng quân Lam Ngọc trước tiên mở miệng nói, khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, mặt tướng cho rằng đầu tiên nên tập trung binh lực dẫn đầu thảo phạt An Ninh. Cái này An Ninh trước đó đã từng thần phục với qua Trung Nguyên Vương triều, thậm chí thời gian dài là Trung Nguyên Vương triều phiên thuộc nước. Mặt tướng cho rằng bên trong An Ninh nước cái này khẳng định còn có rất nhiều đại bộ phận quan viên cùng bách tính đều muốn trở về đến ta Đại Minh thống trị hạ. Cho nên lần này Nam Trinh có thể dẫn đầu tập trung binh lực thảo phạt An Ninh. Làm Lam Ngọc nói ra chiến thuật của mình về sau, cũng là lập tức đạt được Chu Ứng tán thành. Hắn lập tức nói ra, Lam Ngọc lời nói vẫn là có nhất định đạo lý. Nếu như muốn hướng Đông Nam phương hướng tiến hành quyết trường, đầu tiên liền muốn cầm xuống An Ninh. Đường Đạt, ngươi đến nói một chút nhìn, cái này phương Nam quân sự thật lực như thế nào? Chu Ứng hướng phía binh bộ thượng thư Đường Đạt dò hỏi. Cái sau cũng là đội vàng lên tiếng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, trước mắt An Ninh nhân khẩu tại 300 vạn tả hữu, về phần binh lực tình huống, đại khái tại chừng 10 vạn. Nếu như tiến hành cả nước động viên, khả năng tăng đến 30 vạn tả hữu. Mặt khác, cái khác ba quốc gia nhân khẩu cũng đều cùng An Ninh không kém nhiều. Cái này bốn quốc gia nhân khẩu toàn bộ cộng lại, vậy có thể hay không vượt qua 1000 vạn? Thân là binh bộ thượng thư Đường Đạt đem cái này bốn quốc gia đại thể tình huống hướng phía Chu Ứng tiến hành đơn giản tập hợp. Mà giờ khắc này, ngồi tại trên long ỷ Chu Nguyên Chương đang nghe được cái này bốn quốc gia nhân khẩu cộng lại bất quá hơn 1000 vạn về sau, trên mặt thì lập tức lộ ra tự tin. Hắn đột nhiên hướng phía đám người nói ra, đã cái này An Ninh nước, Chiêm Thành nước, Thật Tịch nước, Xiêm La quốc bốn quốc gia, tổng cộng mới hơn 1000 vạn nhân khẩu, tự nhiên là ngăn không được ta Đại Minh thế công. Theo ta đề nghị, trực tiếp toàn lực thúc đẩy chiến kỵ doanh, bộ chiến doanh, thần cơ doanh toàn bộ điều động, tất nhiên có thể toàn diện cái này bốn quốc gia. Chu Ứng cũng tán thành Chu Nguyên Chương thuyết pháp, tuy nói cái này An Ninh nước, Chiêm Thành nước, Thật Tịch nước, Xiêm La quốc bốn quốc gia cương vực đại bộ phận là rừng mưa làm chủ, thích hợp mai phục, nhưng cái này bốn quốc gia quốc lực cùng Đại Minh chênh lệch to lớn. Nếu như Đại Minh dựa vào chủ lực tiến hành cưỡng ép thúc đẩy, vô luận là quốc gia nào tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Lập tức, Chu Ứng lại hướng phía các vị tướng lĩnh nói ra, hoàng gia ra lời ấy có đạo lý. Bây giờ ta Đại Minh ưu thế lớn nhất chính là quân sự. Đại Minh quân đội chính là thiên hạ đệ nhất cường đại chi quân đội, vô luận là bộ binh hoặc là kỵ binh, thậm chí là hỏa pháo đều là cao cấp nhất lực lượng. Chiến kỵ doanh, bộ chiến doanh, thần cơ doanh là chủ lực, đầu tiên thảo phạt An Ninh. Cái này An Ninh trôi núi rừng, trong đó bộ chiến doanh có thể xung phong, thần cơ doanh thứ hai. Khai thác làm gì chắc đó chiến thuật, không ngừng mà từng bước xâm chiếm cái này An Ninh cương vực. Về sau, tại tiếp tục tiêu diệt Chiêm Thành nước, Thật Tịch nước, Xiêm La quốc. Làm Chu Ứng quản lý thể chiến thuật cáo chi cho tướng quân về sau, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao đồng ý lúc này, làm Đại Minh thái tử Chu Tiêu cũng đột nhiên mở miệng nói, muốn để cho bốn quốc gia triệt để quy về Đại Minh, ngoại trừ quân sự áp chế bên ngoài, cũng muốn công tâm. Nghe nói, cái này bốn quốc gia bách tính đều tương đương nhỏ khó, sinh hoạt tương đương gian nan. Chờ quân Minh chiếm lĩnh cái này bốn quốc gia về sau, có thể giúp dân chúng địa phương phát triển thương nghiệp, nghe nói những này Nam Phương tiểu quốc sản xuất nhiệt đới hoa quả, mà lại có được đại lượng cây cối, đây đều là có thể để bách tính làm giàu. Chu Tiêu làm nhân nghĩa chi quân, hắn thấy Nam Phương chư quốc cùng Bắc Cương uy đạo khác biệt. Những này Nam Phương quốc gia trong lịch sử cũng không có quá nhiều lần xâm lấn Trung Nguyên Vương triều, phần lớn thời gian bên trong vẹn vẹn muốn thoát khỏi Trung Nguyên Vương triều thống trị mà thôi. Cho nên theo Chu Tiêu, những này Nam Phương quốc gia cùng Bắc Cương thảo nguyên bộ trên tộc có bản chất khác biệt, mà lại trong đó một chút Nam Phương quốc gia thậm chí lấy học tập Trung Nguyên văn hóa vi tôn. Đại Minh nếu như muốn để cái này bốn quốc gia hoàn toàn quy thuận tại Đại Minh, ngoại trừ vũ lực áp chế bên ngoài, cũng phải cấp cái này bốn quốc gia mang đến nhất định phát triển, tạo phúc bách tính, dạng này mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Làm Chu Tiêu sau khi nói xong, Chu Ứng lại bổ sung, phụ thân lời nói tự nhiên là có chút đạo lý, nhưng bây giờ cái này bốn quốc gia còn không có bình định, tự nhiên trước muốn vũ lực chinh phạt. Chờ đem cái này bốn cái Đông Nam quốc gia toàn bộ sau khi đánh bại, nếu là dân chúng địa phương thuận theo Đại Minh, tự nhiên là có thể là dân chúng địa phương giành phúc lợi, có thể nếu như bọn hắn muốn phản kháng lời nói, vẫn là dùng vũ lực chấn áp làm chủ. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, tự nhiên là đồng ý Chu Ứng cách nhìn. Chu Nguyên Chương ba khí bên cạnh để lọt nói ra, lần này thảo phạt An Ninh Trư Quốc, chính là ta Đại Minh lục địa thực dân bước đầu tiên, trận chiến này chỉ có thể thắng lợi, tuyệt đối không thể thất bại. Chư vị tướng quân, phải dùng tâm, nhất định phải thời khắc, cũng có thể tiến hành đổ thành. Để mà trấn nhiếp. Mặt tướng tuân mệnh. Các vị tướng quân nhao nhao lên tiếng đáp. Sau đó, Chu Ứng còn nói thêm trận chiến này, cô cũng sẽ mang theo Vương Vệ Dực lòng quân ngự giá thân trình, ở trên không trung, nhìn xuống chiến cuộc. Nếu như để cô nhìn thấy một ít quân đội không xuất lực, ổn thỏa quân pháp xử trí. Đương nhiên, nếu là có sĩ binh anh dũng giết địch, không sợ hy sinh, như vậy cô thấy được về sau, cũng sẽ trọng thưởng. Chu Ứng sau khi nói xong, trên đại điện các tướng lĩnh cũng là nhao nhao hò hét nói, còn xin Hoàng Tôn Điện Hạ yên tâm, chúng ta tất nhiên ra sức giết địch, đền đáp Đại Minh. Về sau, Chu Ứng lại hướng phía binh bộ thượng thư Đường Đạt, hộ bộ thượng thư Úc Tân nói ra, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, binh bộ, hộ bộ tự nhiên muốn làm tốt vận chuyển quân giới, lương thảo hậu bị công việc. Úc Tân, Đường Đạt, này quân giới, lương thảo vận chuyển sự tình, liền giao cho hộ bộ, binh bộ đến phụ trách. Các ngươi hai bộ, tất nhiên muốn cùng nhau hợp tác, là Đại Minh quân đội làm tốt hậu cần bảo hộ. Thân là hộ bộ thượng thư Úc Tân, binh bộ thượng thư Đường Đạt cũng là lập tức lên tiếng đáp, còn xin Hoàng Tôn Điện Hạ yên tâm, binh bộ, hộ bộ tự nhiên bắt tay hợp tác, cam đoan quân đội hậu cần. Chu Ứng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, cái này an ninh các nước cự ly ta Trung Nguyên khá xa, quân đội cần có lương thảo, quân bị những vật này tư, có thể thông qua đường sắt vận chuyển đến Vân Nam phủ. Sau đó lại từ Vân Nam phủ phái binh vận chuyển đến tiền tuyến. Mỗi một cái khâu cũng không có thể phạm sai lầm. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh cam đoan. Cuối cùng, Chu Ứng lại đem ánh mắt đặt ở Mục Anh trên thân. Trong lòng Chu Ứng rất rõ ràng, Đại Minh muốn nhất thống Đông Nam một nước, Mục Anh cực kỳ mấu chốt. Một mặt là Mục Anh đối với an ninh các nước khá hiểu, lại thêm Mục Anh xuất lĩnh quân đội đối với vùng núi, rừng mưa tác chiến rất tinh tường. Thế là Chu Ứng lại cố ý đi tới Mục Anh trước mặt, đối hắn nói ra, Mục Anh, lần này Đại Minh tiến đánh an ninh, chiếm thành các quốc gia, tuy nói là lấy bộ chiến doanh là chủ lực, nhưng ngươi dưới cờ quân đội cũng muốn tiến hành phụ tá. Bộ chiến doanh mặc dù sức chiến đấu cực mạnh, chính là ta Đại Minh bộ binh chiến lược mạnh nhất. Nhưng những này sĩ binh đối với rừng mưa, vùng núi cũng không quen thuộc, ngươi có thể chuyển thụ hắn kinh nghiệm, dùng cái này đến giúp đỡ bộ chiến doanh thủ thắng. Mục Anh lập tức lên tiếng nói ra, mời Hoàng Tôn Điện Hạ yên tâm, Mục Anh tất nhiên toàn lực ủng hộ bộ chiến doanh, mặt tướng càng sẽ điều động quân đội phối hợp tác chiến. Chu Ứng tiếp tục nói ra, cô trước đó đối với an ninh có hiểu biết, cái này an ninh cánh rừng chỉ chiếm một nửa cương vực, cho nên tiến đánh an ninh lấy bộ chiến doanh là chủ lực, hoàn toàn đủ. Bất quá cái khác ba quốc gia cương vực đại đa số đều là lấy vùng núi, rừng mưa làm chủ. Cho nên, đang tấn công chiêm thành nước, thật tích nước, Xiêm La quốc cái này ba quốc gia lúc, vẫn là phải lấy ngươi quân đội dưới quyền làm chủ. Từ giờ trở đi, một anh dưới trướng Vân Nam phủ quân đội, cải thành vùng núi doanh. Cùng chiến kỵ doanh, bộ chiến doanh, thần cơ doanh là cùng một danh sách. Tại đánh hạ an ninh về sau, chủ công quân đội thì từ bộ chiến doanh đổi thành vùng núi doanh làm chủ, về phần núi này địa doanh đại tướng quân, tự nhiên là từ Mục Anh đảm nhiệm. Mà Mục Anh nghe được Chu Ứng nói tới về sau, tự nhiên là tương đương kích động, đội vàng lĩnh mệnh. Mặt tướng tuân mệnh. Nhiều hơn tạ Hoàng Tôn Điện Hạ tín nhiệm, Mục Anh tất nhiên toàn lực tổ kiến vùng núi doanh, là Đại Minh chinh chiến chiến trường. Mục Anh nguyên bản chức trách chính là trấn thủ Vân Nam phủ, mà bây giờ, hắn đề bạt làm vùng núi doanh đại tướng quân, đối với Mục Anh bản thân mà nói, không thể nghi ngờ là hoàn thành lên trước, đồng thời, hắn đạt được cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tại Vân Nam phủ nơi đó tiếp tục chiêu mộ binh mã, nhất là giỏi về tại rừng mưa, tác chiến ở vùng núi người, đồng thời, vùng núi doanh thường ngày cũng muốn tiến hành rừng mưa, tác chiến ở vùng núi. Một khi vùng núi doanh huấn luyện xong xuôi, cô tất nhiên sẽ trọng dụng vùng núi doanh. Chu Ứng sau khi nói xong, Mục Anh cũng là lần nữa tạ ơn, biểu thị sẽ dốc toàn lực tổ kiến vùng núi doanh. Chương 435, đường sắt thông xe. Khuyết chương chiến tranh kéo dài. Chương 435, đường sắt thông xe. Khuyết chương chiến tranh kéo dài. Đế đô. Xe lửa quý đạo trước, một cô máy hơi nước xe lửa chậm rãi thúc đẩy. Mà tại chiếc này trên xe lửa, trang bị thì là tràn đầy lương thực cùng các loại quân dụng vật tư. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiếc này xe lửa tổng cộng có trọn vẹn 15 tiết xe lửa xe dương, ngoài ra còn có rất nhiều xe lửa đang chờ đợi lái về phía quý đạo. Nói cách khác, không chỉ có một lứa hơi nước xe lửa, mà lại rất nhiều lượt. Hôm nay chính là xe lửa quý đạo chính thức đầu nhập vận hành ngày, mà lần này vận chuyển hàng hóa thì là lương thảo cùng các loại quân bị vật tư. Đầu này quỹ đạo mục tiêu là tại phương Nam, chuẩn xác hơn tới nói thì là Vân Nam Phủ. Mà trên xe lửa vận tải lương thảo cùng quân bị vật tư cũng tự nhiên là vận chuyển đến Vân Nam Phủ. Trước mắt, Đại Minh quân chủ lực đội đã lên đường. Bộ chiến doanh, thần cơ doanh còn có chiến kỵ doanh, đều đi đến Vân Nam Phủ. Chỉ cần những vật tư này vừa đến, như vậy, Đại Minh chủ lực sẽ trước tiên xuôi Nam chinh phạt An Ninh nước. Tại cái này xe lửa quỹ đạo trước mặt, có ba tên người mặc long bào người, theo thứ tự đứng ở chỗ này, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào không ngừng hướng phía phương Nam chạy xe lửa. Mà ba người này chính là Chu Nguyên Chương tổ tôn ba đời.
Ông.
Làm cái này liệt xe lửa từ Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Chu Ứng trước mặt cấp tốc chạy qua về sau, lập tức phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Làm Chu Nguyên Chương nhìn thấy chiếc này sắt thép cự thú từ bên cạnh mình xuyên thẳng qua về sau, nội tâm tự nhiên là cảm khái ngàn vạn. Cái này xe lửa thật là nhanh a. Từ nhà ta bên cạnh trải qua lúc, vậy mà cảm nhận được một trận tật phong thổi qua. Chu Nguyên Chương tiếp tục nói ra, có những này kéo dài vạn dặm đường sắt, ta Đại Minh về sau phát triển, nhất định có thể ở cái trước bậc thang. Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, ta Đại Minh liền muốn tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Làm Chu Nguyên Chương thấy được xe lửa từ bên cạnh mình lướt qua về sau, nhịn không được phát ra một tia cảm khái. Mà đứng tại Chu Nguyên Chương bên cạnh Chu Tiêu cũng mở miệng nói phụ hoàng nói có lý. Làm đường sắt đầu nhập vận hành về sau, sẽ thật to tăng tốc Đại Minh vận chuyển tốc độ, ngoài ra cũng có thể thuận tiện bách tính ở giữa giao lưu. Về sau Đại Minh tự nhiên là sẽ càng ngày càng tốt. Làm Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hai người sau khi nói xong, đứng tại hai người bọn họ ở giữa Chu Ứng cũng đột nhiên mở miệng. Hoàng tổ phụ, phụ thân, cái này xe lửa cùng đường sắt chỉ là bước đầu tiên, tương lai Đại Minh khẳng định sẽ có càng thêm lợi hại máy móc xuất hiện. Đại Minh sẽ triệt để phá vỡ thế giới. Làm Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hai người nghe được Chu Ứng nói tới về sau, hai người bọn họ trên mặt tự nhiên cũng là lộ ra chờ mong chi tình. Nghe Hùng Anh vừa nói như vậy, ta đã là đối với Đại Minh tương lai có chút hướng tới. Chu Tiêu cũng lập tức nói ra, đúng vậy à, đường sắt, xe lửa đã cho Đại Minh mang đến cũng đủ lớn trợ giúp, nếu như còn có cái khác lợi hại máy móc xuất hiện, thật không dám tin tưởng, Đại Minh sẽ cỡ nào cường đại. Có thể nhìn ra, vô luận là Chu Nguyên Chương hay là Chu Tiêu, bọn hắn đều đối Chu Ứng vừa rồi nói nội dung tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó, Chu Ứng bay đầu hướng phía Vương Vệ thống lĩnh Lưu Lôi nói ra, Đại Minh đóng giữ Uy đảo quân đội lên đường sao? Cái sau lập tức lên tiếng đáp lại nói, khởi bẩm Hoàng Tôn điện hạ, trước mắt quân đội đã lên đường, sắp đến Đông Bộ bến cảng. Chu Ứng tại tiêu diệt Uy đảo hai nước về sau, vẹn vẹn lưu lại một bộ phận binh lực để phùng thắng trấn thủ. Ngoài ra, Lưu Cầu quân đội cũng sẽ lần lượt tiến vào Uy đảo, trợ giúp Đại Minh khống chế Uy đảo. Chu Ứng rất rõ ràng, Lưu Cầu quân đội sức chiến đấu cũng không mạnh, vẹn vẹn dựa vào Lưu Cầu tự nhiên là không đủ. Cho nên, Chu Ứng phía trước không lâu, liền mệnh lệnh một bộ phận Đại Minh quân đội cưỡi bảo thuyền tiến về Uy đảo tiến hành đóng giữ, dùng cái này đến trấn thủ toàn bộ Uy đảo, đem Uy đảo một mực khống chế tại Đại Minh trong tay. Làm Chu Ứng nghe được trước mắt quân đội đã đi đến bến cảng về sau, hắn lập tức nhắc nhở nói, chờ quân đội đến Uy đảo về sau, mệnh lệnh Phùng Thắng tự mình huấn luyện chi quân đội này. Mặt khác, Phùng Thắng có thể xuất lĩnh chi quân đội này, lại thêm Đại Minh hải quân tại Uy đảo trung quanh tiến hành quyết trương. Ngoại trừ Lưu Cầu bên ngoài, Uy đảo trung quanh một chút tiểu quốc gia đều muốn diệt đi, thậm chí có thể trực tiếp tiến đánh Nam Dương Chư Quốc, nếu là gặp được người chống cự, toàn bộ giết không tha. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, một bên Chu Nguyên Chương lập tức truy hỏi, Hùng Anh, ta nghe nói cái này Nam Dương Chư Quốc nhân khẩu đông đảo, nếu là vẹn vẹn dựa vào hải quân, có thể hay không diệt chi? Chu Ứng thì là một mặt bình tĩnh hướng phía Chu Nguyên Chương giải thích nói, Hoàng tổ phụ, ngươi liền yên tâm đi, Đại Minh hải quân sức chiến đấu thiên hạ vô địch. Cái này Nam Dương quốc gia mặc dù nhân khẩu tương đối nhiều, nhưng bọn hắn vũ khí chất lượng cùng chiến thuyền đều khó coi. Nếu như cái này Nam Dương Chư Quốc dám cùng ta Đại Minh bảo thuyền cứng rắn, bọn hắn không thể nghi ngờ là không biết tự lượng sức mình. Chu Ứng đối với Đại Minh hải quân sức chiến đấu có thể nói là tràn đầy tự tin. Theo Chu Ứng, trong thiên hạ, căn bản không có bất kỳ một quốc gia nào hải quân có thể cùng Đại Minh chống lại. Bất quá, Chu Nguyên Chương lời nói này ngược lại là cũng nhắc nhở Chu Ứng. Tuy nói lấy trước mắt Đại Minh hải quân năng lực, muốn hoàn toàn đánh bại Nam Dương Chư Quốc không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay, nhưng muốn hoàn toàn khống chế lại những này Nam Dương Chư Quốc, ngược lại là một kiện chuyện khó giải quyết. Dù sao, cái này Nam Dương Chư Quốc nhân khẩu rất nhiều, nếu như quân Minh đem cái này Nam Dương Chư Quốc chiếm lĩnh về sau, còn cần đầu nhập không ít binh lực tiến hành trấn áp. Tuy nói hiện tại Đại Minh nguồn mộ lính sung túc, nhưng ở giai đoạn này, Đại Minh muốn phát động mấy trận đối ngoại chiến tranh, vô luận là Uy đảo hoặc là Đông Nam Chư Quốc, đều cần phái ra nhất định binh lực tiến hành trấn thủ. Chỉ gặp cái này Chu Ứng đang tự hỏi một lát sau, lại lập tức hướng phía Lưu Lỗi nhắc nhở nói, ngươi lập tức cáo chi Phùng Thắng, đang tấn công Nam Dương Chư Quốc thời điểm, nếu là gặp được người chống cự, toàn bộ giết chết. Về phần nếu là người thuận theo Đại Minh, như vậy có thể nâng đỡ là Khôi Lỗi, là Đại Minh bán mạng. Cô sẽ phái người cầm đi cho Phùng Thắng Phệ Tâm Đan, để Phùng Thắng đem Phệ Tâm Đan cho Khôi Lỗi ăn vào. Sau đó dùng những Khôi Lỗi này đến giúp đỡ Đại Minh quản lý Nam Dương Chư Quốc. Chu Ứng rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó. Cuối cùng, Chu Ứng từ triệu hoán ra Thọ Nguyên Quả Thụ ấn ký. Đây là một khối lóe màu đỏ tím lá cây. Cây này lá chính là Thọ Nguyên Quả Thụ phía trên lá cây. Chỉ cần mảnh này Thọ Nguyên Quả Thụ lá cây cầm tới trên chiến trường, như vậy như thường có thể hấp thu trên chiến trường huyết khí, từ đó tẩm bổ Thọ Nguyên Quả Thụ. Làm Chu Ứng giao phó xong hết thảy về sau, Lưu Lỗi cũng là không dám có chút chần chờ, vội vàng phái người đem Chu Ứng phân phó sự tình cáo chi Phùng Thắng. Ở sau đó thời điểm, Đại Minh sẽ đồng thời hai tuyến tác chiến. Đại Minh chủ lực xuôi Nam thảo phạt An Ninh, Đại Minh hải quân thì là tại Uy đảo trung quanh, thậm chí tiến công Nam Dương Chư Quốc. Trong khoảng thời gian này, Đại Minh chiếc này to lớn cỗ máy chiến tranh triệt để cao tốc vận hành. cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có lương thảo vận chuyển về Vân Nam phủ cùng đồng bộ duyên hải bến cảng. Dẫn đầu khai chiến chính là Chu Ứng xuất lĩnh thân chinh quân đội. Một tháng sau Vân Nam phủ, Chu Ứng dẫn theo Vương Vệ Dực Long quân đến về sau, tam đại chủ chiến doanh tướng lĩnh cũng thật sớm chờ đợi ở đây. Trước đó tại đế đô bên trong Phụng Thiên điện, Chu Ứng đã bố trí xong tiến đánh an ninh kỹ càng chiến thuật. Cho nên, làm Chu Ứng đến đạt tới Vân Nam phủ về sau, hắn liền lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, bộ chiến doanh các tướng sĩ bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ từ Vân Nam phủ biến cảnh, đột nhiên xâm lấn an ninh. Cái này đột nhiên tập kích, không thể nghi ngờ là để an ninh quốc vương không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tại giai đoạn trước, bộ chiến doanh các binh sĩ có thể nói là liền chiến liền thắng. Chỉ dùng thời gian 10 ngày, an ninh đã là có một nửa cương vực bị Đại Minh khống chế. Thậm chí, an ninh quốc vương còn không ngừng phái ra sứ giả, hy vọng có thể cùng Đại Minh tiến hành hòa đàm. Đồng thời, an ninh quốc vương càng là quyết định đối Đại Minh túi đầu xương thần, chỉ tiếc, Đại Minh cũng không có cho an ninh quốc vương quy hàng cơ hội. Bộ chiến doanh các tướng sĩ cũng không có dừng lại tiến công bộ pháp, vừa vặn tương phản, Đại Minh thế công càng khủng bố hơn. Nếu là gặp liều mạng chống cự quân coi giữ, Đại Minh tại phá thành về sau sẽ tiến hành không khác biệt đổ sát. Đây cũng là Chu Ứng mệnh lệnh. Đối với Chu Ứng mà nói, hắn sở dĩ tại gần nhất trong khoảng thời gian này liên tục phát động chiến tranh, ngoại trừ là thi hành khuyết trương quốc sách bên ngoài, trọng yếu nhất chính là lợi dụng chiến tranh đến để thọ nguyên quả thụ khỏe mạnh trưởng thành. Lần này, bộ chiến doanh đại quân thành công đánh vào đến An Ninh đô thành. An Ninh nước quốc vương vì mạng sống, càng là mệnh lệnh đô thành bên trong nam nữ già trẻ đều đến tiến hành thủ thành. Trang chiến dịch này cũng đánh tương đương tàn bạo. Song phương chém giết dòng dã 2 ngày 2 đêm. Có thể nói, An Ninh quốc đô bên trong thành bách tính cơ hội là hoàn toàn đã quang. Mà trái lại bộ chiến doanh bên này, thương vong nhân số cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Theo bộ chiến doanh bắt đầu phát lực, trong khoảnh khắc, tòa này An Ninh quốc đô thành cửa thành nhẹ nhõm công phá. Bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ càng là tự mình xuất chiến, xuất lĩnh đại quân giết vào đến đô thành. Về sau, Từ Huy Tổ lập tức hạ đạt đổ sát mệnh lệnh. Cơ hội là trong vòng một đêm, tòa này An Ninh quốc đô thành trở thành nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đều có thi thể. Tiếng ai minh càng là vang vọng chân trời. Mà tại An Ninh nước trong hoàng cung, tất cả hoàng thất quý tộc đều bị Từ Huy Tổ cho bắt sống, về phần hoàng cung cấm vệ quân, thái giám bọn người thì là bị bộ chiến doanh sĩ binh toàn bộ giết chết. Tòa này An Ninh hoàng cung triệt để bị tiên huyết chôn ngâm. An Ninh, quốc gia này từ nay về sau thì là trong lịch sử triệt để bị xóa đi. An Ninh đô thành, hoàng cung đại điện bên trong, Chu Ứng khống chế lấy Phong Thần Dực Long, xuất lĩnh Vương Vệ Dực Long quân từ trên trời giáng xuống, thân là bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ càng là tự mình ở ngoài điện nên đón. Theo một trận cuồng phong nổi lên bốn phía, Phong Thần Dực Long chậm rãi kích động cánh, rơi vào Từ Huy Tổ trước mặt. Mặt tướng tham kiến hoàng tôn điện hạ. Từ Huy Tổ nhìn thấy Chu Ứng đến về sau, tự nhiên là không dám chần chờ, lập tức hướng phía Chu Ứng tiến hành thi lễ. Bình thân đi, tạ hoàng tôn điện hạ. Từ Huy Tổ đứng người lên về sau, lập tức hướng phía Chu Ứng báo cáo bộ chiến doanh tình hình chiến đấu. Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, bộ chiến doanh đã là công phá đô thành. Ngoài ra, đại bộ phận an ninh nước đại bộ phận cương vực đều đã bị Đại Minh quân đội khống chế. Vẹn vẹn tại an ninh nước biên tùy địa khu, còn có một số an ninh quốc quân đội đang tiến hành chống cự. Chu Ứng nghe được Từ Huy Tổ báo cáo về sau, khẽ gật đầu, hắn không nhanh không chậm nói ra, "Ừ, chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Những quân phản kháng này đội căn bản không đủ vi lực. Cái này an ninh nước quốc vương tại cái gì địa phương?" Chu Ứng vừa dứt lời, Từ Huy Tổ lập tức lên tiếng nói ra, "Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, an ninh nước quốc vương cùng tất cả hoàng thất, quý tộc đều đã bị bắt sống. Còn xin hoàng tôn điện hạ xử trí." Chu Ứng cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ, mà là lập tức nói ra, "Toàn bộ giết chết. Từ nay về sau, trong thế giới này, đem cũng sẽ không lại có an ninh quốc gia này." Mặt tướng tuân mệnh. Từ Huy Tổ lập tức hạ lệnh, lập tức, bộ chiến doanh các binh sĩ liền đem tất cả an ninh nước quốc vương, hoàng thất quý tộc các loại người toàn bộ giết chết. Tại tiêu diệt an ninh về sau, Đại Minh cũng không có dừng lại tiến lên bộ pháp. Cùng ngày, Chu Ứng liền hạ đạt tiếp tục tiến công mệnh lệnh. An ninh diệt đi về sau, tiếp xuống chính là Chiêm Thành nước. Cái này Chiêm Thành nước quốc lực muốn mạnh hơn an ninh, mặt khác, cái này Chiêm Thành nước đại bộ phận cương vực đều là rừng mưa, vùng núi. Ngoại trừ bộ chiến doanh bên ngoài, cũng nên để vùng núi doanh biểu hiện cơ hội. Chu Ứng lập tức hướng phía Lưu Lỗi nói ra, ngươi lập tức phái người đi thông chi một anh, để hắn lập tức dẫn đầu vùng núi doanh hướng phía Chiêm Thành nước phát động tiến công. Tranh thủ trong một tháng, toàn diệt Chiêm Thành nước. Chu Ứng sau khi nói xong, Lưu Lỗi tự nhiên là không dám chần chờ, hắn lập tức phái người khống chế lấy Dực Long, đem Chu Ứng nhất mệnh lệnh mới truyền đạt cho một anh. Về sau, Chu Ứng lại khiến người ta đem chiến báo đưa cho đế đô Chu Nguyên Chương. Cuối cùng, Chu Ứng lại hướng phía bộ chiến doanh đại tướng quân Từ Huy Tổ nói ra, bộ chiến doanh lưu lại một bộ phận sĩ binh trấn thủ an ninh, còn lại đại bộ phận quân đội tiếp tục xuôi nam. Bộ chiến doanh, vùng núi doanh từ đông tây hai đường, đồng thời tiến công Chiêm Thành nước. Tuyệt đối không thể cho cái này Chiêm Thành nước bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Bộ chiến doanh, vùng núi doanh ai trước công phá Chiêm Thành quốc đô thành, ai liền sẽ thu hoạch được cô ban thưởng. Thân là bộ chiến doanh đại tướng quân, Từ Huy Tổ tự nhiên là không chần chờ. Hắn lập tức lên tiếng nói ra, mặt tướng tuân mệnh. Còn xin hoàng tôn điện hạ yên tâm, bộ chiến doanh nhất định sẽ bị vùng núi doanh càng nhanh cầm xuống Chiêm Thành nước hoàng đô. Rất nhanh, bộ chiến doanh, vùng núi doanh cái này hai đại minh quân chủ lực bắt đầu dựa theo Chu Ứng chiến thuật, phân biệt từ đông tây hai đường thẳng hướng Chiêm Thành nước. Đối với Chiêm Thành nước quốc vương mà nói, làm hắn biết được quân Minh chiếm lĩnh an ninh quốc chi về sau, vị này Chiêm Thành nước quốc vương liền dự liệu được Đại Minh rất có thể sẽ tiếp tục xuôi nam, từ đó xâm chiếm Chiêm Thành nước. Thế là Chiêm Thành nước quốc vương trước tiên bắt đầu ở cả nước phạm vi bên trong tiến hành mộ binh. Không đến thời gian 10 ngày bên trong, chiêm thành quốc binh lực liền cấp tốc tăng vọt đến 20 vạn chi chúng. Chỉ là cái này 20 vạn chiêm thành nước đại quân, tại Đại Minh hai đại quân đội, bộ chiến doanh, vùng núi doanh trước mặt căn bản không đủ đánh. Vẹn vẹn 10 ngày sau, bộ chiến doanh đánh chết 5 vạn chiêm thành nước đại quân, cùng lúc đó, một anh xuất lĩnh vùng núi doanh cũng tiêu diệt hết 8 vạn đại quân. Đồng thời, bộ chiến doanh, vùng núi doanh tựa như thế như trẻ che chi thế, nhao nhao xâm nhập chiêm thành nước nội địa. Chiến tranh thắng lợi cây cân đã hoàn toàn đảo hướng Đại Minh. Cứ việc, chiêm thành nước quốc vương còn tại cố gắng gom góp binh lực, nhưng tiếc nuối là, bởi vì bộ chiến doanh, vùng núi doanh là một đường đổ sắt tới, cái này trực tiếp đưa đến bên trong chiêm thành người trong nước tâm hoảng sợ, đã là không người dám tham quân. Chiêm thành nước triệt để đã mất đi chống đỡ chi lực. Lại qua 7 ngày, vùng núi doanh, bộ chiến doanh gần như đồng thời công phá chiêm thành quốc đô thành. Trong khoảnh khắc, tòa này chiêm thành nước hoàng đô liền trở thành một mảnh phế tích. Chương 436, Hải quân Lâm Nam Dương, toàn lực quyết trương. Chương 436, Hải quân Lâm Nam Dương, toàn lực quyết trương. Đại Minh đế quốc, đế đô, Bắc Bình phủ, trong hoàng cung, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cũng nhận được Chu Ứng chiến báo. Phu hoàng, Hùng Anh đã xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh An Ninh, mặt khác, vùng núi doanh, bộ chiến doanh đại quân cũng công phá chiêm thành quốc đô thành. Chu Tiêu tự mình hướng phía Chu Nguyên Chương công bố chiến báo trên nội dung. Mà xem như Đại Minh hoàng đế Chu Nguyên Chương đang nghe quân mình đã liên tục chiếm lĩnh An Ninh, chiếm thành nước về sau, tự nhiên là lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Hắn lập tức cảm khái nói, binh quý thần tốc, không hổ là ta Đại Minh quân đội a, quả nhiên là anh dũng. Cứ như vậy nói đến, lại có 2 tháng liền có thể toàn bộ chiếm lĩnh Đông Nam chư quốc. Chu Tiêu liên tục gật đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm, dù sao có Hùng Anh tự mình đốc chiến, Đại Minh sĩ binh tất nhiên sẽ càng thêm anh dũng. Cùng lúc đó, tại chiêm thành quốc đô bên trong thành, Đại Minh các vị tướng quân nhao nhao tại đại điện thượng đang chờ lấy Chu Ứng đến, đồng thời, tại trên đại điện còn có chiêm thành nước rất nhiều hoàng thất. Những này hoàng thất nhao nhao bị sĩ binh giam ở đây. Mà khi Chu Ứng mang theo Vương Vệ Dực Long quân đến về sau, tất cả tướng lĩnh đều trước tiên hướng phía Chu Ứng thi lễ. Mặt tướng tham kiến hoàng tôn điện hạ, đều bình thân đi. Tại điện hạ, làm Chu Ứng đi tới bên trong đại điện về sau, vùng núi doanh thống lĩnh của anh, bộ chiến doanh thống lĩnh Từ Huy Tổ cũng là vội vàng đi tới Chu Ứng trước mặt. Làm không tệ, có thể tại thời gian nhanh như vậy công phá chiêm thành quốc đô thành, cô rất là hài lòng. Hy vọng các ngươi về sau đón thêm lại lệ, tranh thủ dùng hết rất nhanh bình định Đông Nam. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, một anh, Từ Huy Tổ trong miệng một lời nói ra, mặt tướng tuân mệnh. Lúc này, chiêm thành nước quốc vương cùng rất nhiều hoàng thất khi nhìn đến Chu Ứng đến về sau, cũng nhao nhao hướng Chu Ứng dập đầu, cầu xin tha thứ. Thậm chí chiêm thành nước quốc vương hy vọng đính thế thần phục với Đại Minh. Nhưng tiếc nuối là, Chu Ứng cũng không có đáp ứng. Quá ồn ào. Lưu Lỗi, đem bọn hắn giết. Một giây sau, đứng tại Chu Ứng bên cạnh Lưu Lỗi lập tức lên tiếng đáp, sau đó, Lưu Lỗi cũng là xuất lĩnh vương vệ sĩ binh, đem những này chiêm thành quốc hoàng thất dòng họ toàn bộ giết chết. Hết hạn cho tới bây giờ, Chu Ứng đã là Chu Diệt An Ninh, chiêm thành hai đại hoàng thất. Thông qua Chu Ứng cái này một hệ liệt quyết định đủ để nhìn ra, lần này Đại Minh đúng quyết định nhất thống toàn bộ Đông Nam chư quốc, mà lại là muốn trực tiếp đem những này quốc gia cương vực quy về Đại Minh. Đồ sát hoàng thất dòng họ có thể phòng ngừa nơi đó tộc nhân phản loạn, từ đó thực hiện ổn định và hòa bình lâu dài. Sau đó, Chu Ứng lại hướng phía một anh, Từ Huy Tổ nói ra, trước mắt Đông Á còn có hai quốc gia tại kéo dài hơi tàn, cứ việc hai quốc gia này quốc vương đã hướng cô biểu đạt quy thuận chi ý. Cô biết rõ, bọn hắn cũng không phải là thành tâm thần phục với Đại Minh, mà là đơn thuần bởi vì sợ. Chu Ứng dùng nghiêm túc nói ra, cô tuyên bố, một anh xuất lĩnh vùng núi doanh tiến đánh thật tích nước, Từ Huy Tổ xuất lĩnh bộ chiến doanh tiến đánh Xiêm La quốc. Trong một tháng, nhất định phải đem nó hai quốc gia này diệt đi. Chu Ứng hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Một anh, Từ Huy Tổ bọn người lập tức lên tiếng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Thế là, ở sau đó thời điểm, Đại Minh bắt đầu hướng phía thật tích nước, Xiêm La quốc phát động thế công. Ngay tại Đại Minh tại Đông Nam chư quốc điên cuồng tiến công thời khắc, Đại Minh hải quân cũng bắt đầu hải dương quyết trương. Giờ phút này, làm Đại Minh hải quân đại tướng quân Phùng Thắng ngay tại xuất lĩnh hải quân bắt đầu ở uy đảo chung quanh bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ quyết trương. Không đến một tháng thời gian, Đại Minh hải quân cơ hồ là đã bình định toàn bộ uy đảo chung quanh một chút biển đảo quốc nhà. Bất quá, Đại Minh hải quân cũng không có dừng lại bọn hắn quyết trương bộ pháp. Hiện nay, Phùng Thắng đã là dẫn đầu hải quân công chi Nam Dương khu vực. Nam Dương chư quốc cũng đều là lấy tiểu quốc làm chủ, mà lại chiến thuyền cùng lực lượng quân sự cũng không cách nào cùng Đại Minh hải quân đánh đồng. Cho nên khi Đại Minh hải quân tiến vào Nam Dương khu vực về sau, có thể nói là thần cản sát thần, Phật làm giết Phật. Lấy thế như phá trúc chi thế, quét sạch Nam Dương. Cho đến ngày nay, Phùng Thắng đã là dẫn đầu đại quân đã tới Trà Ba nước. Trà Ba nước tuy nói là tiểu quốc, nhưng ở Nam Dương cảnh nội thì là xem như một tên khá lớn quốc gia. Toàn bộ quốc gia nhân khẩu ước 100 vạn, thủy sư binh lực cũng có kém không nhiều 10 vạn chi chúng. Trà Ba nước phụ cận hải vực bên trên, từng chiếc chiến hạm khổng lồ ngay tại chậm rãi lai tới. Trên bong thuyền, một tên hải quân thủ hạ hướng phía Phùng Thắng nói ra, khởi bẩm đại tướng quân, trước mắt hải quân đã là tiến vào Trà Ba nước hải vực. Phùng Thắng khẽ gật đầu, bất quá Phùng Thắng ngược lại là cũng không có trực tiếp mệnh lệnh hải quân tiến hành công phạt, mà là phái ra một tên sứ thần, cưỡi trùng phong chu tiến về Trà Ba đảo. Mà giờ khắc này, tại Trà Ba ở trên đảo, nhất là tại Trà Ba đảo đường ven biển bên trên, quân coi giữ khi nhìn đến Đại Minh hải quân đến sau, không hề nghi ngờ, làm từng chiếc cự hình chiến hạm đồng thời xuất hiện ở bờ biển sau. Đây không thể nghi ngờ là triệt để rung động quân coi giữ nội tâm. Chơi ạ, đây là chiến thuyền sao? Vì cái gì cái này trên chiến thuyền còn có thể bốc khói? Đây là nơi nào tới chiến thuyền? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Trà Ba đảo hải vực? trên thế giới này vì sao có như thế đại chiến thuyền? Chiến thuyền này tựa như là Long Kỳ, chẳng lẽ là Đại Minh? Chỉ có thể là Đại Minh có được dạng này lực lượng quân sự. Nghe nói trước đó không lâu Đại Minh vừa mới chiếm lĩnh Uy đảo, chẳng lẽ lại sau đó phải tiến đánh trả đảo? Không hề nghi ngờ, làm bên bờ trên quân coi giữ mắt thấy Đại Minh chiến hạm đến về sau, nội tâm của bọn hắn đều kinh sợ. Đại Minh hải quân đến, cơ hội là hoàn toàn đổi mới trả ba đảo sĩ binh nhận biết. Phụ trách hải phòng thủ tướng tự nhiên là không dám chần chờ. Hắn trước tiên đem trên biển tình huống cáo chi trả ba nước quốc vương. Mà giờ khắc này, tại trả ba nước trong hoàng cung, trả ba quốc vương ngay tại thưởng thức trà, tương đương khoan thai tự đắc. Báo, khởi bẩm đại vương, có quân địch đột kích. Làm lính liên lạc đem cái này nội dung cáo chi trả ba đảo quốc vương hậu, cái sau kém chút đem mới vừa uống nước trà cho phun ra ngoài. Cái gì? Quân địch? Quốc gia nào lá gan như thế lớn, cũng dám tiến đánh bản vương trả ba nước? Tuy nói trả ba nước tại Đại Minh trước mặt là một cái cực kỳ không có ý nghĩa tiểu quốc, nhưng có sao nói vậy, tại Nam Dương chư quốc bên trong, trả ba nước vẫn là có nhất định thực lực. Cho nên, làm trả ba nước quốc vương nghe được tin tức này về sau, đầu tiên chính là kinh ngạc. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, sẽ có quốc gia khác dám tiến đánh trả ba nước. Khởi bẩm đại vương, quốc gia này tựa như là Đại Minh. Làm lính liên lạc đem lời này nói ra về sau, đều không ngoại lệ, cái này trả ba nước quốc vương trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Đại Minh? Trả ba nước cùng Đại Minh cũng không có ân oán, cái này Đại Minh vì sao muốn tiến đánh bản vương? Trả ba nước quốc vương đang nghe tin tức này về sau, một mảnh mở miệng. Hắn rất rõ ràng, lấy Đại Minh quân sự thật lực tới nói, san bằng trả ba nước tự nhiên là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Đại vương, việc này thiên chân vạn xác, trước mắt Đại Minh hải quân chiến thuyền đã tới trả ba nước hải vực, trước mắt đã bày trận, làm xong tiến công chuẩn bị. Làm truyền lệnh sau khi nói xong, trả ba nước quốc vương lần nữa ngồi liệt tại vương tọa bên trên. Hồi lâu sau, hắn đội vàng hạ lệnh, lập tức lên chiến. Tất cả đại quân toàn bộ đi đến bờ biển. Tuyệt đối không thể để Đại Minh lên mở. Mặt khác, lập tức triệu tập quân thần, mở ra triều nghị. Trả ba nước quốc vương rất rõ ràng, nếu như muốn ngăn cản được Đại Minh hải quân tiến công, nhất định phải động viên cả nước, dùng nhất quốc chi lực đến tiến hành chống lại. Chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội lấy được thắng lợi. Chỉ là, đương triều nghị bắt đầu sau đó không lâu, một tên sĩ binh liền đội vàng vọt tới phía trên tòa đại điện này. Báo, đại vương, Đại Minh sứ giả đến. Trên đại điện, tất cả trả ba nước đám quan chức đang nghe được tin tức này về sau, lập tức nghị luận ầm ĩ, cái này Đại Minh đến tột cùng là ý gì? Đã chiến hạm đã là bại trận, vì sao lại điều động sứ giả đến đây? Đúng vậy a, cái này Đại Minh trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thật là khó mà nắm lấy, hoàn toàn xem không hiểu cái này Đại Minh chân chính ý nghĩ. Vương tọa bên trên, trả ba nước quốc vương cũng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, trả ba nước quốc vương vẫn là tự mình nên đón tên này Đại Minh sứ giả. Mà khi tên này Đại Minh sứ giả đi tới trên đại điện về sau, ngược lại là cũng không có cùng trả ba nước quốc vương có nói nhảm quá nhiều, mà là trực tiếp nói thẳng lần này đến đây mục đích. Phùng Thắng đại tướng quân có lệnh, nếu như trả ba nước không muốn bị giết đi, lập tức thần phục với Đại Minh, cho phép Đại Minh tại trả ba chú binh, đồng thời tiến hành hắn quản lý. Nếu như không tuyển chọn thần phục lời nói, Đại Minh hải quân sẽ lập tức quanh tạc trả ba nước. Đồng thời, trả ba nước quốc vương còn có tất cả đại thần đều sẽ chết tại Đại Minh hỏa pháo phía dưới. Làm tên này Đại Minh sứ giả thoại âm rơi xuống về sau, tên này trả ba nước quốc vương trên đầu đứa ra mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, Đại Minh sẽ trực tiếp yêu cầu trả ba thần phục. Cái này tự nhiên là trả ba nước quốc vương không thể nào tiếp thu được. Mà lại, Đại Minh yêu cầu còn chưa không phải là phổ thông thần phục, mà là trực tiếp cho phép Đại Minh chú binh sử dụng quyền quản lý. Nếu là trả ba nước quốc vương đáp ứng yêu cầu này, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ trở thành khối lỗi, mất đi bất kỳ quyền lợi. Cho nên, tên này trả ba nước quốc vương tự nhiên là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn lập tức trả lời nói, bản vương thống trị trả ba đã là vài chục năm, làm sao lại đem trả ba chắp tay nhường cho? Bất quá, trả ba có thể lựa chọn hướng Đại Minh tiến cống, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đại Minh có thể rút quân. Tên này trả ba nước quốc vương làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chỉ là, tên này Đại Minh sứ giả sau khi nghe xong, lại lạnh lùng đáp lại nói, Đại Minh không cần các ngươi trả ba nước điểm ấy chiều cống, nếu như các ngươi muốn sống, chỉ có thể đáp ứng toàn diện thần phục. Từ nay về sau, toàn bộ trả ba quốc đô phải tiếp nhận Đại Minh quản hạt, trở thành Đại Minh thế lực một bộ phận. Thuận tiện nói cho các ngươi biết, Đại Minh đã là tiêu diệt Uy đảo, tiếp xuống, Đại Minh không chỉ là muốn tiến đánh trả ba, mà là toàn bộ Nam Dương chư quốc. Bản quan hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đáp ứng hay là không đáp ứng? Đối mặt tên này Đại Minh sứ giả hùng hổ dọa người hỏi thăm, trả ba nước quốc vương cũng lập tức không biết làm sao. Mà Đại Minh sứ giả nhìn thấy trả ba nước quốc vương chậm chạp không làm ra đáp lại về sau, tự nhiên cũng là mất kiên trì. Đã các ngươi trả ba nước không đáp ứng, như vậy có thể đừng trách hỏa pháo không có mắt. Dứt lời, tên này Đại Minh quan viên liền trực tiếp ly khai trên đại điện, chỉ để lại một mảnh mở miệng trả ba nước quan viên. Làm người sứ giả này quay trở về Đại Minh hạm đội về sau, lập tức đem cùng trả ba nước đàm phán kết quả cáo chi Phùng Thắng. Mà Phùng Thắng nhẹ gật đầu, sau đó dùng băng lãnh ngữ khí hạ lệnh, truyền bản tướng quân mệnh lệnh. Đại Minh hải quân bắt đầu tiến công. Theo lính liên lạc đem Phùng Thắng mệnh lệnh, thông qua phất cờ hiệu truyền đạt cho tất cả chiến hạm về sau, Đại Minh hải quân cũng lập tức hướng phía trả ba nước bờ biển phát động mãnh liệt thế công. Bành, bành, bành. Trong khoảnh khắc, Hồng Y đại pháo bắn ra tới đạn pháo từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào trả ba đảo trên bờ biển. Trong lúc nhất thời, thương vong nhân số từ có thể nói là nhiều vô số kể. Trải qua dài đến 2 canh giờ hỏa lực quanh tạc sau, bây giờ toàn bộ trào ba nước bờ biển đã trở thành một phiến đất hoang vu. Đồng thời, trong không khí tràn ngập thi thể đốt cháy khét mùi. Đại Minh hạm đội bên trên, Phùng Thắng lại mưa lớn rồi đình chỉ hỏa pháo công kích mệnh lệnh. Không sai biệt lắm. Đại Minh hải quân cưới trùng phong chu lên bờ, đồ sát toàn bộ trào ba nước. Theo Phùng Thắng mệnh lệnh được đưa ra về sau, Đại Minh hải quân các binh sĩ cũng là lập tức cưới trùng phong chu cấp tốc hoàn thành lên bờ. Bởi vì trào ba nước hải quân đội đều đã bị Hồng Y đại pháo chỗ đánh bại, cho nên lần này Đại Minh hải quân lên bờ thuận lợi đến kỳ lạ. Sau đó, Đại Minh hải quân liền tiếp theo nghiêm ngặt thi hành Phùng Thắng mệnh lệnh, bắt đầu hướng phía trào ba nước hoàng cung một đường đổ sát. Cứ việc trào ba nước đã phái ra toàn bộ binh lực đi nên chiến, nhưng bởi vì trang bị cùng sức chiến đấu ở giữa chênh lệch thật lớn, trào ba nước cũng không có cho Đại Minh hải quân hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí, Đại Minh chỉ dùng không đến thời gian một ngày, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp công phá trào ba nước hoàng cung. Sau đó, trào ba quốc hoàng thất, văn võ bá quan toàn bộ bị giết chết. Cuối cùng, lớn Minh thành công chiếm lĩnh toàn bộ trào ba nước. Liên như là Đại Minh sứ giả nói tới như vậy, lần này Đại Minh hải quân đến đây không hề chỉ là chiếm lĩnh trào ba nước, mà là toàn bộ Nam Dương. Thế là, tại Đại Minh hải quân tại chiếm lĩnh trào ba quốc chi sau ngày thứ hai, đại tướng quân Phùng Thắng liền hạ đạt tiếp tục quyết trương mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, 10 vạn Đại Minh hải quân chia ra nhiều đường, phân biệt hướng phía Tô Môn đáp tịch nước, Ba Phật nước Tề, Bạch Hoa quốc các loại Nam Dương quốc gia tiến hành không khác biệt thảo phạt. Bởi vì Đại Minh hải quân sĩ binh phân phối cái này xuống tiếp, lại thêm những quốc gia này đại đa số đều là đảo quốc, cho nên có thể phát huy đầy đủ ra Hồng Y đại pháo uy lực. Cái này khiến mấy cái này Nam Dương quốc gia hoàn toàn không có sức chống cự. Giờ này khắc này, tại Nam Dương chư quốc nội, tất cả quốc vương đều loạn cả một đoàn, bọn hắn một phương diện tích cực chuẩn bị chiến đấu, một mặt cùng cái khác Nam Dương chư quốc đặt thành liên minh, ý đồ dùng loại phương thức này đến cộng đồng ngăn cản Đại Minh hải quân xâm lấn. Chi tiết, hết thảy đều là phí công. Đại Minh hải quân không đến 10 ngày liền dẹp xong Tô Môn đáp tịch nước. Về sau, Đại Minh hải quân liền tập trung hoạch tâm lực lượng đối kháng Ba Phật nước Tề. Cái này Ba Phật nước Tề nhân khẩu tương đối đông đảo, thực lực quân sự tại Nam Dương chư quốc bên trong cũng coi như cường đại, cho nên ngay từ đầu cái này Ba Phật nước Tề dựa vào sĩ binh nhân số miễn cưỡng ngăn cản Đại Minh hải quân bộ pháp. Bất quá, theo Đại Minh hải quân chủ lực nhau nhau đến về sau, Ba Phật nước Tề có thể nói là không có chút nào nên chiến chi lực, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc, Ba Phật nước Tề cương vực trên đều sẽ tao ngộ Đại Minh chiến thuyền doanh tạc. Rất nhanh, Đại Minh sĩ binh đột phá ven bờ phòng thủ, thành công giết vào đến Ba Phật nước Tề đất liền. Đại Minh quân đội phạm là công phá một tòa Ba Phật nước Tề thành trì, cũng sẽ ở phá thành người chậm tiến đi đổ sát. Không đến thời gian nửa tháng, Ba Phật nước Tề nhân khẩu trọn vẹn giảm xuống 1/3. Chương 437, chớp mắt nửa năm qua. Chương 437, chớp mắt nửa năm qua. Trong ngay mắt, nửa năm mà qua. Tại thời gian nửa năm này bên trong, Đại Minh vẫn là đang tiến hành quyết trương. Tại Đông Nam chư quốc bên này, một anh xuất lĩnh vùng núi doanh, tứ huy tổ xuất lĩnh bộ chiến doanh có thể nói là thế như trẻ tre. Tại tiêu diệt An Ninh, chiếm thành quốc chi về sau, bọn hắn tiếp tục hướng phía trung quanh tiến hành điên cuồng quyết trương. Một chút tiểu quốc trở thành mục tiêu mới. Những quốc gia này bởi vì đại đa số rừng mưa, vùng núi làm chủ, mà lại quốc gia địa thế dốc đứng, cho nên muốn toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, vẫn cần thời gian nhất định. Mà tại hải quân bên này, Đại Minh hải quân cũng là như thế. Nam Dương chư quốc tương đương nhiều, ngoại trừ mấy cái đại quốc bên ngoài, còn có mười mấy cái tiểu quốc. Bây giờ, Phùng Thắng xuất lĩnh Đại Minh hải quân đã liên tục đánh bại 4 cái Nam Dương đại quốc, hiện tại, Đại Minh hải quân ngay tại chậm rãi từng bước xâm chiếm những này Nam Dương tiểu quốc. Cùng lúc đó, tại Đại Minh cảnh nội, cứ việc Đại Minh hải quân cùng lục địa quân đội đang cùng với lúc quyết trường, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào Đại Minh quốc bên trong phát triển. Dù sao, hiện tại Đại Minh quốc kho tràn đầy, hoàn toàn có thể ứng đối chiến tranh. Cái này cũng khiến cho quốc nội kinh tế cùng phát triển cũng không nhận được ảnh hưởng. Thậm chí, Đại Minh trong đoạn thời gian này tiến bộ nhanh chóng. Đế đô, Đại Minh đang thợ thủ công ngay tại xây dựng đường sắt, cứ việc bây giờ Đại Minh đường sắt đã đầy đủ phát đạt. Đồng thời vô luận đã có mấy đầu chủ tuyến đường đều đã hoàn thành thông xe, bất quá vì có thể làm cho các nơi liên tiếp càng thêm chặt chẽ, một vòng mới đường sắt xây dựng kế hoạch cũng chính thức bắt đầu. Lần này đường sắt xây dựng chủ yếu là lấy Đế đô làm trung tâm, từ Đế đô không ngừng mà hướng chu vi tiến hành kéo dài. Cứ như vậy, về sau quan viên hay là các thương nhân có thể trực tiếp cưỡi xe lửa cấp tốc đến Đế đô, có thể tăng lên Đế đô hoạt động thương nghiệp, đồng thời cũng có thể tăng cường Đế đô đối với các nơi thống trị. Giờ phút này, tại Đế đô vùng ngoại ô trên đường sắt, đám thợ thủ công ngay tại tương đương ra sức xây dựng đường sắt. Những này công tượng đều là công bộ từ các nơi chiêu mộ mà đến, trước đó bọn hắn cũng xây dựng qua đường sắt, cho nên kinh nghiệm tương đương phong phú. Mặt khác, ngoại trừ những này công bộ chiêu mộ công tượng bên ngoài, còn có khá nhiều tù binh cũng tại cùng nhau xây dựng đường sắt. Những tù binh này đại đa số Bắc Cương, Tấn Mặt Ngũ Hổ chi chiến tù binh. So với Đại Minh công tượng mà nói, những tù binh này cũng không có thù lao, mỗi ngày chỉ có 3 trận cơm mà thôi. Đồng thời, những tù binh này thời gian nghỉ ngơi cũng tương đương ngắn, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3, 4 tiếng. So như mã còn như mã. Những tù binh này ngoại trừ phụ trách xây dựng đường sắt bên ngoài, cũng là xây dựng thành trì quân chủ lực. Trên cơ bản, phàm là sống lại hay là khó làm sống, đều sẽ giao cho những tù binh này để làm. Giờ phút này, giữa trưa, chính là ăn cơm thời gian. Đại Minh công tượng nhao nhao ngừng trong tay sống, bắt đầu dùng ăn cơm trưa. Bất quá, những này từ Bắc Cương, Tấn Mặt Ngũ Hổ trộm tới tù binh, vẫn còn đang làm việc. Dựa theo quy định, những tù binh này chỉ có chờ Đại Minh công tượng sau khi ăn xong mới có thể ăn cơm. Mà lại, ăn cơm thời gian cũng chỉ có nửa nén hương thời gian, nếu là nửa nén hương không có ăn xong, cũng nhất định phải tiếp tục làm việc. Mặt khác, đại minh công tượng còn có thời gian nghỉ trưa, mà bọn này tù binh thì là chỉ có thể đỉnh lấy nóng bức mặt trời, tiếp tục lao động. Có thể nói, đại minh công tượng cùng bọn này tù binh đãi ngộ có cách biệt một trời. Cái này xây dựng đường sắt trên công trường, đại minh công tượng vừa ăn cơm, một bên đang nhạo báng lấy ngay tại làm việc tù binh. Uy, chớ ngủ, tranh thủ thời gian làm việc. Lại muốn trông lười, ta nhìn các ngươi làm muốn chịu roi. Làm rất tốt ta. Nếu là không có hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, nhưng không có cơm ăn. Những tù binh này thế nhưng là thật thảm, mỗi người đều gầy trơ xương, một bộ da bọc xương bộ dáng. Thảm. Ai bảo bọn hắn cùng đại minh đối nghịch? Đây chính là bọn họ hạ tràng. Tranh thủ thời gian làm việc. Tại không làm việc, ta cần phải đem cái này giám sát cho tìm tới. Làm những tù binh này vừa nghe đến giám sát hai chữ về sau, lập tức tinh thần phấn chấn, lập tức vung lên quốc bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Hiển nhiên, những tù binh này đối với giám sát tương đương kiêng kỵ. Lúc này, một đám cầm tiên tử giám công quả nhiên là đi tới đám này tù binh trước mặt. Làm giám sát nhóm nhìn thấy những tù binh này công việc tiến độ tương đương chậm chạp về sau, lập tức vung vẩy lên roi, hung hăng quật cái này tù binh phần lưng. Lập tức, một trận kêu thảm không chỉ, thậm chí còn có mấy tên tù binh tiếp nhận không được ở cái này quất, trực tiếp là đã mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất. Bất quá coi như té xỉu về sau, giám sát cũng sẽ không đối với mấy cái này tù binh tiến hành cứu chữa, sẽ chỉ lại tại bọn hắn trên lưng tiến hành quật. Quả nhiên, làm giám sát lại hướng phía cái này mấy tên té xỉu tù binh, hung hăng rút vài roi tử về sau, bọn hắn lại như kỳ tích thức tỉnh, sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp tục lao động. Đều cho nghiêm túc làm việc. Nếu là lại phát hiện các ngươi lười biếng lời nói, hôm nay liền không muốn ăn cơm. Làm giám sát sau khi nói xong, những tù binh này tự nhiên là không dám có bất luận cái gì chần chờ, lập tức nện bước chân nặng nề, bắt đầu đem hết toàn lực lao động. Những này giám sát cũng không phải là đối với tất cả tù binh đều rất nghiêm khắc, nếu là gặp tương đối ra sức lại cần cù chăm chỉ tù binh, những này giám sát thậm chí còn có thể cho bọn hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là, đối với đại bộ phận tù binh mà nói, bọn hắn đều là nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ lười biếng, cho nên giám sát mới có thể không lưu tình chút nào. Nhưng không thể phủ nhận, những tù binh này cũng hoàn toàn chính xác đối đại minh kiến thiết ra rất đại lực. Nhưng nếu không có những tù binh này ngày đêm không nghỉ lao động, như vậy đạo lộ kiến thiết tiến độ sẽ muốn chậm chí ít gấp 10. Trong khoảng thời gian này, đại minh ngoại trừ xây dựng mấy đầu mới đường sắt bên ngoài, triều đình còn bắt đầu trọng điểm phát triển các loại công xưởng, nhất là tại trong đế đô. Trước mắt, đế đô công xưởng số lượng đã là khá nhiều. Tại dệt bố phường, dệt sa trong phường, thậm chí còn có rất nhiều nữ tử ở chỗ này chế tác, dùng cái này đến thu hoạch được thù lao. Tại công xưởng bên trong lao động một ngày thù lao khá hậu hĩnh, mà lại vô luận nam nữ đều có thể công việc. Cái này cũng khiến cho đại minh xã hội càng thêm khai sáng. Mặt khác, đã có khá nhiều công xưởng bắt đầu nhập máy hơi nước, nhất là tại dệt công xưởng bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nữ công nhóm đều tại sử dụng cái này hơi nước dệt cơ đến tiến hành công việc. Cái này cũng khiến cho công việc càng thêm nhẹ nhõm, cũng không mệt nhọc. Trọng yếu nhất chính là, hiệu suất cũng sẽ có điều tăng lên. Căn cứ công bộ điều tra, tại đầu nhập vào máy hơi nước về sau, công xưởng hiệu suất muốn so nhân công trọn vẹn cao gấp mấy chục lần không chỉ. Vì tốt hơn quản lý công xưởng, triều đình cũng là chuyên môn đem những này công xưởng đem đến cùng một chỗ, thống nhất quản lý. Theo máy hơi nước đưa vào sử dụng về sau, không ít công xưởng cũng nhao nhao tiến hành xây dựng thêm, đồng thời cũng bắt đầu rộng khắp chiêu mộ. Tại một chút trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được chiêu mộ công nhân bố cáo. Một chút dân chúng khi nhìn đến chiêu mộ bố cáo về sau, cũng là không hẹn mà cùng phát ra cảm khái không thôi. Nghe nói lại có một nhà dệt bố phường khai công, thù lao muốn so cái khác công xưởng cao hơn không ít đây. Chúng ta đại minh quả nhiên là mắt trần có thể thấy đang tăng cường a, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này tăng lên nhiều như vậy công xưởng. Đúng vậy à, mà lại công xưởng đãi ngộ cũng tương đương không tệ, nếu không phải ta đã có công việc, thật muốn đi công xưởng bên trong làm công. Nghe nói qua một thời gian ngắn còn sẽ có rất nhiều công xưởng đưa vào sử dụng, còn có rất nhiều công xưởng ngay tại kiến thiết bên trong đây. Hiện tại có thể làm công địa phương thật sự là nhiều lắm, xây dựng đường sắt, công xưởng, thậm chí còn có thể tự mình làm ăn. Cái này thời đại thật không đồng dạng. Mà lại từ khi có máy hơi nước về sau, mà lại một chút đồ dùng hàng ngày giá cả cũng thấp rất nhiều đây, nhất là tơ lụa, hiện tại bình dân đều mua được. Đúng vậy a, trước đó không lâu ta còn cho nương tử mua một thân mới tơ lụa đây. Sợi tổng hợp khá tốt, không hề nghi ngờ. Theo đại minh quốc lực tăng lên, bách tính cũng trở thành lớn nhất người được lợi. Hiện nay, đế đô dân chúng thu nhập có thể nói là đạt được bạo tạc thức gia tăng. Từng nhà đều có đầy đủ nhiều bạc. Mà lại, bởi vì trên thị trường công việc quá nhiều, cái này cũng khiến cho kẻ trộm ít đi không ít. Dù sao, chỉ cần tùy tiện làm một ít công việc, liền có thể thu hoạch được khá hậu hĩnh thù lao, lại thêm triều đình đối với trộm cấp tiến hành nghiêm trị. Cho nên trước đó kẻ trộm cũng nhao nhao không dám làm trộm đạo sự tình, mà là nhao nhao tìm công việc nghiêm túc đến kiếm tiền. Cái này cũng khiến cho xã hội tập tục cải thiện không ít. Kỳ thật không chỉ là đế đô như thế, tại toàn bộ đại minh cương vực bên trong tình huống đều không sai biệt nhiều. Cả nước các nơi châu phủ bên trong đều thành lập đại lượng công xưởng, cho dân chúng sáng tạo ra lượng lớn vào nghề cơ hội. Mà bách tính tại dãy đến tiền tài về sau, lại dùng số tiền này tài đến tiến hành mua sắm, cứ như vậy, đại minh thu thuế lại tăng lên không ít. Bách tính thời gian một ngày so một ngày tốt, mà đại minh quốc lực cũng tại một ngày so một ngày càng thêm cường đại. Bắc Bình phủ, đại minh quân doanh bên trong, một tòa cửa ra vào không gian lóe kim quang đứng sừng sững ở đây. Mà tại tòa này cửa ra vào trung quanh, thì là có mấy ngàn tên cấm vệ quân sĩ binh đang tiến hành thủ hộ. Theo đạo cánh cửa này không ngừng mà lấp lóe vầng sáng, từng cái dị tộc cũng bị đại minh sĩ binh áp giải mà tới. Những này dị tộc chính là từ Tấn Mạt Ngũ Hồ bên trong bắt được tù binh, mà bây giờ khi bọn hắn từ không gian cửa ra vào đến Đại Minh về sau, thân phận thì là từ tù binh biến thành nô lệ. Bây giờ tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bên trong, Đại Minh quân đội đã là hoàn toàn khống chế Trung Nguyên địa khu. Đồng thời, Chu Ứng vì ổn định và hòa bình lâu dài, hắn không chỉ phái ra Đại Minh quân đội tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bên trong đóng tại Trung Nguyên, thậm chí còn phái đi đại lượng quân lại. Chu Ứng kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, thông qua điều động quân lại phương thức, đến để Tấn Mạt Ngũ Hồ trong thế giới này Trung Nguyên bách tính vượt qua tốt thời gian. Những này từ Đại Minh giới bên trong phái đi Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới quân lại, thành công tại Trường An thành lập chính quyền. Quốc hiệu đồng dạng là Đại Minh, tiếp nhận thế giới này Đại Minh khống chế. Đồng thời, cũng sẽ thi hành trước mắt Đại Minh chế độ, đồng thời trợ giúp Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới Trung Nguyên người Hán phát triển. Bây giờ Trung Nguyên trải qua thời gian dài chiến loạn về sau, không thể nghi ngờ là bách phế đại hưng, nếu là Trung Nguyên bách tính muốn vượt qua an ổn tốt thời gian, chỉ có thể là dựa vào những này quan lại. Tại những này quan lại nỗ lực dưới, tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới Trung Nguyên cũng bắt đầu dần dần một lần nữa tỏa ra sự sống. Đồng thời, vì triệt để túc thanh Bắc Phương địch nhân, Đại Minh quân đội sẽ còn không ngừng mà phát binh tiến đánh Bắc Cương. Những này nô lệ bắt đầu từ trộm tới năm hồ tộc người. Bởi vì thế giới này Đại Minh ngay tại ở vào cao tốc phát triển giai đoạn, cho nên Đại Minh tự nhiên là cần càng nhiều nhân lực đến tiến hành kiến thiết. Thế là Chu Nguyên Chương liền hạ lệnh đóng tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới Đại Minh quân đội, bắt đầu điên cuồng bắt Ngũ Hồ bộ tộc. Hiện nay, tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bên trong, Ngũ Hồ bộ tộc đối với Đại Minh quân đội có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Mỗi khi bọn hắn nhìn thấy quân Minh giết vào Bắc Cương về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là giao chiến, cũng không phải là thủ hộ gia biên, mà là chạy trốn. Nhưng cuối cùng như thế, mỗi lần Đại Minh quân đội còn có thể bắt được đại lượng Ngũ Hồ bộ tộc, sau đó lại thông qua không gian cửa ra vào, trực tiếp vận chuyển đến Bắc Bình phủ trong quân doanh. Căn cứ Chu Ứng kế hoạch, nếu như Ngũ Hồ bộ tộc bị bắt xong, hay là tiêu diệt về sau, như vậy đóng tại Tấn Mạt Ngũ Hồ thế giới bên trong quân Minh sẽ hướng phía Chu Vi Man Di địa khu tiến công, từ đó bắt nô lệ. Nói một cách khác, ngoại trừ Trung Nguyên người Hán ở địa khu bên ngoài, cái khác khu vực dị tộc đều là Đại Minh sĩ binh mục tiêu. Những này địa khu tựa như là Đại Minh sĩ binh săn bắn trận. Chỉ cần Đại Minh có cần, như vậy các binh sĩ nhóm sẽ hướng những này địa khu tiến hành bắt tù binh, từ đó thông qua không gian cửa ra vào, truyền tống đến Đại Minh giới bên trong Bắc Bình phủ. Giờ phút này, tại Bắc Bình phủ quân doanh bên trong, nhóm này mới tù binh tổng cộng có 5 vạn người, cấm vệ quân sĩ binh sẽ trước đối với mấy cái này tù binh tiến hành một phen giáo dục, sau đó lại chuyển thụ cho bọn hắn các loại công cụ phương pháp sử dụng, nếu là có người phản kháng lời nói, như vậy sẽ bị cấm vệ quân trực tiếp giết chết. Trải qua thời gian nhất định học tập về sau, những tù binh này mới có thể chân chính trở thành Đại Minh nô lệ, sau đó lại thông qua xe lửa vận chuyển đến từng cái cần kiến thiết địa phương, khiến cái này nô lệ đến tiến hành lao động. Mà lần này, bọn này mới trộm tới nô lệ trải qua một phen giáo dục về sau, có tương đương một bộ phận số lượng nô lệ cưỡi xe lửa đi đến đông bộ vùng duyên hải. Những này nô lệ mục đích là hải quân quân doanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Đại Minh hải quân tại trong biển rộng điên cuồng quyết trường, cái này cũng khiến cho Đại Minh chiến thuyền nhu cầu cũng là không ngừng mà gia tăng. Thế là, thân là hải quân đại tướng quân Phùng Thắng hướng Chu Ứng đề nghị, hy vọng có thể xây lại tạo càng nhiều chiến thuyền. Chu Ứng biết được tin tức này về sau, tự nhiên là đồng ý Phùng Thắng đề nghị, thế là lập tức phái người đem mới một nhóm nô lệ vận chuyển đến Đại Minh hải quân đại doanh tạo thuyền phường, bắt đầu ngày đêm xây dựng chiến thuyền. Trừ cái đó ra, Chu Ứng cũng sẽ để một anh Tứ Huy tổ đem tại An Ninh, chiếm thành nước các quốc gia bắt được tù binh, thông qua xe lửa vận chuyển đến Đại Minh, đến giúp đỡ Đại Minh tiến hành các loại kiến thiết. Mà chính là bởi vì Đại Minh cảnh nội nô lệ số lượng tăng lên trên diện rộng nguyên nhân, cái này cũng khiến cho tại thời gian nửa năm này bên trong, Đại Minh phát triển có thể nói là tương đương nhanh chóng. Không chỉ các đầu đường sắt xây dựng xong xuôi, thậm chí liền mỗi cái địa phương phổ thông đạo lộ cũng xây dựng vì đường xi măng, đồng thời cũng mới xây tạo không ít kiên cố cầu nối, đến thuận tiện bách tính xuất hành. Mà lại những này nô lệ cũng sẽ dùng để kiến thiết các loại công xưởng. Trừ cái đó ra, Đại Minh hoàng gia ngân hàng số lượng cũng tại tăng lên trên diện rộng. Dù sao theo các nơi công xưởng số lượng gia tăng, Đại Minh bách tính cũng thông qua làm công các loại phương thức tăng lên thông thường thu nhập, đại đa số bách tính đều sẽ đem thu nhập tồn vào đến hoàng gia trong ngân hàng. Khắc. Tại tiên sử thế giới bên trong, Quách Trấn cũng tại xuất lĩnh cấm vệ quân tiếp tục gia tăng cứ điểm, đồng thời mỗi ngày đều có khủng long vận chuyển đến Đại Minh, cái này cũng khiến cho Đại Minh khủng long quân đoàn số lượng lại tăng lên không ít. Chương 438, Đế đô triều nghị, chiến tích nô gia. Chương 438, Đế đô triều nghị, chiến tích nô gia. Đế đô, trong hoàng cung, phụ tiên điện, Đại Minh văn võ bá quan đến về sau, lập tức hướng phía trên long ỷ Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu tiến hành thi lễ, hô to và tuế. Chu Nguyên Chương biểu lộ trang nghiêm, vững vàng ngồi tại đại điện này cao vị phía trên. Theo nửa năm qua tu luyện chân long chi khí, lại thêm Đại Minh trong đoạn thời gian này điên cuồng quyết trường, cái này cũng khiến cho Chu Nguyên Chương trong cơ thể chân long chi khí càng phát ra sung túc. Mà cái này chân long chi khí càng mãnh liệt, cái này Chu Nguyên Chương chỗ cho thấy đế uy tự nhiên là càng thêm rõ ràng. Cho nên, làm Đại Minh văn võ bá quan khi nhìn đến Chu Nguyên Chương về sau, tự nhiên là không dám chần chờ, nhao nhao thi lễ. Mà ngồi ở Chu Nguyên Chương khác một bên Chu Tiêu, đồng dạng là biểu lộ uy nghiêm hiển thị rõ. Tuy nói đại thần trong triều đều biết rõ cái này Chu Tiêu chính là nhân nghĩa chi quân, thế nhưng là hiện nay Chu Tiêu phát tán ra động tác, biểu lộ cùng nói chuyện thanh âm cũng để cho bách quan nhóm cảm giác trình độ nhất định bối rối. Đồng thời, làm Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu đồng thời ngồi tại tôn này vị trên về sau, trực tiếp là có một cỗ không hiểu e ngại cảm giác hoàn toàn bao phủ tại văn võ bá quan nội tâm chỗ sâu. Trên thực tế, trước đó đều là ba long đồng thời triều nghị, mà bây giờ Chu Ứng bởi vì thần chinh đông nam các nước nguyên nhân, cái này cũng khiến cho ngồi tại Chu Nguyên Chương bên cạnh chỉ có Chu Tiêu một người. đương triều sẽ bắt đầu về sau. Chu Nguyên Chương trước tiên mở miệng nói, bây giờ nửa năm đã qua, chư vị đều nói một chút, chấm Đại Minh đều phát triển đến những cái kia tình trạng. Theo Chu Nguyên Chương trung khí 10 phần tiếng nói rơi xuống sau, Lục Bộ Thượng Thư cùng chư vị đám đại thần tự nhiên không dám chần chờ, nhao nhao bắt đầu hướng phía Chu Nguyên Chương tiến hành bẩm báo. Dẫn đầu từ bách quan bên trong ra khỏi hàng chính là binh bộ thượng thư Đường Đạt. Dù sao, trong đoạn thời gian này, Đại Minh trọng tâm kỳ thật vẫn như cũng là tại quân sự khuyết trương trương phương mặt. Chu Ứng, Phùng Thắng phân biệt xuất lĩnh lục hải hải quân, tại lục địa cùng trên biển tiến hành điên cuồng khuyết trương. Chu Nguyên Chương làm Đại Minh hoàng đế, hắn tự nhiên là tương đương coi trọng cái này chiến tranh cụ thể tình huống. Khởi bẩm hoàng thượng, căn cứ tiền tuyến chiến báo, hiện nay An Minh nước, Chiêm Thành quốc đô đã bị ta Đại Minh chiếm đoạt lĩnh. Mặt khác, đại quân đã hướng Xiêm La các loại xung quanh tiểu quốc tiếp tục tiến hành khuyết trương. Căn cứ hoàng tôn điện hạ lời nói, cái này Đông Nam chư quốc hoàn toàn không phải Đại Minh đối thủ. Nhất là Sơn Địa doanh các tướng sĩ, đã là hoàn toàn thích ứng cái này phương Nam rừng mưa thời tiết, hoàn toàn chiếm lĩnh những này Đông Nam tiểu quốc, cũng chỉ là còn lại vấn đề thời gian. Lam binh bộ thượng thư Đường Đạt sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương trên mặt tự nhiên là lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn liên tiếp gật đầu nói, cùng cái này Đông Nam chư quốc chi chiến, ta vẫn là tương đối yên tâm. Dù sao có Hùng Anh tự mình đốc chiến, ta Đại Minh quân đội tất nhiên sẽ nhất cử tiêu diệt hắn quốc gia. Lập tức cáo chi Hùng Anh, ta tại đế đô chờ lấy hắn khải hoàn trở về. Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, Đường Đạt cũng là lập tức lên tiếng lĩnh mệnh. Lúc này, ngồi tại Chu Nguyên Chương bên cạnh Thái tử Chu Tiêu cũng mở miệng nói, phụ hoàng, ta nghe nói cái này Đông Nam hạ quý nhiều mưa. Bây giờ đã đến hạ quý, nếu là nước mưa nhiều lên, có thể hay không ảnh hưởng quân Minh chinh phạt bộ pháp. Chu Nguyên Chương nghe được Chu Tiêu nói tới về sau, trên mặt của hắn cũng là xa vào đến một chút trầm tư. Mà thân là binh bộ thượng thư Đường Đạt thấy thế, thì là lại mở miệng giải thích, khởi bẩm hoàng thượng, Thái tử điện hạ, ngài quá lo lắng. Tuy nói cái này Đông Nam hạ quý nhiều mưa, nhưng ta Đại Minh trang bị đầy đủ, sĩ binh đều có giày đi mưa, lại thêm Sơn Địa doanh cũng sớm đã là quen thuộc loại khí trời này. Thú hồ, cái này nước mưa tăng nhiều về sau, đối với nơi đó quân đội điều động cũng là chịu ảnh hưởng. Còn xin hoàng thượng cùng Thái tử điện hạ yên tâm, vi thần tin tưởng, chỉ cần có hoàng tôn điện hạ tọa trấn Đông Nam, tự thân tới chiến trận, ta quân Minh tất nhiên có thể nhất cử tiêu diệt Đông Nam chư quốc. Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương lại gật đầu một cái, hắn không hẹn mà cùng cảm khái nói, ta tự nhiên là đối Hùng Anh yên tâm. Chỉ là, ta đã nhiều ngày không có nhìn thấy Hùng Anh, trong lòng có chút tưởng niệm. Hải quân bên này tiến triển như thế nào? Chu Nguyên Chương lại cường điệu hỏi thăm hải quân tình huống. Chính như Chu Nguyên Chương nói, tại Đông Nam có Chu Ứng tọa trấn, cho nên hắn tự nhiên là yên tâm. Nhưng đối với hải quân, trong lòng Chu Nguyên Chương vẫn là không có ngọn nguồn. Mặc dù hắn minh bạch, bây giờ Đại Minh chiến thuyền thiên hạ đệ nhất, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể địch nổi. Nhưng dù sao cũng là trên biển tác chiến, hải quân ngoại trừ muốn đối mặt quân địch thế lực bên ngoài, hơn nữa còn muốn cùng thời tiết chỗ chống lại. Cái này cũng khiến cho không xác định nhân tố sẽ càng nhiều. Đường Đạt sau khi nghe xong, lập tức lên tiếng nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, Thái tử điện hạ, Đại Minh hải quân bây giờ đã là chiếm lĩnh đại bộ phận Nam Dương quốc gia, nhất là giống Trạng Hoa, Tô Môn đáp tịch các loại khá lớn quốc gia đều đã bị Đại Minh châu đánh bại. Căn cứ Phùng Thắng tướng quân chiến báo lời nói, chỉ còn lại mấy cái tiểu quốc không có gì đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều lắm là lại có chừng một tháng, liền có thể khải hoàn hồi triều. Bên trong Phụng Thiên Điện, Đại Minh văn võ bá quan đang nghe được cái này Đại Minh tại hai đầu trên chiến tuyến đều lấy được huy hoàng chiến tích về sau, bọn hắn tự nhiên là đều vô cùng kích động. Đương nhiên, kích động nhất chính là Chu Nguyên Chương. Một khi Đông Nam, Nam Dương chiếm lĩnh về sau, lớn như vậy Minh cương vực sẽ lại một lần nữa mở rộng. Mà lại, Đại Minh cương vực sẽ trở thành trung nguyên chính quyền lớn nhất từ trước tới nay. Không có cái thứ hai. Cái này chính là lưu danh sử xanh sự tình. Vô luận là Đông Nam hoặc là Nam Dương, đều là Đại Minh quan trọng nhất. Hộ bộ, công bộ, binh bộ đều muốn toàn lực ủng hộ. Nhất là lương thảo sự tình, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì trì hoãn, nếu như để tiền tuyến tướng sĩ chịu đói, ta tất nghiêm trị. Trong lúc nhất thời thân là hộ bộ thượng thư Úc Tân tự nhiên là không dám chần chờ, lập tức từ hướng phía Chu Nguyên Chương làm ra cam đoan. Còn xin hoàng thượng yên tâm, hiện nay Đại Minh đường sắt đã tương đương nhiều, lương thảo hoàn toàn có thể đường sắt vận chuyển đến Vân Nam phủ, cùng Đại Minh quân doanh lại từ đội vận lương vận đến một tuyến. Có đường sắt vận chuyển về sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng lương thảo vận đến trong tay sĩ binh. Lam Úc Tân sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Về sau, thân là lại bộ thượng thư Trần Kính cũng từ bách quan bên trong ra khỏi hàng, bắt đầu hướng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu bẩm báo trong khoảng thời gian này lại bộ chiến tích. Khởi bẩm hoàng thượng, Thái tử điện hạ, trước mắt đã có hơn 200 tên quan lại thông qua cửa ra vào không gian, tiến vào tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong. Những này quan lại bây giờ giải tại tấn mặt ngũ hồ thế giới trung nguyên từng cái địa khu. Căn cứ hoàng tôn mệnh lệnh của bệ hạ, những này quan lại bắt đầu áp dụng các loại hưng quốc lợi dân chính sách. Cái này tấn mặt ngũ hồ thế giới trung nguyên bách tính đối với Đại Minh tương đương hài lòng. Mỗi một chỗ quan lại đều chiếm được bách tính ủng hộ. Trần Kính bẩm báo kết thúc về sau, Chu Nguyên Chương cũng là liên tiếp gật đầu, đây chính là hắn chỗ hy vọng nhìn thấy sự tình. Vẫn là Hùng Anh thấy lâu dài a. Bây giờ Đại Minh tại tấn mặt ngũ hồ thế giới bên trong thành lập chính quyền về sau, cái này cũng khiến cho Đại Minh nhiều hơn một phần thu thuế, mà lại cũng để cho quan lại có rèn luyện cơ hội. Ta rất là hài lòng. Lập tức, Chu Nguyên Chương đột nhiên hướng phía bên cạnh Chu Tiêu cười nói, cứ như vậy nói đến, ta bây giờ đã là hai thế giới bên trong hoàng đế. Chu Tiêu cũng lên tiếng nói ra, phụ hoàng nói có đạo lý, bây giờ tấn mặt ngũ hồ bên trong quân Minh tại đánh bại nhiều loạn trung nguyên ngũ hồ, lại tiêu diệt đồng tân chính quyền. Hiện nay, trung nguyên bách tính đã là đem ta Đại Minh nhận làm chính thống. Chu Tiêu tiếp tục nói ra, phụ hoàng, Nhi thần có cái đề nghị, đã tấn mặt ngũ hồ thế giới nếu là trở thành đại minh thiên hạ, không bằng một lần nữa xây dựng Trường An thành, trùng kiến hoàng cung. Về sau phụ hoàng, Hùng Anh có thể tiến về tấn mặt ngũ hồ thế giới cùng Trung Nguyên bách tính gặp mặt, cũng có thể tại trong hoàng cung ở lại một đoạn thời gian. Đối mặt Chu Tiêu đề nghị, Chu Nguyên Chương tự nhiên là phi thường tán thành. Có đạo lý. Đã ta đại minh đã là tại tấn mặt ngũ hồ bên trong thành lập chính quyền, vậy sau này ta nếu là có cơ hội, tất nhiên là muốn tự mình nhìn một chút. Về sau, Chu Nguyên Chương lại hướng phía công bộ thượng thư Tần Đạt nói ra, Tần Đạt, việc này ta liền giao cho các ngươi công bộ xử lý. Thân là công bộ thượng thư Tần Đạt tự nhiên là không do dự, lập tức lĩnh mệnh. Vi thần tuân mệnh. Mời hoàng thượng, thái tử điện hạ yên tâm, công bộ nhất định sẽ coi trọng xây dựng Trường An thành, tuyệt đối để hoàng thượng hài lòng. Ngoài ra, công bộ thượng thư Tần Đạt lại hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo đoạn thời kỳ này công bộ công việc tiến triển. Khởi bẩm bệ hạ, trước mắt công bộ tại nửa năm này tả hữu thời gian đã trợ giúp bách tính kiến tạo mấy ngàn tòa công xưởng. Mặt khác, công bộ tại đế đô thành vùng ngoại ô còn chuyên môn thành lập công xưởng quản lý khu. Bây giờ to to nhỏ nhỏ công xưởng đều tại cái này khu vực tiến hành sản xuất. Ngoài ra, không chỉ là tại đế đô, đại minh cái khác địa khu cũng đều thành lập giống nhau khu vực. Bởi vì công xưởng trong đoạn thời gian này điên cuồng quyết trường, cái này cũng khiến cho dân chúng tầm thường thứ nhất lựa chọn trở thành đi công xưởng làm công. Có những này đại lượng công xưởng về sau, bách tính thu nhập có thể nói là đạt được rõ ràng tăng lên. Làm Tần Đạt đem công bộ chiến tích cáo chi cho Chu Nguyên Chương về sau, vị này đại minh hoàng đế trên mặt tự nhiên là vô cùng vui mừng. Hắn liên tục tán thán nói, ta rất là hài lòng, rất là hài lòng. Hùng Anh một mực là nói với ta, đại minh mấu chốt chính là bách tính, chỉ có để bách tính vượt qua tốt thời gian, đại minh mới có thể lưu danh vạn thế. Đương nhiên, công bộ còn cần càng thêm cố gắng, nghĩ nhiều nữa biện pháp tăng lên bách tính sinh hoạt. Chu Nguyên Chương hướng phía Tần Đạt động viên nói, vi thần tuân mệnh. Còn xin bệ hạ yên tâm, công bộ nhất định sẽ giúp trợ bách tính thành lập càng nhiều công xưởng, đồng thời cũng sẽ gia tăng công xưởng chủng loại, lấy về phần để bách tính có thể có càng nhiều lựa chọn. Lúc này, ngồi tại Chu Nguyên Chương bên cạnh Chu Tiêu thì dò hỏi, Tần Đạt, bách tính tại công xưởng bên trong lao động phải chăng vất vả? Nếu là quá vất vả, thù lao này cũng muốn gia tăng. Tần Đạt lập tức trả lời nói, còn xin thái tử điện hạ yên tâm, bởi vì đại bộ phận công xưởng máy móc đều đã là lấy máy hơi nước làm chủ, cho nên bách tính công tác nội dung tương đương thuận tiện, chỉ cần tăng thêm than đá, sau đó tiến hành giản đơn điểm lấy là đủ. Mà lại cả nước công xưởng cho ra lương đồng đều tương đương chi cao, mặc dù như thế vẫn còn có chút công xưởng khó mà chiêu nạp đến công nhân, cho nên còn xin điện hạ yên tâm, những này công xưởng đều có công bộ đang tiến hành quản lý, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì đối bách tính bất lợi sự tình. Chu Minh Trương, Chu Tiêu nghe được Tần Đạt lời nói về sau cũng tự nhiên là tương đương hài lòng. Lập tức lễ bộ thượng thư Lưu Cảnh cũng đứng dậy, bắt đầu bẩm báo trong khoảng thời gian này lễ bộ chiến tích. Nửa năm qua này, lễ bộ chuyện quan trọng nhất không ai qua được là khoa cử khảo thí. Từ khi triều đình ban bố cái này khoa cử khảo thí về sau, đối với bách tính mà nói tự nhiên là tương đương kích động, nhao nhao báo danh tham gia khảo thí. Mà liên tại trước đó không lâu, tại lễ bộ tổ chức giới, khoa cử khảo thí cũng đã viên mãn thu quan. Khởi bẩm bệ hạ, từ khi khoa cử một lần nữa mở ra về sau, năm nay tổng cộng có gần 100 vạn người thí sinh tham gia, đang thi lấy được 100 tên thí sinh, bây giờ đã đều phân phối đến các nơi. Chu Nguyên Chương nghe được Lưu Cảnh nói tới về sau, lập tức hạ lệnh, những học sinh này chính là ta đại minh tương lai tài phú, có thể cho thêm bọn hắn một chút cơ hội, mà khác cũng có thể để bọn hắn thông qua cửa ra vào không gian tiến vào tấn mạn ngũ hồ trong thế giới nhậm chức. Tóm lại, nhất định phải đem hết toàn lực bồi dưỡng. Vi thần tuân mệnh. Lưu Cảnh đội vàng lên tiếng đáp. Bệ hạ, nói tới cái này tấn mạn ngũ hồ thế giới, trước mắt đã có 100 vạn hơn người thông qua không gian cửa ra vào tiến vào Bắc Bình phủ quân doanh bên trong. Bây giờ những này 100 vạn nô lệ đã là thông qua xe lửa vận chuyển đến cả nước các nơi, bắt đầu tiến hành cơ sở kiến thiết. Lễ bộ thượng thư Lưu Cảnh sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương một mặt vui mừng nói ra, còn chưa đủ, mệnh lệnh tấn mạn ngũ hồ thế giới quân minh, để bọn hắn tiếp tục bắt tù binh. Chờ Đông Nam chư quốc cùng Nam Dương chư quốc bị đại minh chiếm lĩnh về sau, những này địa phương cũng sẽ muốn tiến hành đại lượng kiến thiết, cho nên cái này 100 vạn nô lệ còn thiếu rất nhiều. Theo Chu Nguyên Chương, căn cứ trước mắt quyết trương quốc sách, đại minh cương vực sẽ càng lúc càng lớn, mà chiếm lĩnh những này cương vực cũng sẽ cùng đại minh hòa làm một thể. Tự nhiên cũng muốn đối với mấy cái này địa phương tiến hành kiến tạo. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, ta đại minh ngay tại tiến vào nhanh chóng quyết trương giai đoạn, văn võ bá quan đều muốn toàn lực ứng phó, là đại minh tiến vào mới thời kỳ xuất công xuất lực. Chờ cuối năm thời điểm, phàm là chiến tích đột xuất người, có thưởng. Làm Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, bên trong Phụng Thiên Điện văn võ bá quan nhóm cũng là cùng kêu lên hô to bàn thuế. Bây giờ, tại Đông Nam, Xiêm La Quốc, Đô Thành, Bộ Chiến Doanh, Sơn Địa Doanh lại thêm Thần Cơ Doanh tam đại quân đều đã là đến ở đây. Đối với Xiêm La Quốc quốc vương mà nói, hắn vì ngăn cản cái này đại minh tiến công, có thể nói là phái ra toàn bộ binh lực. Thậm chí liền trong Hoàng Cung Thái Giám cũng bị kéo lên chiến trường, bắt đầu hướng tử thủ Đô Thành. Nhưng tiếc nuối là, theo đại minh quân doanh lần lượt đến, trên thực tế lo lắng đã kết thúc. Lúc này, ở trên không bên trong, hư không tế nhận, Chu Ứng giáng ngự lấy phong thần Dực Long đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, tại sau lưng Chu Ứng còn có trọn vẹn 3000 tên vương vệ Dực Long quân. Mà tại cách đó không xa, một trận tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Đây là đại minh tấn mãnh long quân đoàn. Mấy trăm con tấn mãnh long ngay tại hướng phía cái này Xiêm La quốc đô thành băng băng mà tới. Mà khi cái này tấn mãnh long quân đến về sau, chỉ gặp trên không trung Chu Ứng đột nhiên dùng chân khí hô lớn nói, "Công thành!" Thoại âm rơi xuống sau. Giờ phút này, thần cơ doanh sĩ binh đã đem Hồng Y đại pháo nhét vào song xuôi. Một giây sau, Vô số mai đạn pháo trực tiếp đánh tới hướng đô thành bên trong. Vành, vành, vành. Lập tức, hỏa pháo không ngớt. Cứ việc Xiêm La quốc sĩ binh đã là đem hết toàn lực, nhưng ở đối mặt hỏa pháo thay nhau vành tạc hạ, cửa thành cuối cùng vẫn là thất thủ. Chương 439, chư quốc định, cương vực tăng mạnh. Chương 439, chư quốc định, cương vực tăng mạnh. Theo Hồng Y đại pháo công phá cái này Xiêm La đô thành cửa thành về sau, trong nháy mắt liền trở thành nhân gian luyện ngục, đại minh các tướng sĩ có thể nói là dục huyết phân chiến, chỗ đến, đây đất chính là Xiêm La thi thể binh lính. Lại thêm, khủng long quân đoàn tiến vào, vô luận là Bá Vương Long hay là Tấn Mãnh Long, đều tại trong thành này điên cuồng phá hư, thậm chí còn có đại lượng bách tính bị Bá Vương Long sống sờ sờ dẫm chết. Bây giờ, Xiêm La sĩ binh có thể nói là không có chút nào đấu trí, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chạy tứ tán. Nhưng cũng tiếc chính là, ở trên không trung, Chu Ứng xuất lĩnh Vương vệ Dực Long quân nghiêm túc quan sát đến cục diện. Những này Xiêm La sĩ binh chạy trốn phương hướng, đều bị đại minh thấy rõ rõ ràng ràng. Đại minh quân đội đã là đem Xiêm La đô thành bao bọc vây quanh, cho nên bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Cùng lúc đó, Chu Ứng cũng lần nữa triệu hoán ra Thọ Nguyên Quả Thụ hư ảnh, ở vào trên không trung. Rất nhanh, lượng lớn huyết khí từ Xiêm La thi thể binh lính thượng lưu ra, chậm rãi lái về phía không trung, cuối cùng bị Thọ Nguyên Quả Thụ hấp thu. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này lại để cho Thọ Nguyên Quả Thụ hấp thu đại lượng huyết khí. Đại khái một canh giờ sau, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Xiêm La đô thành đã triệt triệt để biến thành một mảnh phế tích, đồng thời trong không khí còn tràn ngập khói lửa. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Xiêm La quốc vương cùng hoàng thất quý tộc đều đã bị sĩ binh chố bắt sống. Khởi bẩm hoàng tôn điện hạ, Xiêm La đã toàn bộ chiếm lĩnh, những này là tù binh, còn xin điện hạ xử trí. Thân là chiến kỵ doanh đại tướng quân Lam Ngọc trước tiên hướng Chu Ứng bẩm báo chiến quả. Chỉ gặp Chu Ứng nhìn lướt qua sau Xiêm La hoàng tộc những này, mặt không thay đổi nói ra, toàn bộ chu sát. Mặt tướng tuân mệnh. Lam Ngọc không chần chờ, trước tiên liền phái người đem bọn này Xiêm La hoàng thất toàn bộ lôi ra ngoài điện, sau đó giết chết. Lúc này, Lam Ngọc lại bẩm báo nói, điện hạ, trước mắt tại tiêu diệt Xiêm La về sau, cái này đông nam chỉ còn lại có thất tịch, ngoài ra chính là một chút không đủ vi lự tiểu quốc. Cô trước đó để từ huy tổ đã từng xuất lĩnh bộ chiến doanh tiến công thật tịch, bây giờ còn chậm chạp không có tiêu diệt, xem ra cái này thật tịch vẫn còn có chút năng lực. Truyền cô mệnh lệnh, khủng long quân đoàn, sơn địa doanh, thần cơ doanh, chiến kỵ doanh toàn bộ hướng thật tịch tiến công. Nếu như cái này thật tịch còn dám ngăn cản lời nói, toàn bộ giết không tha. Hiển nhiên, đối với Chu Ứng mà nói, hắn muốn để cái này thật tịch cảm nhận được đại minh thực lực chân chính. Mặt tướng tuân mệnh. Lam Nguyệt lên tiếng đáp. Sau đó, ở đây sau thời gian bên trong, đại minh quân đội bắt đầu liên tiếp lái về phía thật tịch, trong lúc nhất thời, thật tịch nước triệt để biến thành một mảnh biển lửa. Trong mấy mắt, lại là 4 tháng lặng lẽ nhưng mà trôi qua. Tại cái này ngắn ngủi thời gian 4 tháng bên trong, đại minh quân đội tại Đông Nam có thể nói là đánh đầu thằng đó. Không chỉ là tiêu diệt cái cuối cùng đại quốc thật tịch, càng là đem thật tịch nước san bằng thành đất bằng. Bây giờ thật tịch nghiễm nhiên là trở thành địa ngục, tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm chung với đại minh, không dám tạo phản. Ngoài ra, đại minh tại tiêu diệt thật tịch về sau, lại một hơi đã bình định chung quanh rất nhiều tiểu quốc. Hiện nay, toàn bộ Đông Nam đã triệt để đặt vào đại minh cương vực. Mà xem như Chu Nguyên Chương hoàng tôn, Chu Ứng cũng hoàn thành chính mình sứ mệnh, tại an bài tốt hết thể về sau, liền xuất lĩnh Vương vệ Dực Long quân quay trở về đại minh. Mấy ngày sau, đại minh quốc đều, đế đô thành, cửa nam. Tại cái này đạo lộ hai bên chật ních vây xem máy tính. Bọn hắn nhận được tin tức, hôm nay Chu Ứng sẽ khải hoàn mà về, cho nên những này đại minh dân chúng cũng là tự phát lại tới đây, nên đón Chu Ứng đến. Ngoài ra, ngoại trừ bách tính bên ngoài, còn có đại minh hoàng đế Chu Nguyên Chương cùng thái tử Chu Tiêu. Mà ở đây hai người sau lưng, văn võ bá quan nhóm cũng nhao nhao ở đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt của mỗi người đều lộ ra chờ mong cùng hưng phấn. Tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong Chu Ứng trở về. Đạo lộ hai bên, bách tính trong đám. Đám người cũng là nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới hoàng thượng cùng thái tử cũng tự mình nên đón hoàng tôn điện hạ, đây là ta lần thứ nhất có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng. Lần này hoàng tôn điện hạ thế nhưng là lập công lớn, hiện nay toàn bộ Đông Nam đã đều trở thành ta lớn ngày mai hạ. Ta tại Vân Nam phủ có cái thân thích, nghe nói Đông Nam các nước quân đội đều đã là bị ta quân Minh đổ sát hầu như không còn, cái này Đông Nam chư quốc đã không có chút nào sức chiến đấu. Quả nhiên à, chỉ cần hoàng tôn tự thân xuất mã, bất kỳ quốc gia nào đều không phải là ta đại minh đối thủ. Đây là tự nhiên, hiện tại đại minh quốc lực có thể nói là chưa từng có cường thịnh, ngoài ra còn có máy hơi nước dạng này phát minh vĩ đại, đại minh đã là thiên hạ mạnh nhất chi quốc nhà. Nói thật, ta đại minh có thể lấy được thành tựu như thế, đây đều là hoàng tôn điện hạ công lao. Nghe nói đại minh sẽ tiếp tục thi hành khuyết trương sách lược, có lẽ không được bao lâu thời gian, trong thiên hạ đều là ta đại minh cương vực. Bây giờ đại minh tuyệt đối là người Hán chính quyền nhất là cường đại thời kỳ. Bình định Đông Nam, mà khắc Nam Dương chiến dịch cũng sắp kết thúc, tương lai đại minh cương vực sẽ khó mà đánh giá. Thông qua những người dân này lẫn nhau ở giữa trò chuyện đủ để phát hiện, đối với những này dân chúng tầm thường mà nói, bọn hắn có thể nói là xuất phát từ nội tâm đối Chu Ứng khâm phục. Dù sao, theo Chu Ứng nhất hệ các nước sách thi hành, dân chúng sinh hoạt đích thật là đạt được cực lớn cải thiện. Có thể nói, tại bây giờ đại minh cảnh nội, người Hán chỉ cần cố gắng lao động, liền sẽ có được đại lượng tài phú. Sau một thời gian ngắn, nguyên bản an tĩnh trên không trung, đột nhiên là chuyển đến một trận gào thét thanh âm. Đồng thời, bầu trời cũng biến thành âm vũ bắt đầu. Đám người cũng nhao nhao ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Giờ này khắc này, ở phía xa, mấy ngàn vương vệ Dực Long quân đột nhiên xuất hiện. Những này Dực Long quân bảo vệ cái này một đầu hình thể dị thường to lớn Dực Long. Mà đầu này Dực Long chính là Chu Ứng tọa giá, Phong Thần Dực Long. Tại đế đô thành hạ, Thân là Đại Minh thái tử Chu Tiêu nghe được cái này rực long tiếng gào thét về sau, cũng là lập tức hướng phía bên cạnh Chu Nguyên Chương nói ra, "Phụ hoàng, nghe thanh âm, hẳn là Hùng Anh trở về." Chu Nguyên Chương ngẩng đầu nhìn lại, khẽ gật đầu nói, "Rốt cục trở về, ta trong khoảng thời gian này rất tưởng niệm Hùng Anh." Mà tại đạo lộ hai bên, dân chúng nhìn thấy rực long quân đoàn đến về sau, cũng biểu hiện được tương đương kích động. Là rực long quân đoàn. Nghe nói chi này rực long quân đoàn là hộ vệ Hoàng Tôn điện hạ, xem ra Hoàng Tôn điện hạ lập tức liền muốn tới. Rốt cục đợi đến Hoàng Tôn điện hạ. Hoàng Tôn điện hạ và thuế. Đại Minh bách tính vĩnh viễn ủng hộ điện hạ. Hoa, cái này rực long quân đoàn thật là đồ sộ a, che khuất bầu trời, cơ hồ toàn bộ bầu trời đều bị rực long nơi bao bọc. Một cái mắt, cái này đế đô thành cánh cửa phụ cận cuồng phong được khởi. Cái này vương vệ rực long quân tại Chu Ứng dẫn đầu dưới, chậm rãi rơi xuống. Giờ này khắc này, ngoại trừ Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu bên ngoài, văn võ bá quan thậm chí dân chúng đều nhao nhao hướng phía Chu Ứng quỳ lạy làm lễ. Trong miệng hô to Hoàng Tôn điện hạ vạn tuế. Chỉ gặp Chu Ứng cưỡi tại cái này phong thần rực long trên lưng, ở vào không trung, theo rực long chậm rãi vỗ cánh, lại thêm Chu Ứng từ trong ra ngoài phát tán ra uy nghiêm, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được một cô mãnh liệt uy nghiêm. Chư vị bách quan, bách tính đều bình thân đi. Chu Ứng dùng to lớn thanh âm nói, "Tạ Hoàng Tôn điện hạ." Bách quan, dân chúng cơ hồ là trăm miệng một lời đáp lại nói, sau đó, nhao nhao đứng dậy. Lúc này, Chu Ứng lại dùng chính mình cái này to lớn thanh âm hướng phía đám người nói ra, "Này, Đại Minh quân đội bình định Đông Nam chư quốc, uy trấn trong nước, mấy ngàn vạn bách tính đều thần phục với Đại Minh. Cái này chính là Đại Minh lục địa khuyết trương kế hoạch bắt đầu, về sau, Đại Minh tất nhiên sẽ toàn lực khuyết trương. Phàm là ánh nắng chỗ chiếu chi địa, đều là ta Đại Minh chi cương vực." Chu Ứng lần này tuyên bố, lập tức để dân chúng kích động không thôi. Tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm hô to và thuế. Đối với Đại Minh bách tính mà nói, Đại Minh càng cường thịnh, như vậy bách tính chất lượng sinh hoạt tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Tự nhiên, dân chúng cũng tương đương ủng hộ Đại Minh khuyết trương chi quốc sách. Về sau, Chu Ứng tại Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu cùng văn võ bá quan cùng đi, liền quay trở về đế đô hoàng cung Phụng Thiên Điện. Hiện nay, mà tại đi tới Phụng Thiên Điện về sau, Chu Ứng cùng Chu Nguyên Trường, Chu Tiêu cũng là lần nữa ngồi ở tôn vị phía trên. Bách quan nhao nhao thi lễ, hô to và thuế. Tại lễ nghi kết thúc qua đi, Chu Nguyên Trường một mặt hưng phấn hướng phía Chu Ứng nói ra, "Hùng Anh, lần này Đông Nam chi chiến, thế nhưng là vất vả ngươi. Mau cùng ta nói một câu, cái này Đông Nam chư quốc là thế nào bị ta Đại Minh quân đội cho diệt đi?" Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, Chu Ứng liền lạnh nhạt nói ra, "Hoàng tổ phụ, cái này Đông Nam chư quốc đại đa số đều là mưa lâm sơn địa, bọn hắn thường thường sẽ trốn ở trong rừng mưa, nhưng loại trình độ này đánh lén đối ta Đại Minh cũng không ảnh hưởng. Thú hồ, một anh xuất lĩnh sơn địa doanh cũng sớm đã thành thói quen khí này đợi cùng địa hình, theo quân ta chủ lực đến, cái này Đông Nam chư quốc tự nhiên không phải là đối thủ. Bây giờ, cái này Đông Nam các nước lực lượng quân sự đã hoàn toàn biến mất, đồng thời, hoàng thất dòng họ cũng toàn bộ giết chết. Cái này Đông Nam chư quốc đã là triệt để quy thuận tại ta Đại Minh. Mặt khác, đang tấn công Đông Nam thời điểm, Khủng Long quân đoàn cũng có chỗ cống hiến, cái này Đông Nam bách tính khi nhìn đến Tấn Mãnh Long, Bá Vương Long thời điểm, đều chấn kinh sợ hãi. Thậm chí còn có rất nhiều quốc gia bách tính đem cái này Khủng Long xem như thần thú. Mười phân sùng bái. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương cũng là luôn mồm khen hay. Rất tốt, rất tốt. Đã Đông Nam đã bình định, lớn như vậy quân có thể rút về tới, đối với có công người, tất nhiên phải lớn ra phong thưởng. Chu Nguyên Chương tự nhiên là đối với lần này Đông Nam chi chiến tương đương hài lòng, phải biết bình định Đông Nam về sau, như vậy Đại Minh sẽ thu hoạch được đại lượng tài nguyên, trong đó cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều Đông Nam chư quốc duyên hải bến cảng. Các loại Nam Dương chư quốc bình định về sau, như vậy, Đại Minh sẽ trực tiếp thông qua Đông Nam bến cảng, trực tiếp tiến về Nam Dương. Ngoài ra, cái này Đông Nam chư quốc thừa thải nhiệt đới hoa quả, hoàn toàn có thể dùng tới làm mậu dịch, cũng sẽ gia tăng Đại Minh thu thuế. Lúc này, thân là Đại Minh thái tử Chu Tiêu đột nhiên hướng phía Chu Ứng dò hỏi, "Hùng Anh, nghe nói cái này Đông Nam chư quốc nhân khẩu vẫn tương đối nhiều, tuy nói hiện tại ta Đại Minh đã bình định toàn bộ Đông Nam, nhưng ngày sau nếu là phản loạn nên xử trí như thế nào?" Chu Tiêu có chút lo âu dò hỏi. Theo Chu Tiêu, cái này Đông Nam chư quốc chỗ trong núi rừng, nếu như về sau những quốc gia này phản loạn, cái này đối với Đại Minh ngay tại chỗ thống trị khẳng định có ảnh hưởng. Mà đối với điểm này, Chu Ứng cũng sớm đã nghĩ đến cách đối phó. Chỉ gặp Chu Ứng bình tĩnh nói ra, "Phụ thân, không cần lo ngại. Ta đã tại cái này Đông Nam chư quốc nâng đỡ một chút khôi lỗi, những khôi lỗi này sẽ trợ giúp Đại Minh trông giữ cái này Đông Nam bất tính. Nếu như có người dám phản loạn, những này từ ta Đại Minh chỗ bồi dưỡng khôi lỗi tự nhiên sẽ tiến hành trấn áp. Ngoài ra, Đông Nam các nước vương tộc cũng đã đều bị tru sát, liền xem như muốn khác lập làm vương, cũng không có nhân tuyển thích hợp. Đương nhiên, vì bảo thủ lý do, Đại Minh cũng cần điều động tổng đốc đi tiến hành trấn thủ. Mỗi một tên tổng đốc có thể xuất lĩnh 5 vạn tinh binh, trấn thủ một nước. Dùng quân đội trú đóng ở Đông Nam chư quốc về sau, tin tưởng không người nào dám nháo sự." Làm Chu Ứng đem sắp xếp của mình cáo chi Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu về sau, hai người này tự nhiên là tương đương hài lòng. "Vẫn là Hùng Anh nghĩ cẩn thận a. Tổng đốc xuất lĩnh 5 vạn quân đội đóng giữ, cứ như vậy, những quốc gia này khẳng định không dám náo sự. Bất quá cái này tổng đốc chọn lựa còn cẩn thận trọng a." Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, ngồi tại bên cạnh hắn thái tử Chu Tiêu thì lập tức lên tiếng nói ra, "Phụ hoàng, cái này tuyển dụng tổng đốc một chuyện liền giao cho Nhi thần đến làm đi. Nhi thần tất nhiên sẽ lựa chọn người thích hợp viên, tiến đến đảm nhiệm tổng đốc." Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu nói, "Cũng tốt, việc này liền giao cho ngươi xử lý." Chu Ứng tiếp tục nói ra, "Cái này Đông Nam chư quốc mặc dù quốc lực không mạnh, bất quá tài nguyên ngược lại là khá hậu hĩnh. Không ít quốc gia đều có được khoáng mạch, ngoài ra còn có mỏ vàng, mặt khác chính là cây cối phong phú. Đây đều là Đại Minh có thể lợi dụng tài nguyên. Hộ bộ, công bộ có thể phái người tiến về cái này Đông Nam Chư Quốc, tiến hành thực địa khảo sát, sau đó lại đem nó tiến hành khai phát. Trên long ỷ, Đại Minh hoàng đế Chu Nguyên Chương nghe được Chu Ưng nói tới về sau, hắn cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Bây giờ cái này Đông Nam Chư Quốc đã trở thành ta Đại Minh cương vực, tự nhiên là hảo hảo lợi dụng khai phát. Các ngươi lục bộ quan viên cũng nghe được vừa rồi Hùng Anh nói tới sao? Lập tức phái người tiến đến khảo sát, sau đó tiến hành khai phát. Bây giờ ta Đại Minh ngay tại nhanh chóng khuyết trương giai đoạn, những tư nguyên này cũng muốn hảo hảo lợi dụng. Làm Chu Nguyên Chương thoại âm rơi xuống về sau, trên đại điện lục bộ đám quan chức cũng nhao nhao lĩnh mệnh. Về sau, Chu Ứng lại hướng phía văn võ bá quan nhóm nói ra, ngoài ra, cái này Đông Nam Chư Quốc thừa thải hoa quả, có rất nhiều hoa quả là ta Đại Minh cảnh nội không có, có thể để quốc nội thương nhân tiến về Đông Nam Chư Quốc tiến hành làm ăn. Đem cái này Đông Nam các nước hoa quả bán được Trung Nguyên, cũng có thể đem Trung Nguyên thừa thải vật từ bán được Đông Nam. Cứ như vậy, Đại Minh thu thuế tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Làm Chu Ứng sau khi nói xong, hộ bộ thượng thư cũng là lập tức lĩnh mệnh, đối với trước mắt Đại Minh mà nói, cứ việc quốc khố kho ngân đã là tương đương nhiều, chồng chất thành núi. Nhưng tiền tổng về có hoa xong kia một ngày, nhất là bây giờ Đại Minh tại đại lượng tiến hành cơ sở kiến thiết, đồng thời còn không ngừng đối ngoại dụ binh, cho nên Đại Minh tự nhiên là hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều thu thuế. Đông Nam nhân khẩu đông đảo, trải qua trận này, Đại Minh quân đội cũng bắt được không ít tù binh, trước mắt bộ chiến doanh đã dần dần đem những này tù binh vận chuyển đến Vân Nam phủ. Tương lai có thể khiến cái này tù binh cũng vùi đầu vào Đại Minh kiến thiết bên trong, nói tóm lại, muốn lợi dụng được toàn bộ Đông Nam tài nguyên. Làm Chu Ứng thoại âm rơi xuống, các vị quan viên cũng là lập tức lĩnh mệnh. Sau đó thời điểm, Chu Ứng lại phân phó một chút chuyện khác nghi.